Chương 1077, lòng bàn chân bôi dầu chương 1077, lòng bàn chân bôi dầu màu trắng mạng nhện đem Lục Phi ba người giữ được về sau, trong nháy mắt co vào. Lưới quấn tại trên người của bọn hắn, dính trụ tay chân, làm bọn hắn khó mà động đậy. Ba người bị ép tới tiếp xúc thân mật, con cừu non bị chen ở trong đó, hoảng sợ be be trực thiếu. Cái này vẫn chưa xong. Đại thụ bên trong còn phun ra từng sợi tơ trắng, đem bọn hắn tầng tầng quấn quanh. Tiểu tán, nhanh lên. Mắt thấy liền phải cùng các đội hưu mặt dán mặt, Lục Phi sốt ruột phát ra hét lớn một tiếng. Kim sắc sợi tơ cấp tốc bò đầy toàn bộ mạng nhện, sau đó đột nhiên tất cả mạng nhện trong nháy mắt hóa thành mảnh mỡ. Ba người một lần nữa rơi xuống đất, trên thân dính đầy kết thúc rơi mạng nhện. Lục Phi vừa đứng vững liền hướng phía đại thụ đánh ra một côn. Oeng! Lá cây tung bay, khói đen bốc lên. Một đoàn bóng đen to lớn đột nhiên theo trên tán cây mặt nhảy ra, trong nháy mắt lọt vào tiếp theo cây đại thụ bên trong. Mau đuổi theo. Lục Phi xách theo táo một côn, mong muốn đuổi theo. Nhưng là đế giày còn sót lại mạng nhện vẫn rất có dính tính, ba người tựa như dẫm tại nửa cao su bên trên như thế, hành động mười phần nhận hạn chế. Phiền toái. Đây là trên núi, không có cách nào cởi giày. Kinh kiếm cau mày, dùng sức có cẳng. Ta có biện pháp. Lục Phi mười phần sốt ruột, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem yêu quái chạy mất. Hắn đưa tay luồn vào bách bảo đại, đông nhiên hai mắt sáng lên, từ đó lấy ra một bình nhỏ thi dầu, đem nó đổ một chút đi ra, bôi ở đế giày. Cái này thi dầu vẫn là theo tụng khăn trong bao quần áo nhặt được, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Có thi chân như bôi dầu trượt, mạng nhện dính tính lập tức mất đi tác dụng. Thật đúng là lòng bàn chân bôi dầu. Kinh kiếm mười phần thích thú, cùng hổ tử nhau nhau làm theo, một bình nhỏ thi lượng dầu tiêu hao phí sạch sẽ. Truy. Dù đen ở phía trước dẫn đường, ba người khí thế hùng hổ hướng phía trước đuổi theo. Vốn là muốn tìm thổ thuộc tính tà ma, những này yêu quái nhất định phải một cái hai cái đưa tới cửa, bọn chúng đều như vậy chủ động, Lục Phi nào có bỏ qua đạo lý. Bóng đen kia thấy thế không ổn, hướng phía bọn hắn phun ra từng đoàn tơ nhện, hướng phía nơi xa nhảy xuống. Mạng nhện bị dù đen cắt thành mảnh vỡ. Ba người đế giày có thi chân như bôi dầu trượt, dẫm lên mặt đất lưu lại nện, ra sức truy kích. Nện đi săn sát lại chính là mạng nhện cùng nọc độc, mạng nhện đã mất đi tác dụng, bóng đen kia lập tức tăng thêm tốc độ. Loại tốc độ này lấy nhân lực là đuổi không kịp, cũng may Lục Phi còn có dù đen. Dù đen nổi lên ánh sáng màu đỏ là Lục Phi ba người chỉ đường, trong đêm tối xẹt qua mỹ lệ màu đỏ đường vòng cung, nắm lấy cơ hội phun ra từng sợi kim ti, rốt cục bao lấy bóng đen kia một đầu chân dài. Bóng đen phát ra phẫn nộ gào thét điên cuồng xung kích về đằng trước, trong rừng cây cối tạ diêu hữu hoàng, dù đen như gió tranh như thế bị mang bay lên. Kim ti mãnh lực cắt chém đầu kia mọc đầy lông đen cứng ngắt chân dài. Một phen rằng có phía dưới, kia chân dài bị mạnh mẽ cắt xuống một tiết, lập tức máu tươi phun tung tóe. Bóng đen phát ra thê lương trù lên, hướng phía dù đen phun ra một cỗ màu đen nọc độc, còn lại mấy đầu cứng ngắt chân dài trên mặt đất mãnh lực quanh kích. Rầm rầm rầm, mặt đất bị nện ra mấy cái lỗ lớn. Bọn hắn cảm giác dưới chân mặt đất rung động lên, từng đầu khe hở cực nhanh hướng phía bọn hắn lan tràn tới. Cẩn thận, lui lại. Lục Phi ba người cẩn thận tối lui. Bùn đất dì rào hạ lạc, trong đất vỡ ra mấy đầu đen nhánh hô sâu, nồng đậm âm khí từ đó xông ra. Bóng đen kia cấp tốc tiến vào địa động, biến mất không thấy. Thì ra trên núi địa động là con nhện này yêu làm ra. Ba người liếc nhau. Lục Phi tiến lên, ngồi xổm người xuống hướng phía kẽ đất bên trong nhìn một chút. Kia tiếng quái khiếu là chuyện gì xảy ra? Kinh kiếm cao mày. Nếu như địa động là nhện làm ra, kia chẳng phải không có thổ thuộc tính tà vật. Khả năng chính là mặt đất vỡ ra thành âm. Lục Phi quan sát một hồi, xem ra con nhện này yêu ở phía dưới có địa động. Kinh huynh, chúng ta có đi hay không? Đến đều tới, ngươi cứ nói đi. Kinh kiếm không chút do dự. Thực sự tìm không thấy thổ thuộc tính tà vật, cũng không thể tay không mà về. Kinh huynh, chúc mừng ngươi, ngươi biết tính sổ. Lục Phi cười một tiếng. Hổ tử cho con cừu nhỏ băng bó kỹ vết thương, tìm một cái áo khoác bọc lấy con cừu nhỏ, đem nó treo ở trên thân. Tiểu tử đáng thương này vừa mệt vừa đói, bị hổ tử ấm áp nhiệt độ cơ thể bao khỏa, rất nhanh liền nhắm mắt lại đã ngủ. Ba người nhảy xuống hô sâu, dọc theo bóng đen kia biến mất phương hướng cẩn thận đuổi theo. Phía dưới này so với bọn hắn nghĩ đến phải sâu, rất nhanh phía ngoài bóng cây liền nhìn không thấy. Bất quá địa động bên trong không ít mặt đất đều có lưu lại tơ nhện, bọn hắn cẩn thận dọc theo tơ nhện tìm kiếm, không biết rõ tới nơi nào, cũng cảm giác bọn hắn cách mặt đất càng ngày càng xa. Cái này dưới đất không gian mười phần ẩm ướt, trong không khí tràn ngập nồng đậm thổ mùi tanh. Ba đạo đầu ánh đèn mang đảo qua thô ráp bùn đất, đột nhiên phía trước không xa có đạo bóng đen chợt lóe lên. Ở bên kia, xem như tìm tới. Ba người lập tức tinh thần tỉnh táo, bước nhanh đuổi theo. Nhưng mà nơi này lại là một đầu ngõ cụt, bọn hắn mới vừa đi vào, sau lưng liền truyền đến vài tiếng to lớn bình bình âm thanh, ngay sau đó bùn đất sụp xuống, đem cửa hàng cho vùi lấp. Lại là cả bấy, yêu vật kia muốn đem chúng ta chết ngạt ở nơi này. Kinh kiếm tức giận đến dậm chân, cầm pháp kiếm liền muốn đi đào mở cửa hang, vừa nhấc chân cũng cảm giác dưới chân răng rắc một tiếng, dẫm lên thứ gì. Hắn cúi đầu xem xét, da đầu lập tức tê. Dưới chân là một quả trắng bệnh đầu lâu, khô lâu trống rỗng ánh mắt vô tội nhìn qua hắn. Hắn một cước này để người ta cái cầm cho dẫm rơi mất. Xin lỗi, xin lỗi. Kinh kiếm liên tiếp lui về phía sau, không có nghĩ rằng dưới chân răng rắc không ngừng truyền đến giòn vang. Kinh huynh, ngươi chớ lộn xộn. Lục Phi quay đầu nhìn lại, cái này trong ngõ cụt lại có thật dày một tầng bạch cốt. Loạn thất bát tao xếp, không phân rõ nào là xương người nào là xương thú. Ta đi. Yêu quái này đã ăn bao nhiêu vật sống, chắc không được có thể lớn lên bao lớn. Hổ tử kinh hô, mặc dù bọn hắn không thấy được con nhện kia yêu chân diện mục, nhưng theo hình thể đến xem, có ít nhất một chiếc xe tải nhỏ lớn như vậy. Cái này yêu vật thật đúng là âm hiểm xảo trá, khóc tang hoa mê người chỉ là một loại bản năng, nhưng cái này nệ yêu thế mà có thể khắp nơi thiết hạ cả bẫy, cái này chỉ sợ không phải đơn giản mở linh trí, mà là đã đến có trí tuệ trình độ. Kinh Kiếm thật sâu nhíu mày. Luffy, cái này động không lớn, chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi cái này ngõ cụt. Nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị ngạt chết. Không đúng, ta cảm giác cái này động phía trên có khí lưu đang lưu động, đây không phải một cái bịt kín không gian, buồn bực không chết người. Nện đi săn, đơn giản liền những cái kia bản sự, chờ chúng ta bắt được nó có nó để mắt. Luffy ngẩng đầu, hướng phía địa động phía trên dò xét. Buồn bực không chết cũng sẽ chết đói, đường xem, nhanh đi ra ngoài mới là chính sự. Kinh Kiếm kêu lên hổ tử đi đào hang miệng bùn đất. Luffy lại nhìn thấy địa động phía trên treo mấy cái kỳ quái hình bầu dục đồ vật. Kinh Minh, các ngươi mau tới đây nhìn, đây là cái gì? Cái gì? Hai người kia cũng ngẩng đầu, hướng phía Luffy đầu đèn chiếu sáng phương hướng nhìn lại. Tam thúc quang mang hội tụ, kia hình bầu dục đồ vật rõ ràng ánh vào bọn hắn tầm mắt. Kia tựa như là hổ tử lập tức khẩn trương mở to hai mắt. Ngay sau đó, kia hình bầu dục đồ vật giật giật, một cái cánh phiếm hồng long vỏ bẽ từ đó chui ra. Nguy rồi, là ong vỏ bẽ. Chương 1078, máu ong, là ăn bụng tụng khăn cống phẩm tăng thêm. Chương 1078, máu ong, là ăn bụng tụng khăn cống phẩm tăng thêm. Thì ra treo ở địa động phía trên đồ vật lại là tổ ong vỏ bẽ. Hơn nữa, khoảng chừng 3 cái, mỗi một cái đều có khoảng nửa mét lớn như vậy, tương đối dọa người. Trong đó một cái tổ ong bên trong liên tiếp chui ra mấy cái ong vỏ bẽ, vây quanh tổ ong bay tới bay lui. Nhỏ giọng một chút, chớ kinh động bọn chúng. Kinh Kiếm làm cái thủ thế im lặng suyệt liền tranh thủ đầu ánh đèn mang hướng phía dưới ép. Chắc không được phía dưới này nhiều như vậy thi thể. Hóa ra là bởi vì nơi này có mấy cái tổ ong vỏ bẽ. Hổ tử yết hầu phát khô, hắn từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, có thể quá biết loại đồ chơi này lợi hại. Khi còn bé hắn cùng thôn hải tử tinh lịch, chọc tổ ong vỏ bẽ. Kia bị ong vỏ bẽ ngủ đông tư vị, hắn đời này không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Bị chập hung nhất đứa bé kia, trực tiếp tiến vào bệnh viện cứu rút, thật vất vả mới kiếm về một cái mạng. Lão bản, làm sao xử lý a? Động tính quá lớn liền sẽ kinh động ong vỏ bẽ, không phải ra ngoài chúng ta liền sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hổ tử chân đều mềm nhũn. Ong vỏ bẽ loại vật này rất khó khăn đối phó, cho dù là bọn họ bây giờ tu vi lại cao hơn, mà dù sao vẫn là nhục thể phàm thai, ai chỉ cần bị chập bên trên như vậy một chút cũng phiền phức. Coi như trong cơ thể của bọn họ có bạch tiên chi lực, nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể ngăn cản nhiều như vậy ong vỏ bẽ độc tố. Luffy, nếu không ta hiểm hộ các ngươi, ngươi cùng hổ tử đi trước. Kinh Kiếm đem pháp kiếm hành trước người, cắn răng nói rằng. Làm cái gì làm cái gì? Một cái hai cái đều vẻ mặt cầu xin, không phải liền là ong vỏ bẽ sao? Ta có là biện pháp. Luffy lắc đầu, ngăn khuất trước người hai người, ngón tay thò vào bách bảo đại, đỏ chót hỉ chữa bị hắn lấy ra ngoài. Trong không khí lập tức nhiều một cỗ đốt cháy khét khí vị, có chút hỏa tinh quanh quẩn tại hỉ bốn phía. Là hồng bạch sát. Kinh Kiếm sững sờ, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên. Lửa, hóa ra là lửa. Quá tốt rồi, thế nào đem cái này đại sát khí đem quên đi. Các ngươi cách xa một chút. Lục Phi căn dặn một câu, liền hướng phía ba cái kia tổ ong tới gần. Càng ngày càng nhiều ong vỏ vẽ từ bên trong leo ra, mà những này ong vỏ vẽ cùng bình thường còn không giống nhau lắm, hình thể lớn hơn một chút, cánh hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Động tác của hắn hiển nhiên đưa tới ong vỏ vẽ chú ý, một đám ong vỏ vẽ lập tức chấn động màu đỏ cánh, hướng phía Lục Phi ong ong bay tới. Thì làm việc. Lục Phi nhẹ nhàng nâng tay, đem hỉ hướng phía ong vỏ vẽ vứt ra ngoài. Vô hình, thì trên thân lập tức giấy lên âm hỏa, trong nháy mắt đem kia mấy cái ong vỏ vẽ đốt thành cho bụi. Nó xông thẳng lên đi, thường hực âm hỏa đem ba cái tổ ong vỏ vẽ cùng nhau bao khỏa, tổ ong vỏ vẽ bị thiêu đến phát ra từ từ thanh âm. Trong không khí lập tức nhiều một cỗ hỏa thiêu rồ tê in mùi khét. Chợt có mấy cái ong vỏ vẽ hoảng sợ chạy ra, cũng bị nàng đưa tay bắt trở về. Vị này mới tới nhân viên dường như đem đối lao bản không cam lòng, toàn bộ phát tiết vào những vật này phía trên. Những này quỷ dị ong vỏ vẽ còn chưa kịp hiện ra bọn chúng uy lực đáng sợ, liền bị âm hỏa đốt đi sạch sẽ. Ong vỏ vẽ thi thể giống như mưa rơi xuống đất. Cuối cùng, ba cái kia to lớn tổ ong vỏ vẽ cũng cùng nhau rớt xuống, nện ở đống xương trắng bên trong, vỡ thành mấy khối, khói đen chợt trợn, kim hoàng sắc mật ong chảy ra. Trong không khí ngoại trừ mùi khét lẹn, còn nhiều thêm một cỗ điểm hương. Không hổ là hồng bạch sát. Kinh Kiếm cùng hổ tử đều dài thở dài một hơi. Không phải, bọn hắn bị vây ở chỗ này tùy ý ong vỏ vẽ ngủ đông, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám dựa vào hỉ quá gần. Dù sao kia tà vật nổi giận đùng đùng, nếu không phải bị quản chế tại Lục Phi sợ rằng sẽ một mùi lửa đem bọn hắn tất cả mọi người toàn diện tiêu hủy. Ba cái này tổ ong bên trong đều có một cái phong hậu, như là to mọng đại chủ tử, lúc này đã bị nướng thành tiêu màu đâu, tản ra một cô mê người mùi thịt. Lục Phi chú ý tới, những cái kia mật ong ở trong còn kèm theo từng tia huyết sắc. Những thứ này rốt cuộc là cái gì chủng loại ong bò bẽ? Chẳng lẽ còn sẽ hút máu người? Lục Phi ngẩng đầu hướng phía địa động phía trên lần nữa quan sát, tổ ong vỏ vẽ phía trên có không ít lỗ thủng, lúc trước hắn cảm giác được khí lưu theo trống rỗng bên trong truyền đến, có thể thấy được những này động thông hướng mặt đất. Ong vỏ vẽ sẽ không đem ổ xây ở dưới mặt đất, bình thường đều là cửa sơn động hoặc là trên đại thụ, những này tổ ong vỏ vẽ hẳn là con nhện kia yêu cố ý để ở chỗ này. Ong vỏ vẽ cùng bình thường ong loại không giống, không chỉ ăn mật hoa hoa quả, cũng là sẽ ăn thịt, tỉ như một chút kén loại cùng tiểu côn trùng. Kinh Kiếm nhìn chia năm xẻ bảy tổ ong vỏ vẽ, vẫn là cảm giác lòng còn sợ hãi. Nơi này ong vỏ vẽ, ăn hiển nhiên là đại hoạt vật. Một cái yêu vật sẽ còn nuôi dưỡng ong vỏ vẽ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Trí thông minh này Lục Phi đều có chút hoài nghi kia đến cùng có phải hay không nệ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến những cái kia cả người là bao sơn đồ khoan lỗ, hiện tại xem ra bọn hắn hẳn không phải là bị khóc tang hoa hạ độc chết, càng có thể là đụng phải những này ong vỏ vẽ. Bởi vì người bị ong vỏ vẽ ngủ đông mới có thể đẩy người lên bao. Mà những cái kia bọc mũi bên trong lưu lại ong vỏ vẽ độc tố, cho nên người khác dính vào về sau cũng biết chúng chiêu. Chờ những người này sau khi chết, nện liền có thể đến nhặt xác. Như thế xem ra trong núi này lợi hại nhất yêu vật, hẳn là đầu này nện lớn. Lục Phi phân tích hoàn tất, đem hỉ thu vào. Nghe nói ong vỏ vẽ xào huyệt, côn trùng trưởng thành cùng ấu trùng đều có thể làm thuốc, nhưng những này đều cháy hỏng, còn có mật ong cũng làm ô uế, thực sự đáng tiếc. Hỉ, lần sau chú ý hỏa hậu. Sau đó, ba người hợp lực đem cửa hang đào mở. Những này bùn đất vừa mới sụp đổ xuống tới, còn rất lỏng lẻo, cho nên bọn hắn không có phí quá lớn khí lực. Chui ra đầu này ngõ cụt, ba người nhìn qua răng khắp nơi lối rẽ, trong lúc nhất thời không biết nên hướng phương hướng nào đi. Tìm một chút có hay không tươi mới dấu chân. Lục Phi rất có kiên nhẫn, cùng loại này lợi hại yêu vật của nhau, hắn ngược lại cảm giác mười phần có ý tứ. Càng lớn yêu vật, thường thường mang ý nghĩa ích lợi càng lớn. Bất quá ba người còn không có tìm tới đầu mối, chợt nghe một phương hướng nào đó có ông ong vỏ vẽ âm thanh. Còn có. Hổ tử mười phần cảnh giác. Lục Phi nghĩ nghĩ, nói, đi cái kia phương hướng nhìn một cái, nói không chừng đầu kia nện lớn chính ở đằng kia hoạt động. Tốt, ngược lại chúng ta không sợ ong vỏ vẽ, nện lớn thật ở đằng kia, một mùi lửa đốt đi nó. Ỷ có hỉ cái này đại sát khí tại, ba người đánh bạo hướng phía tiếng ông phương hướng chạy tới. Xuyên qua mấy đầu lối rẽ, bọn hắn phát hiện phía trước cách đó không xa có một đoàn ong vỏ vẽ đang bay múa. Bất quá ong vỏ vẽ không phải hướng bọn họ tới, mà là thống nhất chỉnh tề hướng lấy một phương hướng nào đó bay đi. Ba người cẩn thận thả nhẹ bước chân, cẩn thận đi theo. Nếu như những này ong vỏ vẽ thật sự là nhện yêu đuôi, như vậy đi theo bọn chúng liền có thể tìm tới nhện. Đi theo ô áp áp ong vỏ vẽ nhóm, xuyên qua rắc rối phức tạp địa động, dưới chân địa thế dần dần lên cao. Cuối cùng, bọn hắn đi vào một cái rất lớn sơn động. Cuối sơn động chỗ, có một cái rất lớn cái bóng đang hơi lắc lư. Bọn hắn cẩn thận thăm dò nhìn lại, lập tức sợ ngây người. Hang núi kia chỗ sâu căn bản không phải nhện, mà là một cái treo ở trên vách động phương lớn hình tổ ong vỏ vẽ. Cái này tổ ong vỏ vẽ cái đầu so nhện còn lớn hơn mấy lần, giống như một tòa tổ ong tòa thành, quả thực để cho người ta tê cả da đầu. Cái này, cái đồ chơi này còn có thể bị thiêu hủy sao? Chương 1079, thạch nhện con non. Chương 1079, thạch nhện con non to lớn như vậy tổ ong, đem Lục Phi ba người đều dọa cho lấy. Trước đó đụng phải ba cái lớn tổ ong, cùng phía trước cái này lớn hình tổ ong so sánh, chỉ có thể coi là căn đậu giá đỗ. Trong này ong vỏ vẽ, chỉ sợ hàng trăm triệu. Dù là Lục Phi có hỉ cái này đại sát khí tại, nếu như không thể cam đoan duy nhất một lần đem tất cả ong vỏ vẽ thanh trừ sạch sẽ, liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lớn như thế tổ ong vỏ vẽ, con nện kia hẳn là nuôi không được a. Ta nhìn đây chính là ong vỏ vẽ đầu mượn. Vô số ong vỏ vẽ tại tòa thành đồng dạng tổ ong bên trong ra ra vào vào, kia màu đỏ cánh chấn động tiếng ông, để cho người ta tê cả da đầu. Ba người không dám áp sát quá gần. Lúc này, hướng trên đỉnh đầu đống nhiên có bùn đất gì rào rơi xuống. Tình huống như thế nào? Kinh kiếm vô đầu, cảnh giác ngẩng đầu. Cái này xem xét, lại giật mình kêu lên. Bọn hắn phía trên bùn đất bung lỏng, giống như có cái gì muốn rớt xuống đến. Tránh mau. Ba người cả kinh thất sắc, vội vàng hướng về sau chạy. Tại bọn hắn vừa chạy tới thời điểm, nương theo lấy ngao ô kêu thê lương thảm thiết âm thanh, một đầu trưởng thành lợn rừng rớt xuống, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Lợn rừng trên thân nằm sấp không ít ong vỏ vẽ. Mà tổ ong bên kia cũng lập tức có phản ứng, khắp nơi đen nghìn nghịt ong vỏ vẽ bay tới, trực tiếp đem lợn rừng toàn bộ thân thể phủ kín. Lợn rừng điên cuồng giãy giụa, chu lên. Tiếng kêu kia vang vọng toàn bộ địa động, để cho người ta toàn thân run lên. Không đến nửa phút thời gian, lợn rừng liền bị ong vỏ vẽ nhóm gặm nuốt cơ hồ chỉ còn bạch cốt, mà còn sót lại bộ vị bên trên đầy có độc bầm mủ, cấp tốc hư thối hóa thành hôi thối hắc thủy. Ăn đến bụng tròn trịa ong vỏ vẽ, lại giống một trận gió dường như bay trở về tổ ong. Một màn này nhường Lục Phi ba người càng thêm kinh hãi. Như thế lớn một đầu lợn rừng, tại bầy ong trước mặt không có chút nào sức chống cự, thoáng qua liền bị gặm đến sạch sẽ. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, quả quyết lựa chọn theo tâm. Bàn bạc một phen sau, bọn hắn quyết định vẫn là tiếp tục tìm kiếm nhện lớn, quay đầu lại nhìn có hay không biện pháp giải quyết cái này ổ lớn ong vỏ vẽ. Lục Phi ngẩng đầu nhìn một cái phía trên lỗ rách. Không khí mới mẻ từ phía trên tuôn xuống tới, xuyên thấu qua cái này động, có thể nhìn thấy xa xôi mà bầu trời tăm tối. Xem ra cái gọi là quái khiếu cùng mặt đất mở miệng, nhưng thật ra là những này ong vỏ vẽ nguyên nhân. Bởi vì ong vỏ vẽ ở chỗ này xây tổ nguyên nhân, nơi này bùn đất tương đối lỏng lẻo. Nếu có động vật đi qua từ nơi này, ong vỏ vẽ liền lập tức xuất kích. Mà tại động vật tại bị ong vỏ vẽ ngủ đông về sau, sẽ kịch liệt dãy rủa, mặt đất bởi vậy bị đặc không, động vật cũng rơi xuống, hoàn toàn biến thành ong vỏ vẽ món ăn trong mâm. Không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì ong vỏ vẽ, thật là đáng sợ. Ba người lặng lẽ rời đi, Lục Phi dọc theo đường lưu lại ký hiệu. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải một nhỏ nhóm ong vỏ vẽ, đều bị hỉ hữu kinh vô hiểm giải quyết hết. Cách xa kia tổ ong to lớn, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ruột của ta a, nếu không phải tận mắt thấy, ta đều cho là ta ăn vào độc quân tử. Thật không dám tin tưởng, trên thế giới còn có lớn như thế tổ ong vỏ vẽ. Hổ tử sợ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không có bóng người rừng sâu núi thẳm, hoặc là một chút đại giang đại hà đáy nước chỗ sâu, cũng dễ dàng dựng dục ra loại này đại gia hỏa. Bất quá, cái này tổ ong vỏ vẽ cũng xác thực vượt quá tưởng tượng. Nhân loại kỳ thật rất nhỏ bé, chúng ta không chọc nổi đồ vật nhiều nữa đâu. Kinh kiếm cũng là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Kia ong vỏ vẽ không thể chơi bảo, nệ lớn còn không thể chơi bảo. Ta nghiêm trọng hoài nghi, con nệ kia là cố ý đem chúng ta dẫn tới cái này. Lục Phi cắn răng, nhìn về phía bốn phía, tìm, hôm nay nhất định phải đem đầu kia nệ tìm tới. Hổ tử cùng kinh kiếm lẫn nhau. trong lòng tự đủ đầu này nện phải xui xẻo. Ba người trên mặt đất trong động một lần nữa tìm kiếm, một hồi lâu, rốt cục tại cách tổ ong vỏ ve xa xôi địa phương, phát hiện một chút tơ nhện. Có tơ nhện, bên này hẳn là đầu kia nhện lớn hoạt động phạm vi. Bọn hắn chấn tắc tinh thần, dọc theo mạng nhện nhiều phương hướng cẩn thận tìm kiếm. Tìm được, Lục Phi nghe thấy đằng sau có kỳ quái tiếng vang. Phản phất là rất nhỏ vụn tiếng bước chân. Có cái gì theo tới? Hắn đột nhiên quay đầu, lại chỉ thấy địa động bên trong bùn đất cùng một chút hình dạng kỳ quái tảng đá. Ta khẳng định không nghe lầm. Vừa rồi từ nơi đó lúc đi qua, giống như không có những tảng đá kia. Lục Phi nhìn qua, nghĩ lại, xem như cái gì cũng không phát hiện, tiếp tục hướng phía trước đi. Tới phía trước có lối rẽ vị trí, hắn đối kinh kiếm cùng hộ tử làm thủ thế, lập tức giấu vào bên cạnh lối rẽ bên trong, đóng lại đầu đèn, mà kinh kiếm cùng hộ tử thì tiếp tục hướng phía trước đi. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Quả nhiên, kia nhỏ vụn tiếng bước chân quỷ tùy tùy theo tới. Lục Phi nín thở hơi thở, rất nhanh liền nhìn thấy hai cái bóng đá lớn nhỏ bóng đen từ phía sau theo sau. Bóng đen kia mọc ra rất nhiều con chân, tại mặt đất cùng vách động bò qua bò lại, phát ra tinh tế tiếng bước chân, đuổi theo kinh kiếm cùng hộ tử bóng lưng, rất nhanh liền theo Lục Phi bên cạnh đi qua. Nệ. Lục Phi ánh mắt trợ to. Kia là hai cái bóng đá lớn nhỏ nệ, bất quá mặt ngoài nhan sắc cùng bình thường nệ không giống, bụi bẩn giống như đá, lộ ra một cỗ quái dị. Có nệ ở chỗ này hoạt động, giải thích rõ chúng ta cách nệ xảo huyệt càng gần. Lục Phi cười hắc, lặng lẽ đuổi theo kia hai con nệ. Không nghĩ tới, bọn chúng phản ứng vẫn rất linh mẫn, phát giác được đằng sau có động tĩnh, lập tức co lại thành một đoàn, ngụy trang thành tảng đá. Địa động lờ mờ như vậy, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. Lục Phi ho nhẹ một tiếng, hổ tử cùng kinh kiếm thu được tín hiệu, lập tức bay người đi trở về. Bọn hắn một trước một sau, đem cái này hai khối tảng đá cho vây lại. Sau đó Lục Phi khoát tay chặt lại, dù đen bay ra. Sợi tóc cực nhanh xen kẽ bệnh hóa thành một cái lưới lớn, một chút liền đem cái này hai khối tảng đá lưới lên. Hai cái nện kinh hãi, tám đầu chân đưa ra ngoài, tại lưới bên trong liều mạng giãy giụa, rác hút bên trong phun ra từng đoàn màu đen nọc độc. Nọc độc này có tính ăn mòn, có thể ăn mòn tóc đen. Bất quá trong tóc đen, lập tức chui ra từng đầu kim sắc sợi tơ, đem hai cái này nện trói vô bụng, miệng cũng cho che lại. Đây là cái gì nện, nhìn giống như đá. Chẳng lẽ là thổ thuộc tính? Kinh kiếm đi tới xem xét, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó dùng pháp kiếm gõ gõ bị trói vô bụng nện, va chạm ở giữa phát ra đương đương âm thanh, con nện này sắc ngoài cùng tảng đá không có khác nhau. Chẳng lẽ là tảng đá thành tinh biến hóa? Thật là làm sao lại biến hóa thành nện bộ dáng đâu, là bị con nện kia yêu ảnh hưởng. Ba người có chút hăng hái đánh giá hai cái tảng đá nện. Bọn chúng lại bị dọa đến run lẩy bẩy, vài đôi tảng đá trong mắt vậy mà hiện ra một tầng bọt nước. Đây là khóc sao? Tảng đá cũng biết khóc. Hổ tử cảm giác rất mới lạ. Thoạt nhìn là hai cái con non a. Nói như vậy, nhất định còn có một cái lớn tảng đá nện. Lục Phi cùng kinh kiếm lẫn nhau, đều trở nên hưng phấn. Tại mê cung này đồng dạng địa động bên trong quay tới quay lui lâu như vậy, rốt cục có tính thực chất phát hiện. Quá tốt rồi. Lục Phi, hổ đệ, chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi tìm a. Chương 1080, mỹ nhân tượng đá. Chương 1080, mỹ nhân tượng đá. Kinh kiếm sách theo kiếm muốn đi. Kinh Minh, chấm đã, ngươi biết hướng đi đâu tìm sao? Lục Phi đứng tại chỗ bất động. Kinh kiếm dừng lại, quay đầu thúc giục nói, ngươi có biện pháp mau nói, đừng lề mề. Chúng ta còn phải dựa vào hai cái này tiểu nhân. Lục Phi nhấc nhấc phát trong túi hai cái hòn đá nhỏ nhện, sau đó lấy ra cây gậy, đối với hòn đá nhỏ nhện bang bang đánh hai lần. Tiếp lấy nhẹ buông tay, đem lưới mở ra, chỉ giữ lại hai bó sợi tóc quấn quanh ở hòn đá nhỏ nhện trên đùi. Hai cái hòn đá nhỏ nhện sau khi hạ xuống, 16 con chân liều mạng giãy giụa, lật người đến cuốn quýt chạy trốn. Lục Phi, ngươi thế nào đem bọn hắn thả? Kinh kiếm kinh ngạc không thôi. Nhện con ở bên ngoài bị người đánh, khẳng định trước tiên về nhà tìm giá trưởng. Chúng ta đi theo bọn chúng, chẳng phải có thể tìm tới lớn. Nhanh, đuổi theo. Lục Phi cười hắc hắc, hướng phía hòn đá nhỏ nhện chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không hổ là gian thương, liền đứa nhỏ đều ức hiếp. Kinh kiếm cùng hổ tử bước nhanh đuổi theo. Ba người đuổi theo hòn đá nhỏ nhện tại ở mức u ám địa động không bao lâu, liền thấy hòn đá nhỏ nhện đột nhiên nhảy xuống dưới một cái, bóng rổ lớn thân ảnh chui vào một mảng lớn trong hắc ám. Cái này tới. Lục Phi giơ tay ra. Tóc đen lập tức nắm chặt, đem hai cái hòn đá nhỏ nhện bắt trở về, trói vô buộc. Ba người cẩn thận đi vào kia phiến màu đen khu vực trước. Túi đầu xem xét, nơi này là một mảnh trường sân bóng rổ lớn như vậy rộng lớn hô sâu. Trong hầm từng mảnh mạng nhện răng khắp nơi, vụ mặt lẻ kẻ động vật thi hài treo ở trên lưới nhện, yêu khí dày đặc. Xem ra nơi này chính là nhện hang ổ. Ba người cẩn thận quan sát một hồi, không có phát hiện nhện lớn, quyết định đi xuống trước nhìn một cái. Lục Phi lại lấy ra một bình nhỏ thi dầu, cho đại gia bôi ở đế giày, sau đó ba người mới lần lượt nhảy xuống. Hai chân rơi vào trên lưới nhện, thân thể gãy bắn ra, Lục Phi cẩn thận đứng vững. Cái này mạng nhện 10 phần rắn chắc, dẫm lên trên có loại giống nhảy giường cảm giác. Theo mạng nhện, bọn hắn một mực trượt xuống tới hố sâu phía dưới cùng nhất. Nơi này chất đống rất nhiều bạch cốt, cùng vỡ vụn tổ ong. Trong xào huyệt yên tĩnh y mắng, ba người quan sát một phen hướng phía xào huyệt chỗ sâu đi đến, không khỏi phát hiện tận cùng bên trong nhất bố trí vậy mà liền giống nhân loại gian phòng như thế. Có tảng đá làm cái bàn băng ghế, còn có giường. Trên giường phủ lên thật dày một tầng mạng nhện, giống như nệm chăn. Mà kia trên ghế thình lình đang ngồi lấy một bóng người. Chờ một chút, có người. Lục Phi vội vàng đưa tay, ba người dừng bước, cẩn thận quan sát. Bóng người kia ngồi trên ghế, thế mà không nhúc nhích, trọn vẹn qua 2 phút, đều duy trì giống nhau tư thế. Không đúng, giống như liền hô hấp đều không có, chẳng lẽ là người chết? Ba người lẫn nhau, cầm riêng phần mình vũ khí hướng phía người kia chậm rãi tới gần. Ánh đèn rơi vào tấm lưng kia phía trên, thì ra chỉ là cái hình người tảng đá tượng nặng. Bất quá liên tưởng đến hòn đá nhỏ nhện rất có thể là tảng đá thành tinh biến hóa, bọn hắn vẫn là rất cẩn thận, nhưng làm ai cho đến bọn hắn đi đến tượng đá trước mặt, tượng đá đều không có phản ứng. Lúc này bọn hắn mới nhìn rõ, tượng đá này là nữ tử, dáng người thướt tha, một cái tay có chút chống cằm, gương mặt kia xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Biểu lộ ở giữa mang theo một tia như có như không ưu sầu. Nhìn giống như lúc, thân thể tản mát ra một cỗ dễ người ngọt ngào mùi thơm. Dường như không phải một cái không có chút nào sinh mệnh tảng đá, sau một khắc liền có thể đứng lên, nói chuyện với ngươi, đối với ngươi cười. Mẹ ruột của ta ai, đây cũng là tảng đá thành tinh sao? Đẹp quá đi thôi a. Hổ tử đều sợ ngây người, chắc không được trong chuyện xưa những nam nhân kia dù sao cũng so yêu tinh mê đâu, đều dài dạng này đổi ai ai không mơ hồ. Hổ tử, đứng lên làm, tượng đá này có yêu khí. Kinh kiếm không nhúc nhích chút nào, pháp kiếm đưa ngang trước người. Lục Phi cũng cảm thấy tượng đá này có gì đó quái lạ. Tại nện trong xảo huyệt, lúc đầu coi là nhìn thấy sẽ là lớn thạch nện, không nghĩ tới đúng là một cái mỹ nhân tượng đá. Đồng thời, lưới bên trong hòn đá nhỏ nện nhìn thấy mỹ nhân này tượng đá sau, phản ứng rất lớn, lập tức giằng co, vài đôi ánh mắt ủy khuất nhìn qua tượng đá, tựa như gặp được gia trưởng như thế. Tượng đá con mắt giống như chuyển động một chút, cũng đang nhìn hướng hòn đá nhỏ nện. Chẳng lẽ thạch nện mẫu thân chính là cái này tượng đá? Đây cũng quá bất khả tư nghị a, hình người tượng đá sinh ra nện. Dù là Lục Phi kiến thức rộng rãi cũng có chút không hiểu rõ. Quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần là hại người yêu quái, toàn diện đem bọn nó thu. Tượng đá này phía trên chẳng những có yêu khí, còn có một cỗ huyết khí, khẳng định hại qua người. Động thủ. Kinh kiếm nâng lên thất tinh pháp kiếm. Chờ một chút, đó là cái gì? Lục Phi lại phát hiện, dương thật dày mạng nện ở trong bọc lấy cái gì. Hắn đem nó lay mở xem xét, lại là ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch trứng. Là nhện trứng. Kinh huynh, cái này tạm vật để dùng cho tiểu ô quy làm khẩu phần lương thực phù hợp a. Quá tốt rồi. Rốt cuộc tìm được. Kinh kiếm vừa mừng vừa sợ, liền tranh thủ ba viên thạch trứng thu lại. Cùng lúc đó, phía ngoài mạng nhện bỗng nhiên run run mấy lần, một cái bóng đen to lớn nhẹ nhàng rơi vào phía trên, bảy đầu cứng ngắt chân dài xê dịch, nhanh chóng hướng phía bên này đến đây. Là cái kia nhện lớn, nơi này chính là xào huyệt của nó. Kinh huynh, đừng có gấp, trước giấu đi nhìn xem tình huống. Lục Phi vội vàng chào hỏi hai người đóng lại đầu ánh đèn mang, xét theo hòn đá nhỏ nhện, giấu vào trong góc tối. Mới mấy giây thời gian, kia to lớn bóng đen lại tới, nó hướng xuống nhảy lên, sau khi hạ xuống hóa thành một cái thân hình cao gầy nam tử bộ dáng, khập khiễng đi tới. Người đàn ông này trên mặt không có ngũ quan, chỉ có tám con lóe ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt, mà trên lưng còn đeo một cái túi lớn, chính là Triệu Đức Trụ trong miệng vái vật hình tượng. Nương tử, đói bụng không? Hôm nay thu hoạch không tốt, đành phải cái này mấy quả huyết mật, ngươi ăn trước một chút lót dạ một chút. Phu quân quay đầu cho người thêm tìm. Nhẹ yêu miệng nói tiếng người, đem túi mở ra, từ đó lấy ra mấy cái lớn nhỏ không đều tổ ong. Hắn đem tổ ong đập ra, từ đó đào ra mang tơ máu mật ong, bôi lên tại mỹ nhân tượng đá trên môi. Mật ong lập tức bị hấp thu sạch sẽ, tượng đá gương mặt giống như nhiều một vệt huyết sắc, biến càng giống chân nhân. Nhện yêu tiếp tục đào ra mật ong bôi lên tại tượng đá bờ môi, thẳng đến tất cả tổ ong đều bị đào sạch sẽ. Tượng đá làn da dần dần biến cùng chân nhân không sai biệt lắm, nhưng còn không thể động. Nương tử, chỉ thiếu một chút ngươi liền có thể chân chính hóa thân trưởng thành, cùng vi phu đến chết cũng không đổi. Nhện yêu rũa ra sắc bén ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve tượng đá đẹp như tiên nữ gương mặt, tám con mắt màu đỏ vậy mà lộ ra từng tia cương triều. Lục Phi ba người nhìn trợn mắt hốt hồn. Thì ra cái này nhện lớn đem mỹ nhân tượng đá làm lão bà. Như vậy, tượng đá sinh ra tảng đá nhện không giữ quy tắc tình hợp lý. Bất quá hắn vừa rồi lời kia có ý tứ là cái gì? Cho tượng đá nuôi nấng nơi đây hòng vỏ vẽ mật ong, tượng đá này liền có thể biến hóa làm người. Xem ra kia mật ong thật đúng là đồ tốt ta. Hôm nay trong núi tới ba cái người sống, đáng tiếc rất giàu hoạt, bất quá vi phu đã đem bọn hắn dẫn vào độc phủ, rất nhanh bọn hắn liền có thể hóa thành huyết mật chất dinh dưỡng. Hút máu người sống thịt huyết mật, đối người biến hóa trợ giúp càng lớn. Nhẹ yêu sở lấy tượng đá dịu dàng nói rằng, nương tử không cần phải lo lắng, vi phu điểm này tổn thương không tính là gì. Sao không thấy hai cái hài nhi, bọn chúng lại nghịch ngợm đi ra ngoài chơi? Chúng ta cá biệt ba người hải nhi cũng sắp xuất thế. Nhện yêu lắc đầu, đứng dậy đi đến bên giường bằng đá xem xét. Chương 1081, nhà bị trộm, là Lạc Thánh Đô sống Diêm Vương tăng thêm. Chương 1081, nhà bị trộm, là Lạc Thánh Đô sống Diêm Vương tăng thêm. Nhìn thấy trống giống mạng nhện, nhện yêu tám con ngươi đều đang kịch liệt run rẩy, dường như không thể tin được nó mỗi một cái ánh mắt. Hải nhi đâu? Ta ba cái hải nhi đâu? Hắn đem mạng nhện theo trên giường đá nhấc xuống đến, lặp đi lặp lại tìm nhiều lần. Là ai làm? Khan khan gầm thét quanh quẩn tại toàn bộ xào huyện. Thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về, nhà bị trộm. Là ai làm? Chẳng lẽ là ba cái kia người sống? Không có khả năng a. Bọn hắn đã bị ta dẫn đi bằng lòng, không có khả năng còn sống đi ra, liền may mắn trốn tới, cũng có thể là tìm tới động phủ của ta. Chẳng lẽ là ba người hải nhi đã xuất thế, bị hai cái lớn mang đi ra ngoài chơi? Quá mức tinh lịch. Nhất định phải đem bọn nó bắt trở lại, chặt chẽ quản giáo. Nhật yêu càng nghĩ, cảm thấy chỉ có cái này một cái khả năng. Nương tử, ngươi lại nghỉ ngơi. Vi phu cái này đi đem các con tìm trở về. Nó đối với mỹ nhân tượng đá an ủi một câu, liền vội vã nhảy lên mạng nhện, hóa thành to lớn nhện bộ dáng, nhanh chóng bỏ lên ra ngoài. Lục Phi ba người đợi một hồi, xác định nhện yêu đi xa về sau, theo ẩn thân chỗ chạy tới. Cái này nhện lớn vẫn rất si tình a, làm xinh đẹp như vậy tảng đá làm vợ. Hổ tử chắt lưỡi nói, như thế xem ra chúng ta đoán không sai, cái này hòn đá nhỏ nhện chính là bọn chúng kết hợp sản phẩm, tượng đá quanh năm suốt tháng bị nhện lớn dùng cái kia quỷ dị mật ong nuôi nấng, đã thành yêu. Chỉ là còn chưa mở linh trí, không thể chân chính biến hóa. Lục Phi nói, dùng ngươi sống đến nuôi hồng, tượng đá đã dính yêu khí cùng huyết khí, thật biến hóa về sau, chỉ sợ cũng phải trở thành họa loạn một phương yêu vật. Kinh Kiếm biểu lộ nghiêm túc, cho nên hiện tại không cần chờ, thừa dịp kia nện lớn không tại, tranh thủ thời gian động thủ. Lục Phi gật đầu, Kinh Kiếm pháp kiếm sáng lên tinh quang, tại mỹ nhân tượng đá đỉnh đầu huyệt bách hội dùng sức một đâm, giang giác, tượng đá đỉnh đầu lập tức vỡ ra một đầu lỗ hổng, một cỗ yêu khí cùng huyết khí từ đó xông ra, tượng đá vẫn là duy trì tư thế cũ, nhưng này loại giống như người sống đồng dạng cảm giác biến mất, hoàn toàn biến thành một cái tảng đá. Hai cái hòn đá nhỏ nhện liều mạng tại lưới bên trong giấy rủa, giác hút bên trong phát ra rồn rập chi chi âm thanh. Mà xuống một khắc, phía ngoài nện yêu dường như lòng có cảm giác, phát ra giống giận rung trời, đi mà quay lại, phẫn nộ xông trở lại. Hải tử không có, lao bà cũng mất, lần này nhà của nó là hoàn toàn bị trộm sạch. Nương tử, nương tử nhìn thấy mỹ nhân tượng đá hoàn toàn biến thành một cái không có chút nào yêu khí hình người tảng đá sau, cừu hận của hắn đạt đến đỉnh phong. Là bọn hắn, núi này bên trên chỉ có ba người bọn hắn người sống. Ghê tởm, ta muốn trực tiếp dùng huyết nục của bọn hắn đến tái tạo nương tử nhục thân. Hắn bảy cái nhảy vọt trên mặt đất động điên cuồng dẫm đạp, địa động lay động rung động, bùn đất đá vụn gì rào hạ lạc. Bê bê, trong hỗn loạn, trong xào huyệt đống nhiên vang lên vài tiếng dây gọi. Ân, nhện yêu tám đôi mắt run lên, giống như một chiếc anh minh xe tải, lập tức hướng phía tiếng kêu phương hướng đằng đằng sát khí phóng đi. Xào huyệt nơi hẻo lánh bên trong, hổ tử ôm không ngừng kêu to con cừu nhỏ đang liều mạng chạy. Là các ngươi, quả nhiên là các ngươi. Nhện yêu đột nhiên nhảy lên, xe tải thật lớn thân hình chặn hổ tử đường đi. Hắn cứng ngắc mà sắc bén nhảy vọt cao cao nâng lên, hướng phía hổ tử mãnh lực cắm tới. Vâng. Đúng lúc này, một chùm điện quang theo khía cạnh bay vụt mà đến, vừa vặn rơi vào cây kia nhảy vọt bên trên. Khói đen bốc lên, nhện yêu khổng lồ thân hình nghiêng một cái, mất đi một cái chân. Ghê tởm, ta muốn giết các ngươi. Nhện yêu phát ra chấn thiên gào thét, giác hút mở ra, hướng phía Lục Phi phun ra một đại cổ màu đen nọc độc. Lục Phi vội vàng hướng lật về phía trước lăn, tránh đi những này tanh hôi gây mũi nọc độc, mà đổi thành một bên kinh kiếm, lặng lẽ đi vào nhện yêu sau lưng, lóe ra tinh quang pháp kiếm vung lên, đâm về nhện yêu một đầu nhảy vọt. Âm hiểm tiểu nhân. Nhện yêu trên mặt trong đó một đôi con mắt hướng về sau nhất chuyển, thân hình khổng lồ đột nhiên nhảy lên, hướng lên nhảy xuống, ghé vào trên vách động, hướng phía kinh kiếm phun ra một cỗ nọc độc. Kinh kiếm cũng không dám đón đỡ, nhanh chóng né tránh. Nhện yêu đầu theo kinh kiếm chuyển động, phun ra một cỗ lại một cỗ nọc độc. Mà Lục Phi thừa cơ lại hướng phía nhện yêu đánh ra một côn. Lần này, không chỉ có riêng là một vệ điện quang, mà là một cái lôi cầu. Lôi cầu bên trong có mấy đạo điện quang lấp lóe. Nhện yêu cả kinh thất sắc, vội vàng hướng bên trên bỏ đi. Cứ việc tốc độ của nó đã rất nhanh, nhưng lôi cầu nổ tung, nó vẫn là bị lan đến gần, mất đi một cái chân. Hiện tại, nó chỉ còn năm đầu chân, thân thể có chút co mẹo. Các ngươi cũng không phải là thôn phu, là người tu đạo. Nó lúc này mới kịp phản ứng, tám con mắt đỏ ngầu bên trong sát ý nghiêm nghị. Thử! Mấy trăm năm qua, có bao nhiêu người tu đạo muốn lấy bổn quân tính mệnh, nhưng bọn hắn cuối cùng toàn diện hóa thành bổn quân huyết thực. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Giết vợ con ta, bổn quân cùng các ngươi không đội trời chung. Hôm nay, nhất định phải dùng huyết nhục của các ngươi đến tế thiên. Nhện yêu toàn thân nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, phần bụng đột nhiên rung động, một cỗ ngân sắc sợi tơ từ đó phun tới, giống như sắc bén tơ thép, tại u ám trong xào huyệt xẹt qua sắc bén hàn mang. Dù đen lập tức xuất động, bọc lấy kim ti tóc đen đón nhận những cái kia tơ bạc. Không nghĩ tới, kia màu bạc mạng nhện cùng bình thường không giống nhau lắm, kim ti cũng không thể đem nó chặt đứt. Kim ti cùng tơ bạc kịch liệt dây dưa, thắng bại khó phân. Đi chết! Nhện yêu lại hướng phía ba người phun ra từng mảnh nọc độc, ba người vội vàng trốn tránh, tìm cơ hội đánh trả. Nhện yêu tại bọn hắn bốn phía nhảy tới nhảy lui, phần bụng không ngừng phun ra ngân sắc sợi tơ. Những sợi tơ này giăng khắp nơi, rất nhanh liền bệnh thành một trương hình như bắt quái tấm vong lớn màu bạc. Mà Lục Phi ba người thình lình ngay tại bắt quái này trung ương. Thật tốt nhấm nháp buồn quân này thiên la bắt quái trận tư vị. Nhện yêu phát ra cười lạnh một tiếng, nhảy vọt tại bắt quái trên mạng dùng sức bắn ra. To lớn bắt quái mạng nhện lay động, phát ra ông quái thanh. Lục Phi ba người lập tức cảm giác choáng đầu hoa mắt, bốn phía hình tượng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lục Phi cùng kinh kiếm đội vàng pháp lực vận chuyển, ổn định thân hình. Lại xem xét, nơi nào còn có cái gì nện xào huyệt. Bọn hắn thân ở một trương lăng không đồng bền bắt quái trạng to lớn trên lưới nện, bốn phương tám hướng một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Bắt quái trận. Con nện này yêu quả nhiên có chút bản sự, không biết bắt quái này mạng nhịn không kiên nhẫn đốt. Lục Phi nghiêm mặt lên, đang muốn nhường hỉ đi ra làm việc. Lục Phi, ngươi thế nào? Kinh kiếm lại hoảng sợ nhìn xem hắn. Thế nào? Lục Phi vừa nghiêng đầu, cũng là kinh hãi. Ngươi là kinh huynh sao? Ở trước mặt hắn không phải kinh kiếm, mà là một thất bạch mã. Mà hắn thì tại con ngựa này trong mắt, thấy được hình tượng của mình. Lại là một cái con thỏ. Bọn hắn lại quay đầu đi xem hổ tử. Nơi nào có cái gì hổ tử, chỉ có một đầu con cừu nhỏ lớn chó đất. Bọn hắn tất cả đều biến thành động vật bộ dáng, bị đính vào chương này to lớn trên lưới nệ. Chương 1082, Thiên La Bát Quái trận chương 1082, Thiên La Bát Quái trận. Lục Phi ba người hai mặt nhìn nhau. Không, là to lớn mạng nhện bên trên, ba cái động vật mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây nhất định là nện trận pháp tác dụng, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp khôi phục lại. Lục Phi kịp phản ứng về sau, đội vàng vận chuyển pháp lực, có thể ngay sau đó hắn liền khổ cực phát hiện, căn bản tìm không thấy pháp lực, liền đan điền ở nơi nào đều cảm giác không đến. Xác thực, một cái con thỏ ở đâu ra pháp lực đâu? Lục Phi, ta pháp lực không thấy, không có cách nào trở lại người bộ dáng. Làm sao bây giờ? Bạch mã miệng bên trong phát ra kinh kiếm nóng nảy thanh âm. "Lão bản, không xong, tay chân của ta đều bị dính trụ, không động được." Mà cái kia con chó vàng dùng sức dãy rủa lấy, tứ chi của hắn bị một mực đính vào trên lưới nện, càng dãy rủa liền dính đến càng chặt. Treo ở trên người hắn con cừu nhỏ không ngừng phát ra bè bè tiếng kêu. "Lục Phi, ta cũng không động được." "Tốt, đều chớ ồn ào." Lục Phi có chút đau đầu, chân mày cau lại. "Nếu là trận pháp, luôn có phá giải chi đạo. Kinh huynh, ngươi cũng bình tĩnh một chút, chúng ta trước làm rõ ràng đây rốt cuộc là trận pháp gì." Hắn cùng Kinh Kiếm cũng bị một mực kề cận không thể động đậy. Bọn hắn biến thành động vật bộ dáng, pháp khí không thấy, pháp lực biến mất, thân thể không động được, muốn làm sao khả năng phá trận? Ai cũng không biết, con nhện này yêu lại còn có như thế lợi hại thủ đoạn. Giờ phút này, bọn hắn tựa như ba cái bị mạng nhện bắt giữ tiểu côn trùng, nhỏ yếu đáng thương, dường như chỉ có chờ chết phận. "Phá giải." To lớn mạng nhện trên không, hiện ra 8 con tinh hồng ánh mắt, mỗi một cái trong mắt đều lộ ra khinh miệt vẻ trào phúng. "Ha ha, bổn quân bắt quái trận tư vị như thế nào? Có thể thương tổn được bổn quân ba cái chân, đã coi như các ngươi có bản lĩnh, nhưng muốn sống rời đi chỉ là si tầm vọng tưởng. Toàn diện hóa thành bổn quân huyết thực a." Vừa mới nói xong, phía trên truyền đến như là như trời mưa kỳ quái tiếng vang. Lục Phi ba cái ngẩng đầu nhìn lên, lập tức con ngươi co vào. Một mảnh màu đen nọc độc phun ra xuống tới. Bọn hắn ba bị mạng nhện một mực dính trụ, căn bản không có tránh né cơ hội, chỉ cần bị độc kia dịch xối tới, cho dù có bạch tiên tri lực cũng không khôi phục lại được. "Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Ta kiếm lời nhiều tiền như vậy còn không có hoa hổ tử mặt chó bên trên lộ ra tuyệt vọng." Kinh Kiếm không chịu từ bỏ, bốn cái móng liều mạng dãy rủa. Lục Phi lòng nóng như lửa đốt, có thể trận pháp này mười phần tà môn, bất luận hắn cố gắng như thế nào đều cảm giác không thấy một tia pháp lực. Thật chẳng lẽ muốn ngỏm tại đây? Nọc độc hướng phía bọn hắn rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh dù đen đột nhiên phá không mà đến, trong bóng đêm xẹt qua một đạo màu đỏ đường vòng cung, thoáng qua bay đến Lục Phi đỉnh đầu, đem hắn một mực bao lại. "Tiểu tán." Lục Phi ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Dù đen là pháp khí không phải người, cho nên sẽ không bị biến thành độc vật. Hiện tại nó thoát khỏi tơ bạc liền có thể tới cứu bọn hắn. "Tiểu tán, còn có bọn hắn." Lục Phi sốt ruột hô to. Mảng lớn tóc đen theo dù trang bên trong nhanh chóng lan tràn đi ra, như là một mảnh thật dày mái hiên, đồng thời bao lại Kinh Kiếm cùng hộ tử. Nọc độc lốp bốp rơi xuống, nện ở dù đen bên trên, nện ở trên sợi tóc. Trận trận khói đen bốc lên. Mặt dù nổi lên đỏ sẫm qua mang, sợi tóc không ngừng bị thiêu đốt ra lỗ thủng lại nhanh chóng chữa trị. Từng mảng lớn hoa hồng theo dù trang bên trong khô héo, rơi xuống. "Tiểu tán." Lục Phi cực kỳ đau lòng, nhưng lúc này chỉ có dù đen có thể trên đỉnh. Cái này một đợt mưa độc rốt cục đã qua. Dù đen bốn phía bốc lên từng sợi khói đen, dù thân run nhẹ nhẹ. Kinh Kiếm cùng hổ tử thở hổn hển, dù đen kịp thời xuất hiện, bọn hắn đều nhanh cảm động khóc. "Vật nhỏ, ngươi pháp khí này không tệ, bổn quân rất là ưa thích." Hắc ám trên không, 8 con mắt đỏ ngầu lại nổi lên, phát ra có chút hăng hái tiếng cười. "Chờ các ngươi hóa thành huyết thực, cái này dù bổn quân tự sẽ lưu lại, để dùng cho nhà ta nương tử làm che nắng, dù không có gì thích hợp bằng." Ngay sau đó, lại một đợt nọc độc bắt đầu ấp ủ. "Mẹ nó, có bản lĩnh xuống tới, cùng ngươi hổ ra chân nước chân giáo liệu." "Mẹ nó, ta cắn chết ngươi." Hổ tử liều mạng dãy rủa, phát ra phẫn nộ chó sủa. Kinh Kiếm cắn răng, một lần nữa cảm ứng pháp lực. Mọi người đều biết, dù đen không chống được quá lâu, nhất định phải nhanh khôi phục thành thân người. "Tỉnh táo, tỉnh táo." Lục Phi hít sâu một hơi. "Trận pháp này gọi là Thiên La Bát Quái trận, bát quái loại trận pháp, nên như thế nào phá giải?" "Kinh huynh, ngươi cũng đã biết bát quái loại, bọn hắn còn không có nghĩ ra nguyên cớ." Dầm dầm, trên không đợt thứ hai mưa độc như là mưa rào tầm tã, đổ xuống tới. "Tiểu tán." Lục Phi trong lòng siết chặt. Dù đen nổi lên huyết sắc quang mang, dù trang bên trong kia một mảnh biển hoa toàn bộ nổ tung, huyết mang phủ kín tóc đen, gắt gao tiếp nhận ở cái này một đợt mưa độc. Nghe trên đỉnh đầu mưa độc rơi đập tiếng tỉ bà, Kinh Kiếm cùng hổ tử cũng không dám thở mạnh, đều vì dù đen thật sâu níu lấy tâm. Kinh Kiếm thậm chí hy vọng dù đen không cần bảo vệ mình. Lục Phi hai tay nắm tay, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Bắt quái trận, đến cùng nên như thế nào phá giải bắt quái trận? Cũng chưa hề nghe nói qua bắt quái có khắc tinh, Lục Phi cũng không am hiểu trận pháp, giờ phút này gấp đến độ đầy người mồ hôi lạnh. Hắn tận lực không đi nghe dù đen phía trên thanh âm, ánh mắt lặp đi lặp lại theo chính mình, cùng Kinh Kiếm cùng hổ tử trên thân đảo qua. "Chờ một chút, con cừu nhỏ." Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia con cừu nhỏ phía trên. Con cừu nhỏ vùi ở quần áo làm thành trong bao quần áo, vẫn bị hổ tử treo ở trên thân, giờ phút này cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Con cừu nhỏ vốn chính là động vật, cho nên vẫn là dáng dấp ban đầu. Tiểu tán cũng vẫn là lúc đầu tiểu tán. Lục Phi lặp đi lặp lại suy tư, trong lòng hơi động. Có lẽ trận này giải pháp, căn bản không tại bắt quái phía trên, mà tại chân thực cùng hư ảo chúng ta biến thành người chỉ là hư ảo. Bài trừ huyễn chướng phương pháp tốt nhất chính là chân thực. Lục Phi hai mắt thật to trợn lên, trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. "Ta đã biết." Con ngươi của hắn chăm chú nhìn hổ tử trong ngực con cừu non, phá trận mấu chốt ngay tại cái này dê phía trên. Dù đen run rẩy. Cái này một đợt mưa độc cuối cùng chịu qua đi. Lục Phi ngẩng đầu, dù đen bên trong hoa hồng cơ hồ hoàn toàn khô héo, nguyên bản mỹ lệ bên cạnh trên mặt giờ phút này tràn đầy đau đớn. "Ha ha, vật nhỏ, có thể a. Vậy mà lại chịu qua một lần. Buồn quân mưa độc là vô cùng vô tận, ngươi thanh dù này cũng nhanh phá, không biết trận tiếp theo mưa độc các ngươi còn chống đỡ không chịu đựng được a ha ha ha." Tiếng cười ấm lãnh vang vọng toàn bộ hắc ám trên không. Kinh Kiếm ngữ khí bỗng nhiên thật sâu thở dài một hơi, mở to mắt ngựa của hắn, chăm chú nhìn xem Lục Phi. "Lục Phi, đừng quản chúng ta, nhường tiểu tán dẫn ngươi trốn à. Nếu có một ngày ngươi có thể đụng tới ta nửa cái sư phụ, làm phiền ngươi cho hắn mang câu nói." Hổ tử run lên, mặt chó đối với Kinh Kiếm, "Chờ một chút. Bất Nhi, A Kiếm, ta đương nhiên bằng lòng là lão bản máu chảy đầu rơi, nhưng ngươi cái này đem ta đại biểu. Lão bản còn chưa nói tới thời khắc cuối cùng đâu. Đúng không, lão bản? Hắn quay đầu nhìn Lục Phi, ngữ khí rất không xác định. Lục Phi lông xù con thỏ khuôn mặt, giờ phút này dị thường bình tĩnh. Hổ tử, cắn con cừu nhỏ một ngụm. A, lão bản ngươi nói cái gì? Hổ tử đều ngộp. Cắn con cừu nhỏ một ngụm, dùng sức cắn, đem nó cắn đến càng đau càng tốt. Chương 1083, đầu ngón tay hỏa diễm chương 1083, đầu ngón tay hỏa diễm. Hổ tử không biết rõ lão bản là có ý gì, nhưng hắn biết lão bản để cho mình làm như vậy nhất định có lão bản đạo lý. Nhỏ Dương tử, xin lỗi. Hổ tử nhìn một chút trong ngực con cừu non, mở ra miệng chó, cắn một cái vào con cừu nhỏ phía sau lưng. Bé bé. Con cừu nhỏ đầu tiên là giật mình, trong mắt run rẩy, sắc mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Kinh kiếm lần thứ nhất tại một con dê trên mặt, thấy được chấn kinh. Bé bé, bé bé, con cừu nhỏ đau đến kêu to, tức giận phía dưới, cũng nghiêng đầu đi, hung hăng về cắn hổ tử một ngụm. Ai nha? Hổ tử lập tức buông ra con cừu nhỏ, miệng đầy là cọp lông. Con cừu nhỏ cơn giận còn chưa tan, miệng mở rộng còn muốn cắn, hổ tử vội vàng dùng tay nắm ở miệng của nó. Con cừu nhỏ à, hổ ca không phải cố ý, lão bản muốn ta làm gì ta liền phải làm gì à? Ngươi bất giận, chỉ cần hổ ca có thể còn sống trở về, hàng ngày dẫn ngươi đi ăn cỏ hổ tử. Kinh kiếm bỗng nhiên kích động kêu to lên. Ngươi trở lại thân người. Cái gì? Hổ tử rung động, cúi đầu xuống, nhìn thấy tay mình chỉ rõ ràng bàn tay, mà không phải chân chó, kém chút lệ nóng doanh trọng. Mẹ ruột của ta ai? Cuối cùng biến trở về người, ta cũng không muốn thật cùng hắc tử kết thân huynh đệ a. Nhìn thấy hổ tử khôi phục bình thường, Lục Phi trong lòng thở dài một hơi, thúc giục nói, hổ tử, nắm chặt thời gian, nhường con cừu nhỏ cắn ta cùng kinh huynh. A a, tới. Hổ tử hai chân mặc dù còn không thể động, nhưng có thể dùng hai tay đem con cừu nhỏ đưa tới Lục Phi cùng kinh kiếm trước người. Con cừu nhỏ, nhanh cắn ta. Kinh kiếm kích động hô. Con cừu nhỏ vẻ mặt ngộng, chậm chạp không có ngậm ăn. Hổ tử vừa ngâm tâm, dùng sức nắm chặt con cừu nhỏ cái mông một thanh. Bé bé, con cừu nhỏ bị đau, há mồm cắn kinh kiếm một ngụm. Trong chớp mắt, kinh kiếm trở lại thân người. Trở về, trở về. Cảm nhận được đan điền pháp lực, nếu như không phải hai chân còn không thể động, kinh kiếm đã khoa tay múa chân. Hổ tử nắm chặt thời gian đem con cừu nhỏ đưa tới Lục Phi trước mặt. Nhưng lúc này, trên lưới nện phương tám con huyết nhãn đã có chỗ phát giác. A, có thể khám phá huyết trướng. Thì tính sao? Các ngươi trốn không thoát ta bắt quái này mạng, làm theo là chết. Đợt tiếp theo mưa độc còn chưa dựng dụng ra đến, nện yêu hướng phía bọn hắn phun ra mấy đạo sắc bén tơ nện. Siêu siêu siêu. Dù đen rung động, mong muốn ngăn trở những cái kia tơ nện. Ta đến. Kinh kiếm hét lớn một tiếng, pháp lực vận chuyển, vung vẩy thất tinh pháp kiếm hướng phía tơ nện hung hăng bổ tới. Tinh quang hóa thành một đạo kiếm mang, đột nhiên đem những cái kia sắc bén tơ nện chặt đứt. Sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trên tám con mắt màu đỏ ngòm vung vẩy pháp kiếm, nhưng là bị giới hạn bắt quái trận, kiếm mang khó mà đụng phải hội chủ muốn. Dương Nhi, nhanh. Hổ tử sốt ruột đập con cừu nhỏ một thành, con cừu nhỏ buồn bực há mồm cắn Lục Phi một ngụm. Sau một khắc, Lục Phi trở lại thân người. Hắn nắm thật chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt cán rủ, đem thủng trăm ngàn lỗ rủ đen cẩn thận cất kỹ. Tiểu tán, vất vả. Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng kia tám con huyết hồng ánh mắt lạnh lẽo như lao. Nhẹ điều ánh mắt lấm liệt, bị người này nhìn chằm chằm, trong lòng vậy mà dâng lên thấy lạnh cả người. Con tốt nọc độc lập tức liền muốn tụ đầy. Vật nhỏ, các ngươi coi như có chút bản sự, nhưng các ngươi vô luận như thế nào cũng trốn không thoát bổn quân bắt quái mạng, coi như bổn quân cái gì cũng không làm, các ngươi cũng biết tươi sống chết khát chết đói. Nó thâm trầm cười lên. Vậy sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi bắt quái này đánh đến đấy có nhiều không thể phá bỡ. Lục Phi cười lạnh một tiếng, hai mắt tĩnh mịch như là đầm nước. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, búng tay một cái. Ba. Vô sự xảy ra. Vật nhỏ, kém chút liền bị ngươi đựng lúc đầu khẩn trương nhận yêu, trêu tức cười ha hà ba. Lục Phi một lần nữa búng tay một cái. Đầu ngón tay nhảy ra một vệt quỷ dị ngọn lửa xanh lục. Ngay sau đó, từng mảnh cho tàn như là tuyết lông nóng như vậy, theo bầu trời tầm tối bay là tả bay xuống xuống tới. Cho tàn bên trong hỗn hợp có trắng bệnh tiền giấy cùng đỏ chót chữ hỉ. Một đỏ một trắng, quỷ dị không hiểu. Đây cũng là gì thủ đoạn? Nhện yêu nụ cười ngưng kết, lập tức cảnh giác lên, nó cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹt. Tiền giấy cùng chữ hỉ bay xuống trên lưới nền mặt. Lục Phi cầm dù đen, đứng tại phiêu linh cho tàn ở trong, hai con ngươi giống như cười mà không phải cười. Đầu ngón tay ngọn lửa nhẹ nhàng bắn ra, như là hồ điệp bay vào mạng nhện. Với anh, trong khoảnh khắc, trải rộng mạng nhện tiền giấy cùng chữ hỉ đều bốc cháy lên. Cái gì? Không có khả năng. Bổn quân bắt quái mạng thủy hỏa bất xâm, bình thường hỏa diễm thế nào đem nó nhóm lửa nhện yêu tám con huyết hồng mắt đống nhiên co bảo, toàn bộ hắc ám không gian đều chấn động. Ngươi cũng đã nói bình thường hỏa diễm. Lục Phi khỏe môi nhếch lên cười lạnh. Cái này gọi âm hỏa, đối phó ngươi loại này âm tà chi vật, chính phù hợp. À, ta quên, như ngươi loại này nhà quê hàng ngày tại hang động hết ngồi đại giếng, căn bản không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu. Lấy Lục Phi ba người làm trung tâm, toàn bộ to lớn bắt quái hình mạng nhện giấy lên lửa cháy hừng hực. Lục Phi bạt áo phần phật bay múa, nụ cười tại lục diễm chiếu rọi lại mang theo một tia như quỷ mị âm trầm. Ngươi muốn chết? Nhện yêu nổi trận lôi đình, hướng phía Lục Phi mãnh lực phun một cái. Hoa, màu đen nọc độc như là như mưa to đột nhiên rơi xuống. Lục Phi đứng tại trong ngọn lửa, sừng sững bất động. Ánh lửa thời gian lập lòe, một người mặc rách dưới hỉ phục tân nương bay lên, hai tay vung lên. Màng lớn tiêu đốt tiền giấy đón nhận nọc độc. Nọc độc còn chưa đụng phải Lục Phi ba người, ngay tại hừng hực âm hỏa bên trong bốc hơi trở thành không khí.
Không, không có khả năng.
Nhận yêu cả kinh thất sắc, hoàn toàn không thể tin tưởng. Nó tu luyện mấy trăm năm mới luyện ra bắt quái mạng, tại âm hỏa bên trong lại không chịu được như thế một kích. Từng cây tơ nhện bị đứt đoạn, ngắn ngủi mấy giây, mạng nhện so dù đèn còn muốn thủng trăm ngàn lỗ. Mạng nhện hoàn toàn vỡ vụn. Hắc ám không gian biến mất, Lục Phi ba người lại về tới dưới mặt đất xào huyệt. Hỏa hoa bay múa, rách dưới mạng nhện bốn phía phiêu linh. Kinh kiếm cùng hổ tử chăm chú đứng tại Lục Phi bên cạnh thân. Ba người ánh mắt tất cả đều lạnh lùng nhìn qua ghé vào trên vách động nện yêu.
Đáng chết,
thật đáng chết ta. Nện yêu còn sót lại năm đầu nhảy vọt kịch liệt run run, nó tám đôi mắt đỏ đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Mấy trăm năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Buồn quân cùng các ngươi không đội trời chung, hôm nay dù là chết cũng sẽ không thả các ngươi ra ngoài. Nện yêu toàn thân nổi lên một cỗ huyết quang, trong mắt hiện ra đau đớn. Sau một khắc, lít nha lít nhít tơ nện theo hắn phần bụng phun ra, vẩy hướng hang động các nơi. Nơi hẻo lánh hải cốt cùng còn sót lại động vật đụng một cái tới tơ nện, lập tức quỷ dị bắt đầu chuyển động. U ám trong huyệt động vang lên làm cho người sởn hết cả gai ốc ken két âm thanh. Hai cốt bị tơ nện quấn quanh gây dựng lại, động vật thân thể xoay chuyển chống chất, rất nhanh bọn chúng liền biến thành nguyên một đám vật mèo quái dị nện, mỗi một cái nện trên đầu đều một đầu tơ trắng.
Chết, chết, chết.
Nện yêu tiếng gầm gừ bên trong, tơ nện múa. Vô số quái dị nện phô thiên cái địa hướng phía Lục Phi ba người vào tới. Thiên chi đất diệt. Chương 1084, trời chu đất diệt, là tang thanh huyền tăng thêm, chương 1084, trời chu đất diệt, là tang thanh huyền tăng thêm, hang động bốn phương tám hướng. Quái dị như là zombie giống như nện điên cuồng tuôn hướng Lục Phi ba người. Bò ở giữa, xương cốt va chạm, không ngừng phát ra kinh khủng ken két âm thanh. Nện yêu tại cái này trong động chiếm cứ mấy trăm năm, không biết đã ăn bao nhiêu vật sống, mới tích lũy tới nhiều như vậy hải cốt. Gió tanh đập vào mặt. Ba người nơi mắt nhìn thấy chỗ, toàn tràn đầy vặn bẹo nện. Khung cảnh này cực kỳ dọa người. Yêu quái này làm cái gì, có thể trong nháy mắt làm ra nhiều như vậy nện đến. Ba người dựa lưng vào nhau, kinh kiếm nắm thật chặt trong tay phát kiếm. Chẳng lẽ là tự bạo yêu đan? Đáng tiếc, Lục Phi trong tay táo một côn hiện lên địa quang. Kinh minh, là thời điểm làm một vụ lớn.
Tốt.
Nhẫn nhịn một đêm, cuối cùng có thể thống khoái đánh một trận.
Đến a.
Kinh kiếm chấn tắc tinh thần, pháp kiếm sáng lên tinh quang. Hổ tử đem con cừu nhỏ một tốt, rút ra quỷ đầu đao.
Và anh.
Nện nhóm vào tới, thì dẫn đầu giấy lên một mảnh âm hỏa, xông mở một đường nện. Ngay sau đó, Lục Phi một cái lôi cầu đánh qua.
Lôi cầu nổ tung.
Nện nhóm trực tiếp bị tạc ra một cái vòng tròn hố. Sau đó, kinh kiếm cùng hổ tử tiếp sức mà lên. Tinh quang hóa thành kiếm mang, một kiếm liền bổ ra vài đầu nện. Hổ tử ở bên phối hợp kinh kiếm, thỉnh thoảng chặt đứt nện nhảy và khiến cho mất đi hành động lực, chính là nhặt nhạnh chỗ tốt đem đại đao đâm vào nhện đầu. Ba người tận hết sức lực, mới chỉ trong chốc lát ngay tại nện trong đám đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Nhưng là nơi này nện nhiều lắm, những cái kia xương vỡ tại tơ nện điều khiển hạ, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ tổ hợp. Bị bọn hắn thanh lý đi ra lỗ hổng, đang bị liên tục không ngừng mới nện chữa trị.
Chết.
Ha ha.
Chết.
Toàn diện đi chết. Nện yêu treo ở trên vách độc vương, không ngừng điều khiển tơ nện, tám con huyết nhãn trợn lóe ra hào quang cừu hận, khi thì cười to, khi thì gầm thét, dường như đã điên cuồng. Lục Phi cải biến sách lược tác chiến, thử đi đánh chặt những cái kia tơ nện, lại phát hiện cứng rắn vô cùng, liền âm hỏa cũng rất khó đem nó đốt đoạn. Những con nện này lóe ra quỷ dị ngân quang, cùng trước đó cùng kim tơ lụa kia bất phân thắng phụ tơ bạc giống nhau y hệt. Bắt giặc trước bắt vua. Lục Phi lại đánh ra một cái lôi cầu, đánh nát phía trước nện nhóm, ngẩng đầu nhìn phía trên điên cuồng nện yêu.
Thì, ngươi đừng tại đây lãng phí thời gian, đi lên đối phó tên kia.
Là. Thì sâu kín lên tiếng, còn giống như không quen bị mệnh lệnh, thân thể lóe lên hóa thành đỏ chót hỉ chữ. Xuyên qua từng đầu so đao còn sắc bén ngân sắc tơ nhện, lặng lẽ bay đến nện yêu bên cạnh. Lóe ra hỏa tinh bàn tay rối ra, quỷ quỷ tuy tuy đi đụng vào nện yêu đầu.
Ân.
Nện yêu hai đôi huyết nhãn đột nhiên quay lại.
Muốn chết.
Thân thể của hắn đột nhiên rung động, từng cây tơ bạc tạo thành gai nhọn phá sát mà ra. Qua trong giây lát, liền biến thành một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn quái vật. Nếu như không phải hỉ động tác nhanh, bàn tay liền bị gai nhọn đâm rách.
Thật xấu.
Thì không vui hừ một tiếng, rách dưới hỉ phục nhanh chóng phai màu, biến thành trắng bệnh tan phục. Tấm kia từ hỉ chữ tạo thành mặt, trong nháy mắt cũng thay đổi thành điện. Ta tới cấp cho người tổng táng. Điện toàn thân giấy lên hừng hực âm hỏa, như là một cái khổng lồ hỏa cầu, phóng tới nện yêu.
Chết.
Ha ha, mau đi chết. Nện yêu không tránh không né, một mảng lớn màu bạc tơ nện dựng lên, mạnh mẽ đem điện chặn. Âm hỏa ra sức liếm láp lấy tơ bạc có chút biến thành màu đen. Mặc dù không thể lập tức đem nện yêu đốt, nhưng phân tán rất nhiều tơ bạc, dẫn đến phía dưới nện nhóm trọng sinh tốc độ giảm bớt.
Lục Phi ba người áp lực thật to giảm bớt.
Kinh huynh, hổ tử, những này giao cho các ngươi như thế nào? Lục Phi dừng tay, nhìn qua phía trên nện yêu, táo một côn không ngừng tụ lực.
Không có vấn đề.
Kinh kiếm mạo hiểm tại nện nhóm ở giữa qua lại phong qua, lưu lại 7 chỗ tinh quang. Cái này 7 chỗ tinh quang khoảng cách có thể so sánh lúc ấy tại Hồng Ngọc Cao ốc lúc muốn xa nhiều, mỗi một chỗ tinh quang cách xa nhau 3 mét. Theo nện trong đám xoay người trở về, kinh kiếm đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn không có đình chỉ.
Thất tinh liên châu,
pháp kiếm vung dậy, 7 chỗ tinh quang hợp thành một tuyến. Màng lớn nện nhóm nhau nhau ngã xuống, hổ tử lập tức xách đao đi thanh lý những cái kia không có chết sạch sẽ.
Không đủ.
Lục Phi một tay cầm bút bê bảy, một tay cầm táo một côn. Mũi côn lôi ý không ngừng mở rộng.
Không đủ, còn chưa đủ.
Pháp lực điên cuồng vận chuyển, Lục Phi cảm giác táo một côn bên trong có một đạo hồi lâu chưa từng đột phá đại môn, ngay tại dần dần buông lỏng, cũng nhanh mở ra.
Hắn ngưng thần tĩnh khí ngừng lại tạm niệm, chuyên tâm xung kích. Bốn phía nện hài cốt bay múa, kinh kiếm cùng hổ tử liều mạng đánh giết nện nhóm. Lục Phi cơ hồ hao hết tất cả pháp lực. Bang, mở. Bàng bạc lôi ý đổ xuống mà ra, như là du long giống như sông ra mũi côn, hình thành một thanh lôi quang lấp lóe khí phách trường kiếm. Lôi kiếm. Cơ hội chớp mắt là qua. Lục Phi thân ảnh tại nguyên chỗ đột nhiên biến mất, sau một khắc hiện lên ở nện yêu bên trên bên cạnh. Yêu vật, đây mới gọi là chân chính trời chu đất diện. Lục Phi hai tay giơ cao khí phách lôi kiếm, đối với nện yêu đầu đột nhiên đánh xuống. Kia lấp lóe lôi quang cơ hồ chói mù kia tám con mắt màu đỏ ngòm. Răng rắc, bám vào nện yêu thân bên trên tơ bạc gai nhọn toàn bộ vỡ vụn. Lôi kiếm bổ đến nện yêu nhục thân, như là cắt mỡ bò, dễ như trở bàn tay mà đưa nó chém thành hai khúc. Hai nửa thân thể nện ở nện nhóm ở trong, phát ra tiếng vang cực lớn. Tơ nện chuẩn bị đứt gãy, tất cả nện nhóm trong cùng một lúc xoạt ngã xuống. Lục Phi tay chống đỡ dù đen, chậm rãi rơi xuống đất. Âm hỏa tiêu tán, thì như là hồ điệp bay trở về Lục Phi bên người. Đã chết rồi sao? Kinh kiếm cùng hổ tử thở hổn hển, trên người có không ít vết thương, quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Lục Phi chịu đựng pháp lực hao phí quá nhiều mê muội, ném đi một cái đan dược tiến miệng, không có thời gian đi thích thú đột phá của mình, vội vàng chống đỡ dù đen đi đến nhện yêu hai nửa thân thể trước mặt. Hai bên vết cắt lại bị nóng rực lôi ý cho nung chín, không có huyết dịch chảy ra. Chân nhện hơi hơi run rẩy, đã chết đến mức không thể chết thêm. Chết liền tốt. Kinh kiếm cùng hổ tử thở phào một hơi, thoát lực ngã ngồi tại đống cốt ở trong. Nhện cái này đồng quy vu tận một chiêu quả thực lợi hại, lại không chết, bọn hắn cũng không chịu nổi. Lục Phi nghỉ ngơi một lát, liền dùng đao xé ra nhện yêu thân thể. Quả nhiên, yêu đan chỗ chỉ có một cái trống rỗng. Tôn chữ nọc độc túi túi cũng bị lôi kiếm chảm phá, đã mất đi tác dụng. Đáng tiếc, Lục Phi tiếp rẻ lắc đầu, không cam lòng tiếp tục tại nện thể nội mở ra, ngoài ý muốn phát hiện một đoàn khỏa thành kén bộ dáng sợi tơ. Đây là nhện địa tuyến. Lục Phi nhóm lửa công nước chén, đem kén đặt ở dưới ánh đèn quan sát tỉ mỉ, phát hiện trong đó có chút sợi tơ lóe ra có chút ngân quang. Hiển nhiên chính là những cái kia có thể so sánh kim tơ lụa tia tơ bạc. Nói đến, kim tơ lụa tia cũng coi là nhện sản xuất, hai loại sợi tơ xem như đồng nguyên, không biết tiểu tán phải chăng cần dùng đến, trở về thật tốt nghiên cứu. Cuối cùng có chút thu hoạch. Tâm tình của hắn được an bình an ủi, đem kia tuyến cất kỹ. Kinh kiếm mặc dù mỏi mệt, nhưng tâm tình phá lệ tốt. Luffy, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chuyến này cuối cùng tất cả mọi người có thu hoạch. Chúng ta mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lúc này đi sao? Luffy nheo mắt lại. Ngươi quên, trong động còn có một cái rất lớn tai họa. Chương 1085, gặp rủi ro bé nhím nhỏ. Chương 1085, gặp rủi ro bé nhím nhỏ. Kinh kiếm cùng hổ tử sức sở. Luffy, ngươi nói là cái kia lớn tổ ong vỏ bé. Nhưng chúng ta hiện tại tinh bì lợi tẫn, nơi nào còn có khí lực đi chọc tổ ong vỏ bé nhà, chúng ta đã riêng phần mình có thu hoạch, ngươi còn băn khoăn những cái kia mật ong. Dĩ nhiên không phải hiện tại, đi ra ngoài trước thở một ngụm lại nói. Lục Phi phun ra một ngụm chọc khí. Ta chỉ là vừa mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lớn như vậy một cái tổ ong vỏ bé, vì cái gì không thể đối ngọn núi này tạo thành tính chất tai nạn tổn thương. Ta đoán chừng cùng con nhện này yêu thoát không khỏi liên quan, nhện có thể săn mồi côn trùng, giữa bọn chúng tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Nhưng bây giờ chúng ta đem cái này cân bằng phá vỡ, không có nhện yêu ngăn được con vỏ bé, chúng ta đặt vào mặc kệ lời nói, ngọn núi này há không xong đời. Hơn nữa, còn có thể lan đến gần phía ngoài thôn. Kia xác thực không thể thả lấy mặc kệ, nếu không chúng ta sai lầm liền lớn. Thật không tiện, Luffy, ta quên ngươi là một cái coi như có lương tâm gian thương. Kinh kiếm chân thành nói xin lỗi. Ta cảm ơn ngươi khích lệ nào. Luffy liếc mắt. Ba người nghỉ ngơi một hồi, liền xách theo công nước chén, rất mau tìm tới đường đi ra ngoài, bỏ lại mặt đất. Phương đông để lộ ra. Trời đều sắp sáng. Cỏ cây ở giữa điểm đầy hạt sương, trong núi không khí trong lành mà mát mẻ. Ba người không lo được cả bước, ngồi mấy khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá, từng ngụm thở phì phò. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, cảm nhận được ấm áp, bọn hắn mới cảm giác một lần nữa sống tới như thế. Lục Phi theo Bách Bảo Đại lấy ra đồ ăn. Lúc này có thể yên tâm nhóm lửa, bọn hắn nấu ba chén mì tôm, phối hợp những nải lương khô hoa quả, rắn rắn chắc chắc ăn no dừng lại. Dương Nhi a, ngươi thật là đại công thần a, ăn nhiều một chút. Hổ tử cho con cừu nhỏ cho ăn không ít hoa quả. May mắn có nó tại, không phải thật đúng là không có cách nào phá giải bắt quái trận huyết trướng. Ăn uống no đủ. Đại gia cũng là thực sự không chịu nổi, nhao nhao dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Lục Phi là cái thứ nhất tỉnh lại, cảm nhận được thể nội pháp lực tại dần dần khôi phục, hắn xuất ra chính mình táo một côn. Đầu ngón tay theo cái này thường thường không có gì lạ tiểu côn bên trên phất qua, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thiên lôi chi lực đạo thứ ba cửa mở ra. Người quả nhiên vẫn là muốn gặp phải khốn cảnh mới dễ dàng đột phá, chuyện cũ kể thật tốt, ngọc bất chắc bất thành khí đao bất ma không sắc bén. Khoảng cách lần trước đột phá, thời gian đã qua rất lâu, may mắn trải qua mấy ngày nay hắn góp nhặt không ít pháp lực, chỉ là thiếu khuyết một cái thời cơ đột phá mà thôi, nếu không cũng không dễ dàng như vậy. Tầng thứ nhất là có thể bay ra ngoài địa quang. Tầng thứ hai là có thể quần công bạo tạc lôi cầu. Cái này tầng thứ ba chính là chém giết nhện yêu khí phách lôi kiếm. Mặc dù không giống lôi cầu như thế có thể quần công, nhưng là lực công kích phá lệ cao, một kiếm liền có thể đem xe tải lớn như vậy nhện yêu chém thành hai khúc. Thiên lôi chi lực đại môn đã có 9 tầng, mới mở ra 3 tầng đã lợi hại như vậy, thật không biết về sau sẽ là cái dạng gì. Lục Phi kìm lòng không được lộ ra nụ cười, sau đó ánh mắt rơi xuống kinh kiếm cái kia thanh thất tinh trên pháp kiếm. Có thể tinh quang hóa kiếm, gia hỏa này cũng đang lén lén đột phá a. Hắn cười cười liền thu hồi táo một côn, bắt đầu chăm chú suy tư, nên như thế nào an toàn lại hữu hiệu chọc tổ ong bỏ bẽ. Tiểu tán tổn thương không ít, khẳng định là không thể dùng nữa. May mắn cho tiểu tán báo thủ, thương thế kia trở về có thể chậm rãi chữa trị, không phải Lục Phi cái này trong lòng thật đúng là không qua được. Hồng Y thì còn tại tinh dưỡng ở trong, bây giờ có thể dùng chính là công nhân viên mới, Bùn Chói Linh cùng hỉ. Bùn Chói Linh sân nhà trong nước, trên bờ rất khó phát huy tác dụng lớn nhất, trừ phi trận tiếp theo siêu cấp mưa to. Đối phó ong vò vẽ dùng tốt nhất vẫn là hỉ. Nếu như có thể đem ong vò vẽ toàn bộ vây ở một chỗ cho hỉ đốt cháy liền tốt. Kia tổ ong vò vẽ thực sự quá lớn, bốn phía lỗ thủng lại nhiều, không thể cam đoan duy nhất một lần đốt rủi liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút, Lục Phi tại trong núi rừng đi tới đi lui. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử lần lượt mở to mắt, rồi ra lưng mỏi, cuối cùng đều khôi phục không ít tinh thần. Kinh Minh, ngươi nói ong vò vẽ có cái gì thiên địch? Lục Phi sợ lên cằm. Đương nhiên chính là nện cùng chim loại này ăn côn trùng ra hỏa. Kinh Kiếm nói. Nghe vừa nói một buổi như nghe một lời nói, nện yêu đều đã chết đi đâu tìm có thể cùng những cái kia ong vò vẽ chống lại. Ai, chờ một chút. Ta thế nào đem kia hai cái vật nhỏ quên? Lục Phi bô đuổi, lấy ra kia hai cái hòn đá nhỏ nhện. Lúc ấy, còn chưa kịp xử lý bọn chúng, nện yêu liền trở lại. Cái này hai vật nhỏ nhất định có thể nhà tơ. Hắn rất nhanh có chủ ý đi, chúng ta đi tổ ong vỏ vẽ bên ngoài. Lục Phi đối với Kinh Kiếm cùng Hổ Tử khoát tay chặn lại, bọn hắn một lần nữa hạ địa động, dọc theo trước đó làm tiêu ký, rất thuận lợi tìm tới cái kia lớn hình tổ ong. Tòa thành giống như tổ ong treo ở địa động phía trên, vô số ong vỏ vẽ chớp động lên màu đỏ cánh, ra ra vào vào. Vẫn làm cho da đầu run lên. Chúng ta trước tiên đem lớn cửa hang lấp bên trên, lại dùng hai cái này vật nhỏ mạng nện phong bế động nhỏ miệng, dạng này bên trong liền có thể hình thành một cái đối lập không gian bị kín, lại để cho hỉ đi vào đốt cháy, cho dù có lọt mất muốn từ lỗ nhỏ chạy trốn, cũng biết bị mạng nện dính chặt. Lục Phi chỉ vào bốn phía, nói ra chủ ý của mình. "Tốt, chúng ta nghe ngươi an bài." Ba người nói làm liền làm. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử phụ trách ngăn chặn đại độc cầu, mà Lục Phi thì xách theo hai cái hòn đá nhỏ nhện đi phong lỗ nhỏ. "Nhà tơ, dệt lưới, nhanh." Không cần nói nhảm nhiều lời, Lục Phi cầm động tự uy hiếp. Cái này hai hòn đá nhỏ nhện nhìn như đáng thương, kỳ thật cũng là khát máu quái vật, bọn chúng chỉ là bây giờ còn nhỏ, chờ chúng nó lớn lên đồng dạng sẽ trở thành tai họa. Cho nên Lục Phi không có cái gì đồng tình chi tâm. Trong áp bức hắn uy áp, hòn đá nhỏ nhện chỉ có thể phun ra tơ nhện dệt lưới. Lục Phi chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm, xác định không có bỏ sót. Đang lúc bọn hắn thua chiêng gõ trống chuẩn bị thời điểm, Lục Phi chợt nghe bên cạnh bụi cỏ truyền đến chi 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 kinh hoàng tiếng kêu, đồng thời còn kèm theo ông ong vỏ vẽ âm thanh. Bên ngoài còn có. Lục Phi trong lòng giật mình, lúc này là giữa ban ngày, nơi này lại có dương quang, thì là không cách nào đi ra. Hắn vội vàng xách theo hòn đá nhỏ chi, ở bên cạnh trốn đi. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái nho nhỏ con nhím bị ong vỏ vẽ nhóm đuổi đến tại trong bụi cỏ lộn nào. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đem thân thể cuộn mình lên, dùng gai nhọn đối mặt ong vỏ vẽ. Ong vỏ bé nhóm chưa từ bỏ ý định vây quanh bé nhím nhỏ, không ngừng thăm dò. Bé nhím nhỏ run lẩy bẩy. Đây chính là con nhím, là bạch tam thái nãi đồng loại, không thể thả lấy mặc kệ. Cái này một nhỏ nhóm ong vỏ bé cũng không có vấn đề. Lục Phi xuất ra táo một côn, dựng dụng ra một cái lôi cầu, chờ đúng thời cơ lập tức ra tay. Lôi cầu tại bé nhím nhỏ phía trên nổ tung. Ong vỏ bé nhóm trong nháy mắt bị đánh nát hơn phân nửa, không ít ong vỏ bé trực tiếp bị tạc thành một phấn. Còn sót lại một phần nhỏ bị cái này động tĩnh to lớn dọa đến, hướng phía tổ ong phương hướng kinh hoàng chạy trốn. Lục Phi không có buông tha bọn chúng. Sử dụng điện quang đem nó từng cái đánh chết, chỉ còn lại giải rác mấy cái bay xa. Tiểu Gia Hỏa, ngươi không sao chứ? Xác định an toàn, Lục Phi đi đến bé nhím nhỏ bên cạnh, ngồi xổm người xuống hữu thiện hỏi. Chương 1086, Lam Sơn Đại Vương chương 1086, Lam Sơn Đại Vương có thể là cảm nhận được Bạch Tiên chi lực, bé nhím nhỏ chậm rãi bung ra thân thể, ngẩng đầu dùng to như hạt đậu ánh mắt nhìn một chút Lục Phi. May mắn là chỉ bé nhím nhỏ, đổi lại khác động vật chỉ sợ đã gặp ong vỏ bé đầu thủ. Những này ong vỏ bé thật đúng là thị sát thành tính, động vật gì đều không dung tha. Tiểu Gia Hỏa, đừng sợ, ong vỏ vẽ đều đã chết. Ngươi an toàn, mau trở lại ổ đi thôi. Lục Phi đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên bé nhím nhỏ đầu. Bé nhím nhỏ không có chỗ tránh, ngược lại nháy mắt nhỏ, tò mò nhìn Lục Phi. Có Bạch Tiên chi lực mang theo, Lục Phi đối với bé nhím nhỏ loại động vật này, tự nhiên là vô cùng thân thiết, tựa như người một nhà như thế. Tốt, ta còn có chính sự, ngươi mau trở về đi thôi. Cây bên này chính là ong vỏ vẽ hang ổ, ngươi cũng đừng ở bên này chơi. Đợi lát nữa chúng ta cùng ong vỏ vẽ độc thủ, vạn nhất có cái gì chỗ sơ suất, ngươi liền nguy hiểm. Lục Phi không muốn trì hoãn thời gian, nhẹ nhàng đẩy bé nhím nhỏ. Nhưng tiểu gia hỏa này không chịu đi, ngược lại đang nghe Lục Phi nói muốn cùng ong vỏ vẽ động thủ thời điểm, lộ ra hết sức kích động. Nó chi chi kêu, giống như đang sốt ruột nói cái gì, nhưng Lục Phi nghe không hiểu. Bé nhím nhỏ gấp đến độ cắn một cái vào Lục Phi ống quần, dùng sức lôi kéo. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Đừng làm loạn, ta còn có chính sự. Lục Phi không biết rõ bé nhím nhỏ muốn làm gì, hắn đem ống quần lôi trở lại, bé nhím nhỏ lại bò lại đến cắn không ngừng, giống như muốn kéo lấy hắn đi chỗ nào. Hắn dở khóc dở cười, nghĩ thầm Bạch Tam Thái mãi đồng loại chắc chắn sẽ không hại chính mình, có thể là có gì cần đâu. Ngược lại đốt cháy tổ ong vỏ vẽ ban đêm mới tốt độc thủ, hắn nghĩ đến trước theo tới nhìn xem. Ai ngờ, đi lần này liền tốt xa. Bé nhím nhỏ dẫn Lục Phi đi qua thật dài một đoạn đường, đều xuyên nhanh qua gần phân nửa núi rừng, mới rốt cục dừng lại. Tiểu Gia Hỏa, ngươi đem ta đưa đến nơi này làm gì? Lục Phi dò xét bốn phía. Nơi này cây cối rất nhiều, trên cây nghỉ lại lấy không ít loài chim. Chi chi chi. Bé nhím nhỏ giật nảy mình, phát ra rồn rập tiếng kêu, chỉ chốc lát bụi cỏ sột soạt soạt lay động, thật nhiều bé nhím nhỏ theo bốn phương tám hướng bò tới. bọn chúng tại Lục Phi bên chân làm thành một mảng lớn, chi chi réo lên không ngừng. Lục Phi đầu bé biết, thì ra bé nhím nhỏ cũng rất nhao nhao. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta chỉ là thuận tay giúp ngươi một tay, ngươi cũng không đến nỗi muốn thông báo toàn tộc các ngươi à? Càng không có nghĩ tới chính là, chỉ chốc lát lại tới mấy con khỉ. Hầu tử lại gọi tới cái khác động vật. Trong lúc nhất thời, mảnh rừng núi này bên trong động vật cùng tiếng chim hót liên tục không ngừng, náo nhiệt thật sự. Cuối cùng bay tới một cái ưng. Con ưng kia rất đặc biệt, chiều cao tại khoảng nửa mét, bộ mặt hiện lên có nhỏ mà tỉ mỉ lông vũ, nhìn qua giống lân phiến như thế. Lúc này, bé nhím nhỏ nhanh bắt đầu cắn Lục Phi ống quần đi trở về. Lục Phi liền đem nó cầm lên đến, đặt ở trên bờ bay. Trên đường trở về, lại bay tới mấy cái dạng này ưng, ưng nhóm không gần không xa theo sát Lục Phi. Hắn dần dần minh bạch, là các ngươi đem những này tiếng ưng kêu tới. Những này ưng có thể ăn ong vỏ vẽ, có phải hay không? Bé nhím nhỏ dùng sức gật đầu, to như hạt đậu mắt nhỏ bên trong lóe ra kích động quan mang. Thì ra là thế. Lục Phi cười ha hả. Xem ra những động vật này là khổ ong vỏ vẽ lâu vậy, cho nên tại biết có người muốn đối phó ong vỏ vẽ thời điểm, như thế cùng chung mối thù. Kỳ thật động vật xa so với mọi người coi là muốn thông minh, đặc biệt là những này không có ô nhiễm trong núi lớn, những động vật càng có linh tính. Quá tốt rồi, có những này chuyên ăn ong vỏ vẽ ưng loại hỗ trợ, đám kia ong vỏ vẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Phi cũng thật cao hứng. Hắn tại động vật cùng ưng nhóm chen chúc hạ, về tới địa động bên ngoài. Lục Phi, ngươi đi đâu? Chúng ta tìm ngươi hơn nửa ngày. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử ngăn chặn phía dưới cửa hang, vừa lên đến không thấy Lục Phi, đã sớm sốt ruột, trên núi không tín hiệu không đánh được điện thoại, bọn hắn đem địa động chung quanh tìm nhiều lần. Không có việc gì, đụng phải một cái bé nhím nhỏ, gọi tới không ít giúp đỡ. Lục Phi đi qua, đối với bọn hắn cao hứng cười cười. Mẹ ruột của ta a, lão bản, một hồi không thấy ngươi đi làm sơn đại vương. Nhìn thấy những cái kia động vật, Hổ Tử nghẹn họng nhìn chân chối. Bé nhím nhỏ, Bạch Tam Thái mãi đồng tộc. Lục Phi cảm giác rất thân thiết, đưa tay sờ sờ bé nhím nhỏ. Trên người bọn họ đều có bạch tiên chi lực, cho nên bé nhím nhỏ sẽ không cự tuyệt. May mắn mà có tiểu gia hỏa này, gọi tới hữu dụng nhất giúp đỡ. Lục Phi đã ý, loại này kỳ diệu thể nghiệm đời này rất khó lại có lần thứ hai. Đến lúc này một lần, thời gian cũng không sớm. Lục Phi nhìn xem mặt trời sắp xuống núi, đối với tất cả động vật ô quyền, lớn tiếng nói, các vị bằng hữu, mặc kệ là trên bầu trời bay, vẫn là trên mặt đất chạy, ta đều ở nơi này trước cảm ơn mọi người. Chờ một chút chúng ta liền sẽ động thủ đốt cháy tổ ong vỏ vẽ, đại gia sợ hãi liền trốn xa một chút, có thể đối phó ong vỏ vẽ ngay tại cửa hàng trông coi. Vừa mới nói xong, kia mười mấy con ong ưng liền rơi vào những cái kia lỗ nhỏ bốn phía. Lục Phi vốn đang lo lắng ong vỏ vẽ nhiều về sau mạng nhện chống đỡ không nổi, hiện tại có chuyên ăn ong vỏ vẽ khắc tinh, hắn liền cái gì cũng không sợ. Mà còn lại động vật ngoại trừ bé nhím nhỏ, đều lẫn mất xa xa. Hỉ, nhờ vào ngươi. Lục Phi đi đến một cái lỗ nhỏ, đem hỉ bỏ vào. Hỉ bốn tờ miệng lại biến thành chữ khổ. Đội sản xuất con lửa cũng phải nghỉ khẩu khí à, làm sao lại chỉ về phía nàng một cái nhân viên làm việc đâu. Lửa giận của nàng dọn một chút liền lên tới, hướng phía kia để cho người ta ra đầu tê dại to lớn tổ ong vỏ vẽ mạnh mẽ phóng đi. Vành, vành, vành. Địa động không ngừng chuyển đến hỏa diễm thiêu đốt bạo hưởng. Khói đen theo từng cái lỗ nhỏ xông ra. Chỉ chốc lát, liền có lọt mất ong vỏ vẽ theo từng cái lỗ nhỏ hoảng hốt chạy bừa lao ra. Có bị mạng nhện dính chặt, có xông phá mạng nhện bị ong ưng ăn một miếng rơi. Lục Phi ba người mật thiết chú ý địa động động tĩnh. Phía dưới lửa lớn rừng rực một hồi lại một hồi, cơ hồ biến thành biển lửa. Xa xa những động vật đều bị động tĩnh này dọa đến sợ mất mật. Quá trình này kéo dài đến một giờ, thế lửa mới dần dần yếu đi xuống dưới. Những cái kia trong lỗ nhỏ đã không có ong vỏ vẽ bay ra. Mười mấy con ong ưng toàn ăn đến bụng tròn vo, bốn phía động vật khẩn trương tới gần một chút, muốn biết kia to lớn tổ ong vỏ vẽ đến cùng tiêu chết không có. Lục Phi ba người đợi đến địa động bên trong hoàn toàn không có động tĩnh, mới đào mở bùn đất, nhảy đi xuống. Địa động này bên trong cháy đen một mảnh, không ít địa phương đều sập. Kia to lớn tổ ong vỏ vẽ cũng rơi trên mặt đất, còn thành mấy nửa, đầy đất đều là ong vỏ vẽ thi thể nám đen cùng cho tàn. Thì con mèo treo ở một khối tổ ong bên trên, giống như mệt mỏi nằm xuống. Trong không khí ngoại trừ nồng đậm mùi cháy khét bên ngoài, còn có điểm điểm mật hương. Là mật ong. Thì vất vả ngươi. Lục Phi vẻ mặt vui mừng, đội vàng đi qua đem hỉ thu lại. Cái này tổ ong đủ lớn, coi như quảng thành mấy khối, cũng có thể giữ lại không ít mật ong. Lục Phi chọn lựa lựa, chuẩn bị tuyển hai khối lớn nhất. Lúc này, những cái kia khối vụn đống nhiên giật, một cái to lớn ong vỏ vẽ từ đó thò đầu ra. Kia ong vỏ vẽ hình thể trường dài 1 mét, bụng căng phồng, 10 phần to béo. Là phong hậu. Lục Phi cẩn thận. Chương 1087, nhỏ hồ lô hiền linh, bổ canh. Chương 1087, nhỏ hồ lô hiền linh, bổ canh. Cái kia phong hậu theo khối vụn chồng bên trong ngẩng đầu lên. Ánh mắt bị cháy hỏng một cái, cánh cũng mất, toàn thân khói đen bốc lên. Mỗi một cái tổ ong đều có một cái phong hậu tiếp nhận toàn bộ bầy ong phụng dưỡng, là bầy ong gây giống đời sau, bình thường hình thể đều muốn so ong thợ lớn hơn rất nhiều. Nhưng cái này to đến có chút quá mức. Chỉ sợ cái này tổ ong có thể hùng vĩ như vậy, nó không thể bỏ qua công lao. Giờ phút này, nó chôn dưới đất bụng giật giật. Siêu. Một đạo sắc bén hắc mang hướng Lục Phi cấp tốc phóng tới. Lục Phi, cẩn thận a. Lão bản. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử khẩn trương hô to, đồng thời chạy về phía Lục Phi. Có nhắc nhở của bọn hắn, Lục Phi cũng mặc kệ đó là cái gì, tránh trước mở lại nói. Hắc mang lao thân thể của hắn bay qua, hung manh bắn vào vách núi ở trong. Lục Phi nhìn lại, kia là phong hậu ngao kim trầm, cũng chính là phần đuôi gai độc. Nhưng là cái này một cây gai độc phá lệ lớn, chỉ sợ có lớn chừng chiếc đũa, 30 cm chiều dài. Dù là không có độc, cũng có thể đâm chết người. mẹ nó, dám đánh lén lao bản của ta, ta chặt ngươi. Hổ tử ôm quỷ đầu đao, một đao liền chặt đứt Phong Hậu đầu. Cái này to béo tà ma hoàn toàn lạnh lạnh. Nguy cơ giải trừ, Lục Phi tại tổ ong khối vụn bên trong chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tìm tới mấy khối tương đối hài lòng, đem nó sắp xếp gọn thu nhập bách bảo đại. Sau đó phủi tay, đảo mắt sụp đổ hang động, lại nhìn trên hang động những cái kia hiếu kỳ nhìn quanh động vật. Ong ưng đã ăn no rồi, còn lại một ít động vật nhìn thấy Phong Hậu thi thể, nhao nhao nhảy vào động tranh đoạt lên. Không bao lâu, kia to béo Phong Hậu liền bị chia ăn sạch sẽ. Nghĩ không ra, cái này dọa người tổ ong vỏ vẽ cuối cùng là lấy loại phương thức này giải quyết. Lục Phi xuất động trước đó, nhìn thấy cắm vào vách núi gai độc, nghĩ nghĩ, đem nó rút ra mang đi. Lớn như thế gai độc không phải phổ biến, cầm tới Mặc đại sư vậy đi, có lẽ có thể chế tạo thành thích hợp vũ khí. Sau đó, Lục Phi đem hòn đá nhỏ nhện mang về tổ ong, đặt ở mỹ nhân tượng đá bên cạnh. Tay nâng côn rơi, hòn đá nhỏ nhện cùng mẹ của bọn nó như thế, hoàn toàn biến thành tảng đá. Làm xong đây hết thảy, Lục Phi đối với tất cả những động vật ôm quyền. Trên núi các bằng hữu, hôm nay có thể diệt trừ ong vỏ vét gái này một hại, các vị bằng hữu đều không thể bỏ qua công lao. Từ nay về sau, tất cả mọi người có thể ở trong núi này cuộc sống tự do. Dưới núi thôn dân đều là bằng hữu của chúng ta, về sau bọn hắn khả năng ngẫu nhiên lên núi nhặt điểm lâm sản, còn mời các vị nhiều hơn chiếu cố. Thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi, sau này còn gặp lại. Lục Phi đem trong bọc tất cả hoa quả lấy ra, để lại cho bé nhím nhỏ nhóm, lại đem những cái kia thịt bò khô thịt vịt nướng loại hình ăn thịt, mở ra túi hàng, phân cho cái khác động vật. Hầu tử thậm chí đem bọn hắn hạt dưa lạt điều đều cầm đi. Cuối cùng, bọn hắn xách theo không bao, hướng phía những động vật phất phất tay, trong đêm xuống núi. Những động vật đưa bọn hắn thật dài một đoạn đường, đặc biệt là cái kia bé nhím nhỏ. Cuối cùng lưu luyến không rời cùng bọn hắn chào từ biệt. Hình tượng này, để bọn hắn nhớ tới ban đầu ở Bạch Tam Thái mãi bên kia, diệt trừ âm dương cây trong bụng côn trùng, những động vật đường hẻm vui vẻ đưa tiễn hình tượng. Lão bản, ta có chút muốn ba quả sữa. Chúng ta lúc nào thời điểm có thể đi nhìn nàng một cái lão nhân ra a? Chờ hết bận trận này a. Lục Phi cũng không biết lúc nào thời điểm lại có cơ hội, nhưng hắn nhất định sẽ lại đi. Mặc dù thiên rất đen, nhưng xuống núi quá trình trôi chảy vô cùng, thậm chí có đom đóm vì bọn họ dẫn đường. Tới Triệu ra ngoài thôn thời điểm, trời còn chưa sáng. Lục Phi ba người lo lắng quấy rầy tới Triệu Đức trụ nhà nghỉ ngơi, ngay tại cửa thôn tìm sạch sẽ địa phương ngồi, ai ngờ không để ý ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng ở giữa, Lục Phi nghe được tiểu Ba Nhi thanh thúy non nớt tiếng cười, mở mắt ra xem xét, một cái mang theo hoàng mũ tiểu Ba Nhi, chính đôi chính mình cười khanh khách. Tiểu Ba Nhi này phấn điêu ngọc trác, đặc biệt đáng yêu, rất giống họa báo bên trong niên kỷ họa con nít. Hắn thịt thịt tay nhỏ ôm một cái hoàng hồ lô, hướng Lục Phi trong tay đổ một chút thủy nhi. Kia nước cũng đặc biệt thần kỳ, giống chân châu như thế tại Lục Phi trong lòng bàn tay lăn qua lăn lại, cũng không tản ra. Lục Phi nhẹ nhàng vừa quát, cảm giác kia giọt nước ngọt vô cùng, hóa thành một dòng nước ấm chảy qua tứ chi bách hải của hắn, làm hắn dễ chịu không thôi. Ở trên núi tất cả khó chịu cùng mọi mệt tất cả đều biến mất. Hắn ngẩng đầu mong muốn nói lời cảm tạ, nhưng nhìn đến lại không phải mang hoàng mũ đáng yêu tiểu Hà Nhi, mà là một trương râu ria sồm xoàm mặt to. Triệu đại ca, tiểu huynh đệ, các ngươi thế nào ngủ ở đây lấy? Mau dậy đi, trên mặt đất mát. Triệu Đức trụ liên tục không ngừng bị Lục Phi đứng lên. Hổ tử cùng Kinh Kiếm cũng lần lượt mở to mắt, hổ tử miệng bên trong còn không ngừng phi phi ra bên ngoài phun cái gì. Lục Phi, ta trong giấc mộng thấy một cái tiểu Hà Nhi dùng hồ lô đổ nước cho ta uống. Kinh Kiếm sốt ruột nói rằng, ta cũng là. Lục Phi kinh ngạc gật đầu, chẳng lẽ nhỏ hồ lô hiền linh? A, ta thế nào mộng thấy một cái tiểu Hà Nhi đứng tại phía trước ta đi tiểu, nước tiểu miệng ta bên trong a. Hổ tử mặt mũi tràn đầy một bước, đi tiểu. Lục Phi cùng Kinh Kiếm sững sờ, không hẹn mà cùng nhìn về phía trong miếu nhỏ hồ lô. Nhỏ hồ lô mặt ngoài dường như có một khuôn mặt tươi cười hoạt bát hiện lên. Tiểu huynh đệ, nhìn các ngươi trên thân bẩn, trong núi tư vị không ít bị tội a. Có thể bình an trở về liền tốt, nhanh, cùng thúc về nhà. Triệu Đức trụ kích động dẫn ba người về nhà, sốt ruột bận bịu hoảng chào hỏi bạn già nấu cơm. Triệu đại ca, con cừu nhỏ tìm trở về, ngươi nhường đoá đoá nhìn xem, có phải là con này hay không? Lục Phi nhường hổ tử đem trong bao quần áo con cừu nhỏ lấy ra. Ôi, chính là cái này. Làm có các ngươi, thế mà còn đem dê con tử cho tìm trở về. Chắc không được các ngươi có thể bình an trở về, người tốt có hảo báo a. Triệu Đức trụ cảm động tới không được, đem còn đang ngủ tiểu tôn nữ kêu lên. Nhỏ bé bé, tiểu nha đầu sướng đến phát rồi, không chê bé dê bẩn, một thanh liền đem con cừu nhỏ ôm lấy liền không chịu buông tay. Con cừu nhỏ gặp được tiểu chủ nhân, cũng là kích động đến be be trực hiếu. Nồi lớn nổi, cảm ơn các ngươi. Nhỏ be be thật trở về. Tiểu nha đầu dày cũng không mặc tốt, liền đến cùng Lục Phi nói lời cảm tạ. Không khách khí, tiểu nha đầu, muốn cảm ơn thì cảm ơn vị này hổ tử ca ca, là hắn một mực tại bảo hộ con cừu nhỏ đâu. Lục Phi cười híp mắt nói. Hổ tử ngượng ngùng gãi đầu. Tạ ơn hổ tử thúc thúc. Tiểu nha đầu hướng về phía hổ tử điểm điểm cười một tiếng. Sau đó, Triệu Đức trụ tìm đến quần áo sạch cho Lục Phi ba người, bọn hắn tắm rửa xong thay xong quần áo thời điểm, đại thẩm cũng đem nóng hổi điểm tâm bưng lên bàn. Nếm qua thơm ngào ngạt bữa sáng, ở trong viện lười biếng tươi nắng, bên hai là tiểu nha đầu thanh thúy khoái hoạt tiếng cười. Thời gian này thật đẹp a, có chút không muốn đi. Hổ tử lại có chút nhớ nhà. Bất quá, vì cảm tạ Triệu Đức trụ người một nhà chiếu cố, bọn hắn thật đúng là trong thôn làm hai thiên nông sống mới rời khỏi. Triệu đại ca, kỳ thật phải gọi Triệu đại thúc mới là, trên núi yêu quái đã không có, về sau các ngươi liền có thể lên núi nhặt lâm sản, bất quá chớ đi quá xa, cũng đừng tổn thương tiểu độc vật. Trước khi đi, Lục Phi đối Triệu Đức trụ nói rằng, Triệu Đức trụ chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều đặc sản, bao lớn bao nhỏ mà đem bọn hắn đưa đến cửa thôn. "Tiểu huynh đệ, thúc cũng đã nhìn ra, các ngươi không phải người bình thường. Các ngươi thật không ở thêm mấy ngày. Vậy sau này nhớ kỹ thưởng trở về a, Triệu gia thôn vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi." Tiểu nha đầu đem mấy quả mang theo nhiệt độ bánh kẹo nhét vào Lục Phi trong lòng bàn tay, nước mắt đầm đìa địa đạo, "Nồi lớn nổi, các ngươi muốn trở về nhìn đoá đoá nha." Một lời đã định, Lục Phi cùng tiểu nha đầu nhéo tay, ba người phất phất tay, quay người rời đi. Triệu Đức Trụ ôm tiểu nha đầu về đến nhà, bạn già vừa vội vội vàng chạy ra. "Lão Triệu, không xong, tiền thế nào còn trở nên nhiều hơn. Mau đưa mấy cái kia hải tử gọi trở về, đem tiền trả lại cho bọn họ, có thể ba cái kia người trẻ tuổi, sớm đã không thấy thân ảnh." Chương 1088, chia của chương 1088, chia của. Vừa về tới Tà Danh Tiếng, Lục Phi liền đem chuyến này thu hoạch toàn bộ lấy ra. Khóc tang hoa nước mắt túi, nhện yêu tiệt tuyến, huyết sắc mật ong, phong hậu gai độc. Chuyến này tại mặc dù tại đối phó nhện yêu thời điểm có chút hung hiểm, nhưng tổng thể thu nhập cũng không tệ lắm. "Lục Phi, ta có cái này là đủ rồi, cái khác đều thuộc về ngươi." Kinh Kiếm xuất ra kia ba viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch nhện trứng, trên mặt là vui sướng không ức chế được. Lớn như thế ba cái, đủ tiểu thạch đầu ăn được một hồi. "Không nói những cái khác, cái này mật ong ngươi cũng có thể cầm hai khối a." Lục Phi chọn lấy hai khối tốt đi ra. "Không cần, cái đồ chơi này lại không thể ăn, ta lấy ra có làm được cái gì?" Kinh Kiếm khoát khoát tay, lần này có thể tìm tới thạch nhện trứng, hắn đã rất thỏa mãn. "Vậy được a, cái này mật ong hẳn là có thể làm thuốc, ta cho ba quá sữa gửi đã qua." Lục Phi cũng liền không còn khách khí, chỉ cấp chính mình lưu lại một khối huyết sắc mật ong, cái khác toàn diện đóng gói giao cho hổ tử đi hệ thống tin nhắn. "Lục Phi, ta thay tiểu thạch đầu cảm ơn ngươi. Nó ngủ say nhiều như vậy thời gian, ta trước dẫn nó trở về ăn cái gì?" Kinh Kiếm không kịp chờ đợi cáo biệt. "Không ăn cơm lại đi a." "Không được không được, chờ tiểu thạch đầu tỉnh, ta mời các ngươi ăn cơm." Kinh Kiếm vội vội vàng vàng đi. "Gia hòa này, lúc trước còn nói cái gì sẽ không nuôi rùa đen." Lục Phi cười cười, xuất ra tiểu buồn buồn ký sổ. "Tà vật 3, chỗ thu tà vật tổng cộng 68 kiện. Phong hậu gai độc bên trên nọc độc đã không có, không có gì đặc thù tác dụng, Lục Phi liền bị đem nó ghi vào sổ sách, nhường hổ tử đi một chuyến nữa, nhìn Mạc đại sư có nguyện ý hay không thu sau đó." Hắn đi phòng ngủ, kéo lên thật dày che nắng màn cửa, đem tụ âm buồn lấy ra. Hồng Y Liễu đang ở bên trong yên tĩnh nghỉ ngơi chữa vết thương. Trong chậu âm khí không nhiều lắm, xem ra đêm nay muốn đi một chuyến cây vải cửa hàng. Tiếp lấy hắn xuất ra dù đen cùng nhện yêu tiệt tuyến. "Tiểu Tán, vừa cực khổ ngươi, ngươi xem một chút vật này, đối ngươi có hữu dụng hay không?" Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ dù đen, nhìn xem phía trên vết thương, rất là đau lòng. Một lát sau, dù đen bên trong rối ra một sợi sợi tóc, đem kia tuyến cuốn vào. "Tốt tốt tốt, ta liền biết hữu dụng." Lục Phi trong lòng lúc này mới thoải mái hơn, đem dù đen cũng bỏ vào tụ âm buồn, chờ mong Tiểu Tán hấp thu tơ bạc sau cải biến. "Ngươi trước cùng Hồng Y đi chen một chút, ban đêm liền mang các ngươi ăn tiệc." Cuối cùng hắn cầm lấy bóng ánh sáng long lanh khóc tang hoa nước mắt túi, xem đi xem lại. Bên trong quỷ nhãn nước mắt có hai cái tác dụng. Thứ nhất, gặp quỷ, chiêu quỷ. Đem nó bôi lên tại người trên mí mắt, có thể khiến người bình thường cũng trông thấy đồ không sạch sẽ. Tác dụng cùng nhu nhãn nước mắt tương tự, nhưng là so nhu nhãn nước mắt hiệu quả muốn tốt rất nhiều, lại duy trì thời gian càng dài. Quỷ nhãn nước mắt âm khí dày đặc, cũng dễ dàng đưa tới quỷ hồn, nếu như xem ai không vừa mắt, có thể đem bôi lên tại đối phương phần gáy, như vậy liền sẽ hấp dẫn tới quỷ hồn đi theo người này. Thứ hai, giống thi dầu như thế, có thể làm một ít thuật pháp vật liệu, tại một ít thích hợp trường hợp phát huy đặc thù tác dụng, cũng coi là có ý tứ tà vật. Cái này mật ong có tư âm tác dụng, có thể bôi lên tại kế hoạch nham hiểm phía trên, có thể tốt hơn xúc tiến hải đồng tàn hồn cùng kế hoạch nham hiểm dung hợp. Bất quá cái này mật ong huyết khí quá nặng đi, rất có thể nhường hải tử biến thành khát máu quái vật, không ổn thỏa. Lục Phi lại nghiên cứu một hồi huyết sắc mật ong, vẫn là lắc đầu. Không bằng đem cái đồ chơi này giữ lại, về sau đụng phải yêu vật, có lẽ có thể dùng tới làm mồi nhử. Thu hoạch kiểm kê hoàn tất, tới ban đêm, hắn liền cầm lấy tụ âm buồn xe nhẹ đường quen đi một lần cây vải cửa hàng. Lớn như vậy cửa hàng yên tĩnh, liền lão bảo an đều không có đi ra, liền cùng lúc trước Hồng Bảo Thạch đại hạ như thế. May mắn đem nơi này lưu lại làm kho lúa, hiện tại Hồng Y đi cùng Tiểu Tán khẩu vị càng lúc càng lớn, cũng không biết nơi này có thể hao bao lâu, có cơ hội vẫn là phải lại nhiều phát triển mấy cái kho lúa. Lục Phi luôn luôn ưa thích phòng ngừa chú đáo. Đợi đến tụ âm buồn thực sự chứa không nổi về sau, hắn mới rời khỏi. Rắn răng chắc chắc nghỉ ngơi hai ngày. Lục Phi phát hiện, trong tủ lạnh tràn đầy thịt heo, là lần trước mua heo đại tràng thời điểm, theo trận lao bản Chu Tú Quân tặng. Thả hồng đáng tiếc, Lục Phi liền cùng trước đó như thế, đem nó phân cho hàng xóm láng giềng, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát mầm tố tố mẫu nữ. Miêu Quế Hoa đã không giống trước kia khách sáo, trực tiếp liền nhận. Diễn đi cổ cửa mấy người kia, hai mẹ con này xem như hoàn toàn tại Giang Thành dàn xếp lại. Bất quá chỉ dựa vào Miêu Quế Hoa làm việc vặt, cuộc sống của các nàng như cũ trôi qua nghèo khó. "Lục Phi ca ca, cảm ơn ngươi thường xuyên nhớ chúng ta. Ta gần nhất ở trường học học được một câu, thụ nhân ngư không bằng thụ người cá, chúng ta không thể chỉ chờ ngươi quà tặng. Ta cũng nghĩ tìm việc làm phụ cấp gia dụng, không biết rõ ngươi có hay không đề nghị." Mà Tố Tố cảm kích mà nghiêm túc nói rằng, "Không có vấn đề, ta hỏi một chút lão Lưu phụ cận có hay không công việc phù hợp, những chuyện này hắn quen hơn. Chuyện này chỉ có thể nhường Lưu Phú Quý đi làm." Lục Phi liền biết một người mù xoa bóp. Kỳ thật, các nàng muốn thay đổi sinh hoạt rất đơn giản, bán ra cổ trùng là được rồi, tỉ như làm chuyên ăn mỡ cổ trùng, cam đoan bó lớn người mua. Nhưng các nàng tại Giang Thành chính là vì tránh né cổ cửa, tự nhiên không nguyện ý làm như vậy. Ban đêm, Miêu Quế Hoa vi biểu cảm kích, lại tới đưa đồ ăn. May mắn lần này không phải quê quán đồ ăn. Quả ớt xào thịt, củ sen canh sườn, còn có một cái rau xanh xào rau xanh. Hương vị thật sự là không thể nói, cùng Kim Hoa bà tay nghề tương xứng. Hoa Quế lại thầm, người tay nghề này không thể chê, nếu là ra ngoài mở tiệm ăn, cam đoan chuyện làm ăn tốt ghê gớm. Hổ Tử vừa ăn vừa khen, ta nấu cơm là vì để cho ta nữ nhi ăn được, cũng không phải vì cho người ngoài ăn. Miêu Quế Hoa lại hừ một tiếng. Hổ Tử kém chút nghẹn lấy. Lục Phi cũng là nhịn không được cười lên. Cái này lão cổ bà não mạch kín, vẫn là trước sau như một không giống bình thường. Miêu Quế Hoa nhìn bọn hắn chằm chằm đem thức ăn toàn bộ ăn sạch, mới mang theo bát đũa trở về. Hai người chống thẳng đánh ở một cái. Lục Phi đang chuẩn bị đi ra ngoài tiêu cơm một chút, một đôi nam nữ trẻ tuổi vội vàng đi vào tạ danh tiếng. Xin hỏi trưởng quỹ có đây không? Trong đó nam tử trẻ tuổi mở miệng hỏi thăm. Ta chính là, xin hỏi có gì có thể đến giúp các ngươi? Lục Phi khôi phục nghiêm mặt, đứng lên. Ngươi chính là Lục trưởng quỹ. Ngươi tốt. Ngươi tốt. Ta gọi Giang Cảnh Trình, đây là lao bà của ta Lâm Na, chúng ta đụng phải mấy thứ bẩn thỉu. Cùng ngươi nghe ngóng, nói tạ danh tiếng có thể thu mấy thứ bẩn thỉu, trong đêm liền chạy tới, không có quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi đi. Nam tử trẻ tuổi tiến lên cùng Lục Phi nắm tay. Tay của hắn thật lạnh, bất quá còn chưa tới âm khí nồng đậm trình độ. Là cái gì mấy thứ bẩn thỉu, mang đến sao? Lục Phi ngẩng đầu, ung dung thản nhiên đánh giá hai người. Hai vợ chồng cũng chưa tới 30 tuổi dáng vẻ, song phương đều có chút ấn đường biến thành màu đen, bất quá thê tử tình huống nghiêm trọng hơn một chút. Mang theo mang theo. Giang Cảnh Trình vội vàng theo trong ba lô, lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên quầy. Chờ một chút. Lục Phi đeo lên bao tay, chuẩn bị đem nó mở ra. Lục trưởng quỹ, xin chờ một chút, ngươi mở thời điểm chúng ta đến tránh một chút. Không thể để cho vật này trông thấy chúng ta ở đây. Giang Cảnh Trình khẩn trương làm thủ thế, lôi kéo thê tử đi hiệu cầm đồ bên ngoài. Chương 1089, đưa tử Phật chương 1089, đưa tử Phật Giang Cảnh Trình tiểu phu thê rất khẩn trương rời khỏi hiệu cầm đồ, chờ ở bên ngoài lấy. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, đều cảm giác rất kỳ quái. Không thể làm mặt của bọn họ mở ra, chẳng lẽ cái này tà vật rất lợi hại. Lục Phi liền nhìn nhiều hộp gỗ vài lần, không có gì âm khí á hắn lại đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một cái vải đỏ bao khóa vật, bỏ đi vải đỏ, vật kia dáng vẻ mới lộ ra. Lại là bụng lớn Phật tượng. Phật tượng ngồi xếp bằng tại trên đài sen, hở ngực lộ bụng vẻ mặt tươi cười, vành hai rất lớn, có điểm giống Phật Di Lặc. Bất quá, trên thân lại nằm sấp 5 cái tởi chuồng anh hải. Trên lưng 2 cái, trong ngực ôm 1 cái, trên đùi còn ngồi 2 cái. Đây là cái gì Phật a? Thế nào có nhiều như vậy tiểu hoa nhi? Hổ Tử rất kinh ngạc. Cái này gọi đưa tử Phật, trong truyền thuyết ngoại trừ Quan Âm có thể đưa tử bên ngoài, cũng chỉ có Phật Di Lặc. Bất quá cái này Phật tượng làm sao nhìn để cho người ta có chút không thoải mái a? Lục Phi cẩn thận đánh giá Phật tượng. Phật tượng ánh mắt là nhắm lại. Hắn cảm giác Phật tượng nụ cười, còn có ghé vào phía trên Hải Nhi, làm sao nhìn có chút âm trầm a cái này Phật tượng chỗ nào mời. Nhìn xem là lạ. Nhưng kỳ quái là, Lục Phi cũng không có tại Phật tượng bên trên nhìn thấy âm tà chi khí. Cái này có chút kỳ quái, Giang Tiên Sinh cặp vợ chồng trên thân rõ ràng là có âm khí, đặc biệt là vợ hắn. Chẳng lẽ vấn đề không tại đưa tử Phật bên trên? Lục Phi nhìn một hồi, đem Phật tượng cất kỹ, buộc lên vải đỏ đắp lên hộp gỗ, nhường Hổ Tử đem Giang Cảnh Trình vợ chồng trẻ gọi tiền đến. Vào cửa sau, hai người trước tiên kỵ nhìn hộp gỗ, thấy Phật tượng bị nạp lại tốt sau mới thở phào nhẹ nhõm. Lục trưởng quỹ, thế nào? Ngươi có thể thu a? Giang Cảnh Trình sốt ruột hỏi. Giang tiên sinh, cái này Phật tượng ta xem qua, là đưa tử Phật đúng không? Lục Phi nói. Là, Lục trưởng quỹ xem xét chính là hiểu công việc người. Từ khi cái này đưa tử Phật tới nhà chúng ta, hai chúng ta liền không có qua ngày tốt lành, lại không có thể đem vật này đưa tiễn, chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na trên mặt đều hiện lên ra vẻ thống khổ. Đây tuyệt đối không phải làm bộ. Hai người khí sắc đều rất kém cỏi, còn có gây nên quấn thân hiện ra. Hai vị, có thể trước nói một câu tình huống cụ thể. Lục Phi mời hai người ngồi xuống, nhường Hổ Tử rót trà tới. Nhấp một hớp trà nóng, tiểu phu thê cảm xúc hơi hơi ổn định chút, hai người liếc nhau một cái, đều lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Giang Cảnh Trình thở dài, nói, chúng ta đều là từ nông thôn đi ra, tại trong đại học nhận biết. Sau khi tốt nghiệp cùng một chỗ đánh liều mấy năm, vận khí tốt tiến tới tiền đặt cọc, nghĩ đến công tác coi như ổn định, phòng ở cũng có, liền chuẩn bị muốn hài tử. Thật là 2 năm, còn không có động tĩnh. Kỳ thật trước kia chúng ta từng có một đứa bé, nhưng là chúng ta vậy sẽ không có kinh nghiệm, Nana cũng không biết chính mình mang thai, mỗi ngày vội vàng tăng ca kiếm tiền, không cẩn thận sẽ thai. Khả năng thân thể không có dưỡng tốt, cho nên hiện tại chậm chạp không mang thai được. Ta là không nóng nảy, ta cảm thấy chúng ta còn trẻ, ta muốn cho Nana trước tiên đem thân thể dưỡng tốt lại nói. Nhưng là, mẹ ta nàng tương đối gấp Giang Cảnh Trình buồn rầu gãi đầu một cái. Nông thôn lão nhân chính là có loại này chấp nhiệm, nàng một mực thúc chúng ta, cho nên Nana áp lực tương đối lớn, ta cùng ta mẹ cũng cãi nhau mấy lần, nhưng nàng rất cố chấp, căn bản không nói đạo lý, mỗi lần nói những này, nàng liền một khóc hai náo ba treo ngược. Ta cũng là thật không có cách nào. Giang Cảnh Trình thật sâu thở dài. Lâm Na không nói một lời, nhưng hai mắt phím hồng, ướt ướt nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Về sau, mẹ ta không biết rõ từ chỗ nào cầu tới này hạt thông vật, để chúng ta bày ở giường đối diện, nói có thể bảo chứng Nana mang thai nhi tử. Chúng ta cảm thấy loại vật này đều là giả, chỉ cần có thể nhường nàng yên tĩnh, bày liền bày a. Thật không nghĩ đến, từ khi mang lên cái này đưa tử Phật về sau, chúng ta cùng phòng tần suất liền tăng cao, cơ hồ mỗi lúc trời tối Giang Cảnh Trình ho nhẹ một tiếng. Tháng thứ 2 Nana liền có phản ứng. Nàng lao cảm giác muốn nói, trong bụng còn giống như có cái gì đang động, liền cùng mang thai triệu chứng giống nhau như lúc. Nhưng kỳ quái là, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không có mang thai. Mẹ ta nói bác sĩ không hiểu, Nana chính là mang bầu, để chúng ta đừng đi bệnh viện, đều là lừa gạt tiền. Còn không biết từ chỗ nào làm cái gì giữ thai thuốc, buộc Nana uống. Thuốc kia ta nào dám cho Nana uống, mỗi lần đều bụng trộm bước sạch. Nhưng là Nana mang thai phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng, liền ban cũng tới không được nữa, chỉ có thể xin phép nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Có thể coi là dạng này, chúng ta không biết rõ vì sao, còn muốn mỗi ngày cùng phòng Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na đều chăm chú cao mày, đặc biệt là Lâm Na. Nàng rốt cục há miệng, tiếp nhận trượng phu lời nói, tiếng nói làm câm địa đạo, kỳ thật ta vẫn cảm thấy không thích hợp, rõ ràng có đôi khi chúng ta rất mệt mỏi không muốn cùng phòng, nhưng thân thể lại không bị khống chế. Có một ngày, ta liền phát hiện cái kia đưa tử Phật có biến hóa. Ta bà nói đưa tử Phật nhất định phải bày ở giường đối diện, nhường Phật tượng xem chúng ta, khả năng cho chúng ta đưa hải tử. Ta phát hiện chúng ta cùng phòng thời điểm, cái kia đưa tử Phật ánh mắt là mở ra, trong mắt thật giống như sống như thế, tại trực câu câu xem chúng ta. Cái ánh mắt kia, còn rất để cho người ta buồn nôn. Lâm Na dùng tay bụm mặt, lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp. Thật là mỗi lần cùng phòng sau chúng ta liền hôn chầm chầm đã ngủ, ngày thứ hai ta lên xem xét, Phật tượng ánh mắt là nhắm. Thật là đáng sợ. Ta quan sát qua nhiều lần, tuyệt đối không có nhìn lầm. Lâm Na biểu lộ trắng bệnh, bởi vì sợ thân thể có chút mới đúng, ngón tay nắm thật chặt trượng phu cánh tay. Bọn hắn vợ chồng trẻ biểu lộ đều rất thống khổ khuất đủ, còn có một số phẫn nộ. Nhìn xem các ngươi cùng phòng. Đây không phải đứng đắn Phật A. Hổ tử chắt lưỡi nói. Lại thêm Na Na chỉ có mang thai triệu chứng, cũng không có chân chính mang thai, cho nên chúng ta liền bắt đầu hoài nghi kia Phật tượng có vấn đề, mẹ ta có thể là bị lửa, mời đến tà Phật. Giang Cảnh Trình tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta vừa muốn đem cái này Phật tượng ném ra, có thể mẹ ta thấy được, như bị điên chết sống không cho chúng ta ném. Nana tức giận, muốn trực tiếp đem Phật tượng đập nát. Thật không nghĩ đến, nàng đụng một cái tới đưa tử Phật, Phật tượng liền mở mắt, bụng của nàng tựa như đau quấy như thế toàn tâm đau. Mẹ ta nói chúng ta đắc tội Phật ra, lôi kéo ta đối với Phật tượng lại quỳ lại bái, Nana bụng mới chậm rãi đã hết đau. Nhưng càng như vậy, chúng ta cũng không dám giữ lại vật này. Đây nhất định không phải chân chính thần Phật, là hại người mấy thứ bẩn thỉu. Giang Cảnh Trình càng nói càng sốt ruột. Lục Trường Quý, chúng ta thí nghiệm rất nhiều lần, phát hiện dùng vải đỏ che lại đưa tử Phật, nó cũng sẽ không nhắm mắt. Chúng ta hôm nay là thừa dịp mẹ ta không ở nhà, lặng lẽ đem đưa tử Phật trộm ra, cầu ngươi thu nó à. Ta biết là ta vô dụng, nhường Na Na bị quất. Ta hiện tại khác đều không muốn, chỉ hy vọng có thể nhanh lên đem cái này mấy thứ bẩn thỉu đưa tiễn. Đừng cho Na Na lại gặp tội. Chương 1090, kinh khủng bà, là gấu nhỏ Tây Tây 0816 tăng thêm, chương 1090, kinh khủng bà, là gấu nhỏ Tây Tây 0816 tăng thêm, Giang Cảnh Trình vợ chồng trẻ đều đặc biệt sốt ruột. Lâm Na mặc dù không có thuốc lục phi, lời nói cũng không nhiều, nhưng nàng bức thiết ánh mắt đã cho thấy tất cả. Giang tiên sinh, Lâm nữ sĩ các ngươi đừng nội. Ta cũng nghĩ thu tà vật, nhưng chuyện còn không có biết rõ ràng, ta không thể lung tung cam đoan. Lục Phi bình tĩnh đối hai người nói rằng, ta cũng không có tại cái này đưa tử Phật bên trên phát hiện âm khí, còn không thể xác định đây chính là tà vật. Lục Trường Quý, chúng ta không có gạt người. Giang Cảnh Trình gấp đứng lên, thật, ta không cần thiết cầm loại này chuyện bí ẩn đi ra gạt người à, chúng ta cũng là muốn mặt mũi, thật sự là không có biện pháp mới đúng vậy à, Lục Trường Quý, chúng ta không phải lừa đảo. Lâm Na cũng dùng sức nói, hai vị, ta không phải ý tứ này. Lục Phi ra hiệu Giang Cảnh Trình ngồi xuống, các ngươi trên thân xác thực có bị mấy thứ bẩn thỉu quấn thân biểu hiện, chỉ có điều tà vật thiên kỳ bách quái, có lẽ cái này đưa tử Phật chỉ ở một ít đặc thù thời điểm mới biểu hiện ra ngoài. Đặc thù thời điểm. Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na liếc nhau, biểu lộ lập tức biến có chút mất tự nhiên. Lục Trường Quý, ngươi nói là ban đêm. Có khả năng, các ngươi không phải mới vừa nói ban đêm cùng phòng thời điểm, cái này đưa tử Phật mới có thể mở mắt sao? Lại hoặc là vấn đề xuất hiện ở những vật khác bên trên, chỉ là các ngươi tưởng lầm là cái này đưa tử Phật mà thôi. Những vật khác? Vợ chồng trẻ nghĩ nghĩ, đều lắc đầu. Không có thứ khác, trong nhà của chúng ta cái khác mọi thứ đều rất bình thường, chỉ có cái này đưa tử Phật là mẹ ta từ bên ngoài cầu tới, ta hỏi nàng là từ đâu lấy được nàng cũng không nói. Rằng Cảnh Trình mày ủ mặt ế. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Xem xét trên màn hình dãy số, hắn lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra 10 phần bối rối. Là mẹ ta khẳng định phát hiện đưa tử Phật không thấy. Làm sao bây giờ? Lâm Na cũng là trong nháy mắt biến sắc mặt trắng bệnh, thân thể lại không tự chủ được run rẩy lên, liều mạng hướng phía Giang Cảnh Trình lắc đầu. Ta không quay về, cái này đưa tử Phật xử lý không xong ta liền không quay về. Lục Phi cùng Hổ Tử có chút chấn kinh. Lão thái thái đáng sợ như vậy sao? Đến mức hai người bọn họ hoàn thành dạng này. Giang Cảnh Trình không dám nhận điện thoại, lại không dám quay điệu. Điện thoại cứ như vậy một mực vang lên không ngừng, giống đoạt mệnh ma âm dường như. Dạng này, Giang tiên sinh, vừa vặn trời cũng đen, ta liền đi nhà các ngươi đi một chuyến, nhìn xem đến cùng chỗ đó có vấn đề. Người cùng ngươi mẫu thân nói, các ngươi một hồi liền trở về. Lục Phi giúp bọn hắn cầm chủ ý đa tạ Lục Trường Quý, đa tạ Lục Trường Quý. Giang Cảnh Trình dường như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, đầy mắt đều là cảm kích, sau khi hít sâu một hơi, rốt cục có dũng khí tiếp điện thoại. Các ngươi ở đâu? Làm gì đi? Đưa tử Phật đi đâu? Điện thoại vừa tiếp thông chính là linh hồn tam vấn. Mẹ, chúng ta tại bên ngoài cùng bằng hữu tại một hồi, lập tức liền trở về. Đưa tử Phật đâu? Các ngươi có phải hay không lại muốn đem đưa tử Phật làm đi ra? Tiểu Trình, ta cho ngươi biết, đừng nghe ngươi cái kia nàng dâu, nàng cái gì cũng không hiểu, đắc tội Phật gia có nàng quả ngon để ăn. Nàng chịu khổ một chút không có gì, liên lụy ngươi à, ngươi xuẩn hại từ mẹ, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Chúng ta lập tức liền trở lại. Giang Cảnh Trình run rẩy tiếp điện thoại xong, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lâm Na sắc mặt càng kém, rõ ràng rất không cao hứng. hai vị, đừng nản chí ủ rũ, ta thu thập một chút lập tức cùng các ngươi đã qua. Lục Phi đơn giản an ủi một câu, liền để Hồ Tử chuẩn bị đóng cửa. Vợ chồng trẻ hung hăng nói tạ ơn. Nhìn ra được bọn hắn người hay là rất không tệ, cả vợ chồng lúc đầu cũng rất ân ái, chỉ là đụng tới như thế bực mình mẹ, làm ra một cái tạp vật. Đi ra ngoài, lên xe. Bỏ ra hơn một giờ, rốt cục đuổi tới bên cạnh thành một tòa mới xây cư xá. Nơi này vị trí rất sai lầm, xung quanh nguyên bộ còn tại phát triển ở trong, đại đa số cư xá đều ở vào đang xây trạng thái, đèn đuốc rất ít, rất quẩn cũ kẽ. Chúng ta cũng biết nơi này không tốt, nhưng trong tay tiền chỉ đủ mua cái này, ít ra có thể có cái nhà thuộc về mình, sẽ không bị chủ thuê nhà đuổi đến đuổi đi. Giang Cảnh Trình cười chua xót cười. Tiến vào cư xá trước đó, Lục Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhường Hổ Tử đi gần nhất cửa hàng giá rẻ mua chút sữa bò nhào bột mì bao loại hình đồ vật. Lục Trường Quý, ngươi giúp chúng ta, sao có thể để ngươi mua đồ, bao nhiêu tiền ta cho ngươi không cần, nhiều lễ thì không bị trách, dạng này lên lầu về sau mâu thân ngươi sắc mặt cũng biết rất nhiều. Ngươi liền nói chúng ta là bằng hữu của ngươi, tại nhà ngươi ở tạm một đêm. Rời nhà càng gần, Lâm Na liền càng khẩn trương, ngón tay dùng sức nắm lấy Giang Cảnh Trình cánh tay, vào thang máy sau càng là hô hấp đều dồn dập lên. Không có chuyện gì, đợi chút nữa ngươi liền trốn ở ta đằng sau, cái gì cũng không cần nói, ta đến ứng phó mẹ ta. Chỉ cần đưa tử Phật còn tại, làm bộ nghe nàng lời nói, nàng nhiều lắm là lại nhảy hai câu. Giang Cảnh Trình không ngừng an ủi thê tử. Chờ thật đến cửa chính miệng, hắn rõ ràng cũng khẩn trương lên, cầm chìa khóa mở cửa thời điểm tay đều đang run. Lục Phi cùng Hổ Tử càng thêm tò mò. Một cái nông thôn lao thái thái, đến cùng có thể hùng thành dạng gì? Cùng cụt. Cửa mở. Bất quá không phải Giang Cảnh Trình cầm chìa khóa mở ra, mà là người trong phòng mở cửa. Một cái quần áo một mạc thấp bé lao thái bà đứng tại cổng, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trong phòng ánh đèn rất tối. Chợt nhìn, lao thái bà kia như cái quỷ như thế. Hổ Tử đều run run một chút. Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na không tự chủ được lui lại hai bước. Mẹ, ngươi tại sao lại không bật đèn, các ngươi còn biết trở về? Lão thái bà che kín nếp vốn mở môi giật giật, đục ngầu trong mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này ánh mắt thật đúng là rất làm người ta sợ hãi. Mẹ, chúng ta thấy bằng hữu đi, bằng hữu buổi tối hôm nay tại chúng ta cái này ở nhờ một đêm. Đây chính là bọn hắn gọi Lục, Lục. Giang Cảnh Trình trột dạ đến đưa ra mồ hôi. Lão thái bà trong mắt hướng phía Lục Phi cùng Hổ Tử quay tới, nàng già nua miệng hướng phía dưới cong lên, vừa định phát tác. Lục Phi lập tức đem sữa bò nhào bột mì bao đưa lên, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình nói rằng, đây chính là Aji à, Aji nhìn xem thật trẻ trung. Buổi tối hôm nay quay dậy, nho nhỏ tâm ý, mời Aji vui vẻ nhận. Lão thái bà tướng mạo thực sự không tốt, mắt tam giác, cao xương gò má, thuyền buồn miệng, đều là khó chung đụng tay nghiệt tướng mạo. Nàng nhìn một chút Lục Phi đưa tới đồ vật, sắc mặt rốt cục từ âm chuyển tinh. Nếu là tiểu Trình bằng hữu, vậy thì vào đi, tới thì tới đi còn mang thứ gì? Nàng kéo ra một cái nụ cười, nhường đại gia vào cửa. Lâm Na từ đầu đến cuối trốn ở trượng phu đằng sau. Vừa vào nhà liền trở về phòng ngủ của mình bên trong, đóng cửa phòng. Người xem một chút, nàng như cái bộ dáng gì? Trong mắt còn có ta cái này bà sao? Cái này phải đặt ở thôn chúng ta bên trong, kia là muốn đứng quy củ lao thái bà đối với cửa phòng mắng lên, biểu lộ mười phần đoán độc. Trong phòng khách chỉ mở ra yếu ớt ngọn đèn nhỏ, lộ ra u ám mà âm trầm. Mẹ, đừng nói nữa, trong nhà còn có khách nhân đâu. Giang Cảnh Trình cau mày, đi mở đèn. Nhưng cuối cùng ánh đèn sáng lên, trong phòng vẫn là âm khí nặng nề, giống bị kín một tầng miếng vải đen. Lão thái bà nhìn thoáng qua Lục Phi cùng Hổ Tử, thu liễm chút, đem Giang Cảnh Trình kéo đến một bên, âm mặt hỏi, đưa tử Phật đâu? Chương 1091, đầy giường tiểu quỷ. Chương 1091, đầy giường tiểu quỷ. Mẹ, đưa tử Phật ngay tại trong phòng đặt vào đâu? Giang Cảnh Trình nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận trả lời. Ngươi đánh giám. Ta vào nhà nhìn qua, trong hộp tủ trống không, các ngươi có phải hay không đem Phật tượng ném ra ngoài? Ngươi không muốn sống nữa, đây là đối Phật gia đại bất kính. Lao thái bà giữ dằn nhón chân lên, dùng cánh tay giản mua thô ráp vặn chặt nhi tử lỗ thai. Mẹ, mẹ, ngươi nhìn lầm, Phật tượng ngay tại trong hộp tủ thật tốt đặt vào đâu? Không tin ngươi bây giờ lại đi nhìn. Giang Cảnh Trình có người chịu đựng đau đớn thật vất vả mới nói phục mâu thân tiến phòng ngủ của bọn hắn đi xem. Đẩy cửa ra, Lâm Na nằm ở trên giường, dùng chăn mền được đầu, không muốn đối mặt cái này đáng sợ bà. Mà tôn này đưa tử Phật cùng trước đó như thế, đoan đoan chính chính bày ra tại nhằm vào cuối giường đấu cửa hàng. Lão thái bà bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm đưa tử Phật tả tả hữu hữu lặp đi lặp lại cẩn thận xem xét, xác định không có vấn đề biểu lộ mới trầm tĩnh lại. Sau đó chắp tay trước ngực, thành kính đối với đưa tử Phật bái lại bái. Phật gia phù hộ, Phật gia phù hộ, phù hộ ta Giang gia nhân khẩu thịnh vượng, đa tử nhiều phúc. Sau đó, hung dữ trà sát một cái trên giường Lâm Na, cố ý lớn tiếng nói, hai người các ngươi thêm chút sức, sớm một chút để cho ta ôm vào lớn cháu trai. Tại chúng ta thôn vậy sẽ không để trứng con gà, chính là lấy ra giết ăn thịt đều bị người ngại. Biết, mẹ, thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Giang Cảnh Trình cố nén khó chịu, đem mẫu thân đưa về phòng. Nhìn xem đóng lại cửa phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đắng chát đối Lục Phi cùng Hổ Tử cười cười. Lục Trường Quý, thật không tiện, mẹ ta cứ như vậy, nàng không có đọc qua sách chữ lớn không biết một cái, tư tưởng tương đối là hậu, nói chuyện cũng không tốt nghe. Giang tiên sinh, đây là tư tưởng lạc hậu sao? Đây rõ ràng chính là đáy lòng không tốt. Mẹ ta cũng không đọc qua mấy ngày sách, nhưng ta từ nhỏ nàng sẽ giáo dục ta, nữ nhân rất vất vả, phải hiểu được đau nặng dâu. Mẹ ngươi cái này Hổ Tử lắc đầu lại bĩu môi. Hắn tại nông thôn lớn lên, cũng đã gặp không ít ác bà. Liên Giang Cảnh Trình mẫu thân dạng này, ai đụng tới ai không may, nhưng Giang Cảnh Trình tốt xấu là cái nam nhân, sao có thể tùy theo mẹ hắn ức hiếp vợ hắn đâu? Là ta vô dụng. Giang Cảnh Trình ủ rũ, tự trách bức tóc, nhưng nàng đến cùng là mẹ ta, nàng một khóc hai nháo ba treo ngược, ta cũng không thể nhìn xem nàng đi chết ra tốt. Giang tiên sinh, chúng ta là đến thu tạp vận, không phải đến phán xét việc nhà của các ngươi sự tình. Là hổ tử vừa rồi lắm mồm, ngươi chớ để ở trong lòng. Lục Phi khoát khoát tay, cắt ngang hắn. Ta vừa rồi quan sát qua nhà ngươi hoàn cảnh, khí thế không tốt lắm, nhưng tổng thể mà nói không có vấn đề quá lớn, vấn đề của các ngươi khả năng vẫn là xuất hiện ở đưa tử Phật phía trên. Ta nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, các ngươi bình thường nghỉ ngơi đi ngủ, chúng ta ở bên cạnh các đêm, nhìn cái này đưa tử Phật đến cùng là như thế nào quậy phá. Tạ ơn, bất quá Lục trưởng quỹ, vạn nhất ta cùng Nana lại kìm lòng không được. Đây có phải hay không là không tiện lắm? A Giang Cảnh Trình có chút lo lắng nói. Người bình thường dưới loại tình huống này là không thể nào kìm lòng không được. Nếu như các ngươi xuất hiện loại này đảo ngược hành vi, giải thích rõ là kia đưa tử Phật bắt đầu quậy phá, ta tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Các ngươi không cần lo lắng. Lục Phi đối với hắn cười cười. Vậy là tốt rồi. Giang Cảnh Trình nhẹ nhàng thở ra, dẫn hai người vào phòng, cùng thê tử Lâm Na nói tình huống. Lâm Na có chút thẹn thùng, nhưng vì nhanh lên đưa tiễn cái này quỷ dị đưa tử Phật, nàng bằng lòng mạo hiểm. Lục Phi nhường hổ tử giữ cửa khóa trái tốt, dọc theo góc phòng tung xuống một vòng tàn hương. Sau đó, để bọn hắn cặp vợ chồng tại mí mắt thoa lên quỷ nhãn nước mắt. Dạng này một khi xảy ra cái gì, chính bọn hắn cũng có thể trông thấy. Chuẩn bị hoàn tất, vợ chồng trẻ cùng áo nằm ở trên giường, tắt đèn, phòng lâm vào hắc ám, nhưng bọn hắn ai cũng không dám chớp mắt, chăm chú lôi kéo tay, thấp thỏm bất an trong lòng. Lục Phi cùng hổ tử rất an tĩnh ngồi góc tường, Lục Phi rất có kiên nhẫn, cơ hồ không có phát ra thanh âm gì, tựa như không có hắn người này dường như. Trong phòng mười phần yên tĩnh, đồng hồ ở trên tường phát ra tí tách thanh âm. Đưa tử Phật tại cuối giường trong hộp tủ, không nhúc nhích. Hổ tử cũng bôi quỷ nhãn nước mắt, cảm giác mí mắt như bị băng bỏ qua giường như lạnh lạnh, hiếu kỳ lấy quỷ nhãn nước mắt tác dụng, hắn thỉnh thoảng dò xét Phật tượng, nhưng giờ phút này Phật tượng không có bất kỳ cái gì dị thường. Thời gian từng giờ trôi qua, nhanh đến rạng sáng thời điểm, vợ chồng trẻ rõ ràng không có tâm tư đi ngủ, lại không biết làm sao lại mệt ra rời, mí mắt giống khối chỉ như thế nặng nề, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, đưa tử Phật phía trên bỗng nhiên sáng lên hai xóa quỷ dị lục quang. Lục Phi ung dung thản nhiên nhìn sang, phát hiện kia đưa tử Phật quả không sai nhắm mắt. Hai cái con ngươi hiện ra sâu kín lục quang, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên giường Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na, nguyên bản liền cười ha hả mặt béo, giờ phút này khỏe miệng càng là quỷ dị nhếch lên, mơ hồ trong đó dường như còn phát ra tiếng cười quái dị. Tiếp đấy, Phật tượng bên trên kia năm cái tiểu anh hải cũng giống như đang sống bắt đầu chuyển động, tại Phật tượng trên thân bò qua bò lại, quay đầu nhìn qua trên giường vợ chồng trẻ, miệng bên trong phát ra vội vàng ríu rít âm thanh. Rất nhanh toàn bộ Phật tượng bên trên đều hiện lên ra một tầng lục quang kia hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ bay đến trên giường, rơi vào vợ chồng trẻ trên thân. Vợ chồng trẻ lập tức ôm lấy đối phương, hai tay trong chăn phía dưới bắt đầu chuyển động. Mà những cái kia quỷ dị anh hải cũng đi theo bay tới, vây quanh bọn hắn đầy giường bò qua bò lại, vài đôi trống rông mắt nhỏ lóe ra vẻ hưng phấn, giống đang tìm kiếm cơ hội gì. "Lão bản, thật sự là cái này Phật tượng dở cho quỷ." Hổ tử kích động nói rằng. Xem ra cái này Phật tượng muốn chờ hai người ngủ về sau mới bắt đầu quậy phá. Lục Phi quan sát một hồi, trong lòng rất là kỳ quái. Kia Phật tượng bên trên xuất hiện lục quang cũng không phải là âm khí, cũng không phải quỷ vật, đến cùng là cái gì đồ chơi? Bất quá bây giờ trước tiên cần phải ngăn cản đây hết thảy. Không phải Giang Cảnh Trình cặp vợ chồng liền phải tiến vào chính đề. Theo động tác của bọn hắn, hai cỗ bạch khí theo mũi của bọn hắn toát ra, cuốn quít lấy nhau, bị hút vào lục quang ở trong. "Hổ tử, ngươi đi đem những cái kia tiểu quỷ thu, ta tới đối phó cái này Phật tượng." "Là, lão bản." Hổ tử rút ra cành liễu roi, hướng phía giường chiếu đi đến. Lục Phi lấy trước ra khối kia vải đỏ, đắp lên đưa tử Phật trên thân, sau đó cấp tốc ở phía trên dán một đạo khắc quỷ chữ. Trên giường lục quang lập tức có phản ứng, một đạo mơ hồ bóng xanh theo phu thê trên thân hai người bay lên, hướng phía Phật tượng phóng đi. Nhưng còn không có đụng phải Phật tượng, liền bị hung hăng gậy trở về. Kia bóng xanh hẳn là ý thức được cái gì, thân hình thoát một cái liền biến mất. Mà hổ tử thì cơ cành liễu roi, hướng trên giường một cái tiểu quỷ vô tình quất tới. Tiểu quỷ lập tức phát ra ố oa ố phun thê lương tiếng khóc. Cái khác mấy cái tiểu quỷ bị kinh sợ, nhao nhao từ trên giường nhảy xuống, thất kinh hướng lấy Phật tượng bỏ đi, nhưng đồng dạng bị khắc quỷ chữ gậy trở về. Bọn chúng mong muốn chạy ra căn phòng này, lại bị tàn hương ngăn lại, hoảng sợ giống côn trùng như thế cả phòng bạo loạn, phát ra làm cho người da đầu tê dại bén nhọn đều sợ hãi. Giang Cảnh Trình cặp vợ chồng đều bị đánh thức. Tại lục quang rời đi thân thể bọn họ thời điểm, bọn hắn liền dừng động tác lại. "Thập, thanh âm gì?" Chương 1092, Đạm Tinh Khí chương 1092, Đạm Tinh Khí vợ chồng trẻ quần áo không chỉnh tề ngồi dậy từ trên giường đến, nhìn thấy trong phòng khắp nơi bò loạn dữ tợn tiểu quỷ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. "Trời ạ, đó là cái gì?" Lâm Na Hoa dung thất sắc, nào vào trượng phu trong ngực. Giang Cảnh Trình ôm thật chặt nàng, kỳ thật cũng dọa đến toàn thân phát run. Những này tiểu quỷ làn da hiện lên một loại quỷ dị màu cho tàn, ánh mắt cái mũi miệng đều là mấy cái lỗ đen. Miệng bên trong phát ra thét lên cùng tiếng khóc để cho người ta sợn hết cả gai ốc. "Hai vị, những này chính là đưa tử Phật phía trên tiểu quỷ. Đưa tử Phật muốn đưa, không phải hài tử, mà là tiểu quỷ." Lục Phi biểu lộ bình tĩnh, xách theo táo một côn đi đến bên giường, đảo mắt cả phòng. Hắn tại phòng ngủ làm bố trí, quỷ vật tà ma là không cách nào rời đi, kia bóng xanh bỗng nhiên biến mất, cũng không phải là trốn, mà là giấu ở nơi nào đó. "Cái gì? Tiểu quỷ?" Hai vợ chồng run lẩy bẩy, mặt như màu đất. Lâm nữ sĩ sở dĩ nôn mửa đau bụng, cũng là bởi vì tiểu quỷ tiến vào bụng của ngươi, hấp thu máu tươi của ngươi. "Cái gì?" Lâm Na đều nhanh ngất đi. "Không cần sợ, những này tiểu quỷ nhìn rất hung, kỳ thực rất tốt giải quyết. Chân chính phiền toái vẫn là Phật tượng bên trong đồ vật. Lục Phi pháp lực vận chuyển đến hai mắt, cẩn thận tìm kiếm. Hổ tử cơ cành liễu roi, trong phòng đuổi theo tiểu quỷ nhóm, một phen quỷ khóc sói gào giống như động tĩnh sau, tiểu quỷ nhóm đều bị roi tiêu diệt sạch sẽ. Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na ôm làm một đoàn, kinh hoàng khiếp sợ địa mục thấy đây hết thảy, nhìn thấy tiểu quỷ nhóm toàn bộ biến mất sau, hai người chăm chú xách theo tâm mới có hơi hơi tùng. Nhưng lúc này, bình bình bình, cửa phòng ngủ bị gõ, bên ngoài truyền đến Giang Mẫu nóng nảy thanh âm. Tiểu Trình, các ngươi trong phòng thế nào có hải tử không ca? Có phải hay không Phật gia hiền linh? Phật gia đưa tới hải tử, đến tranh thủ thời gian tiếp lấy. Mở cửa nhanh a! Lục Phi lập tức quát tay, không thể lái, Phật tượng bên trong đồ vật còn tại trong phòng, ngươi vừa mở cửa bọn chúng đã chạy ra đi. Nghe được vật đáng sợ nhất còn tại, vợ chồng trẻ liền giường cũng không dám hạ, dùng sức bịt lấy lỗ tai, chỉ coi không nghe thấy mẫu thân gõ cửa. Khóa cửa bị vặn đến vang lên ken kẹt. Các ngươi lại không mở, ta liền lấy chìa khóa. Giang Mẫu rất tức giận, đông 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 chạy đi tìm đến chìa khóa, muốn mở cửa. Hổ tử dứt khoát đi giữ cửa, dùng cong đỉnh lấy cánh cửa, không cho lão thái bà tiến đến quấy rối. Lão thái bà mặc dù là người rất ngang ngược, nhưng chung quy là lực lượng yếu kém tiểu lão phu nhân, chỗ nào đẩy ra được cửa, ở bên ngoài gấp đến độ cãi lộn, trách mắng liên tiếp khó nghe thô tục. Giang Cảnh Trình xấu hổ cúi đầu. Lục Phi cũng mặc kệ lão thái bà, ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua phòng mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Phòng ngủ cứ như vậy lớn, hắn không tin kia lục sắc cái bóng còn có thể độn địa không thành. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền liếc về gầm giường có một vệt lục quang nhanh chóng lướt qua. Bắt được ngươi. Lục Phi cúi người, một gậy đánh qua. Điện quang bắn ra, kia bóng xanh thất kinh mong muốn chạy trốn, có thể chậm một bước, trực tiếp bị điện quang theo gầm giường đánh bay đi ra. Cái bóng kia trong nháy mắt biến trong suốt mấy phần, phiêu phù ở phòng ngủ trên không, không chỗ có thể trốn. Quỷ. Vậy có phải hay không quỷ? Giang Cảnh Trình hai vợ chồng càng sợ hơn, hoảng sợ nhìn qua cái kia đạo quỷ dị lục sắc cái bóng. Lục Phi không nóng nảy động thủ, đánh trước lượng một phen, phát hiện bóng xanh kia lại là mập hòa thượng, hình tượng và tôn này đưa tử Phật không sai biệt lắm, nhưng giữa lông mày lộ ra một cỗ tà chữ. Nó dường như không thể nói chuyện, ánh mắt hung ác trừng mắt Lục Phi, dường như tại oán hận hắn xen vào việc của người khác. Không phải quỷ vật cũng không phải tà ma, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ Lục Phi nhìn mấy lần, rốt cục nhớ tới chút gì, trực tiếp vung côn hướng phía mập hòa thượng đánh tới. Điện quang hiện lên, mập hòa thượng liền kêu thảm cũng không thể phát ra một tiếng, liền tan thành mây khói. Cùng lúc đó, trong hộp tủ đưa tử Phật phát ra răng rắc thanh âm, phía trên xuất hiện đạo đạo vết rách, những cái kia ghé vào Phật tượng bên trên hải nhi toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, Phật tượng bên trong có một ít đồ vật lộ ra. Lục Phi đi qua, đem đồ vật bên trong ngóc ra ngoài, là một chút hỗn hợp có vết máu bùn đất. Thì ra là thế. Cái này, Lục Phi hoàn toàn minh bạch. Hai vị, vừa rồi cái bóng cũng không phải là quỷ. Đó là cái gì? Giang Cảnh Trình cùng thê tử đều là hoang mang lo sợ, bọn hắn đã bị vừa rồi kia kinh khủng hai bức tranh dọa đến đại não mất đi năng lực suy tính. Là người một đạo phân hồn. Lục Phi chậm giải thích rõ. Phân hồn? Vợ chồng trẻ nghe không hiểu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Người đều có tam hồn thất phách, cái này tổng các ngươi biết ta. Lợi hại người tu hành, có thể đơn độc phân ra một sợi hồn phách rời đi thân thể, giúp mình làm việc. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái bóng, chính là hòa thượng kia một sợi phân hồn. Không phải quỷ, cũng không phải yêu tà, tự nhiên là không có âm khí. Hòa thượng? Ở đâu ra hòa thượng? Hai vợ chồng càng mờ mịt. Hòa thượng kia đem chính mình một sợi phân hồn bám vào cái này đưa tử Phật bên trên, thừa dịp các ngươi ngủ về sau thúc đẩy các ngươi cùng phòng, từ đó đạt tới mục đích của hắn. Thúc đẩy chúng ta cùng phòng? Hắn vì cái gì? Là vì để chúng ta mau chóng mang thai hài tử sao? Giang Cảnh Trình nghĩ đến những cái kia tiểu quỷ, lại dùng mình một cái. Hắn nào có hảo tâm như vậy? Lục Phi cười chào phúng cười. Hắn là vì hút đi các ngươi tinh khí, cái này gọi đạm tinh khí. Chỉ bất quá hắn muốn hút không phải bình thường tinh khí, mà là nam nữ tại giao hợp thời điểm sinh ra một loại có âm có dương đặc thù tinh khí. Người có ba cây đuốc, hắn hút đi các ngươi tinh khí sau, các ngươi dương khí tự nhiên là yếu đi, tiểu quỷ liền có thể tiến vào người thân thể. Những này tiểu quỷ đều là còn chưa xuất thế hài nhi, cho nên chỉ có thể tiến vào lâm nữ sĩ bụng. Dân gia, lâm nữ sĩ cũng có thể mang thai, chỉ là hài tử đi nếu không phải đồ đần hoặc là tàn tật, rất khó có khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa, bởi vì bị hút đi tinh huyết nguyên nhân, lâm nữ sĩ thân thể sẽ càng ngày càng tệ, lưu lại không thể nghịch di chứng. Lục Phi nói xong, hai vợ chồng đều dọa ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Mẹ ta làm sao lại tin đáng sợ như vậy đồ vật? Giang Cảnh Trình âm thanh run rẩy, khó có thể tin. Lâm Na sợ hãi rơi lệ. Hẳn là bị tẩy não đi, phải hỏi tinh tưởng cái này tà Phật tượng là từ đâu mời tới, nếu không trốn được lần này, tránh không khỏi lần tiếp theo. Lục Phi lắc đầu. Tốt, lần này ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Không thể lại để cho những này mấy thứ bẩn thỉu tai họa nana. Giang Cảnh Trình lấy dũng khí xuống giường, loạn xạ kéo tốt quần áo, phòng nghỉ cửa đi đến. Hổ tử theo cạnh cửa tránh ra. Phía sau cửa không có lực lượng, lập tức mở ra, bên ngoài dùng sức đẩy cửa Giang Mẫu đội vàng không kịp chuẩn bị ngã vào. Lâm Na, có phải hay không là ngươi cái này không giới chứng ôn gà muốn ngã chết lão đường? Giang Mẫu hùng hùng hổ hổ đứng lên, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Lục Phi hai người đều tại, lập tức ngây mẩn cả người. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Mẹ, đưa tử Phật là hại người đồ vật, ngươi mau nói cho ta biết ngươi là từ đâu lấy được. Giang Cảnh Trình nắm lấy tay của mẫu thân, gấp gáp hỏi hỏi. Chương 1093, trăm tử đường, bộ canh 2, chương 1093, trăm tử đường, bộ canh 2, Giang Mẫu một thanh hất ra Giang Cảnh Trình tay, kéo căng lấy mặt mo, tràn đầy không cao hứng. Hỏi một chút hỏi, suốt ngày liền biết hỏi, mẹ ngươi còn có thể hại ngươi không thành. có phải hay không kia không dưới trứng ôn gà sối rụng? Ngươi à, có nàng dâu liền quên lương, ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, ngươi còn có lương tâm sao mẹ? Ta hỏi ngươi, thứ này đến cùng cái nào lấy được? Giang Cảnh Trình bực bội để cao âm điệu. Mẫu thân những lời này, hắn đều nghe xong 800 khắc cả, thật sự là không chịu nổi. Giang Mẫu thấy nhi tử thật tức giận, mạnh mẽ trừng mắt liếc trên giường Lâm Na, cao mày nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Là một cái đặc biệt linh nghiệm thánh tăng, mẹ tại trong miếu quỳ 3 ngày, thánh tăng mới bằng lòng cho đưa tử Phật đến cùng là cái gì miếu a? Mẹ, ngươi mau nói cho ta biết, kia cái gì miếu hoang đến cùng ở đâu? Giang Cảnh Trình nhịn không được giống lên. Ngươi đây là làm gì? Đối mẹ ngươi lớn như thế hô gọi nhỏ, ngươi phản thiên a? Giang Mẫu trừng to mắt nhìn qua hắn, ủy khuất bò lên trên mặt mò, đặt mông ngay tại chỗ bên trên, vô đuổi kêu trời kêu đất. Ta mệnh thật khổ a. Tân tân khổ khổ cả một đời, thế nào nuôi ra bất hiếu bạch nhãn lang a? Một ngày ngày tốt lành đều không có qua qua ta không bằng chết đi coi như xong a. Lão thái bà vừa khóc lại gào, khóc lóc om sòm đuổi nghịch la lộn. Mẹ, chúng ta chỗ nào bất hiếu? Đem ngươi tiếp vào trong thành đến, chính là vì qua ngày tốt lành, là ngươi từng ngày không yên tĩnh, vậy căn bản cũng không phải là cái gì đưa tử Phật, là hại người đổ vật. Giang Cảnh Trình dùng sức cùng mẫu thân giải thích, nhưng hắn thanh âm bao phủ tại mẫu thân kêu khóc bên trong, lộ ra như vậy đến tái nhợt bất lực. Lâm Na dùng chăn mền che mặt, thể xác tinh thần đều mệt, không thể làm gì. Ta mẹ ruột a, lão thái bà này là nửa điểm đạo lý cũng không nói a. So với chúng ta thôn bát phụ còn lợi hại hơn. Hổ tử thẳng vào đầu, chắc không được cặp vợ chồng không có cách đâu. Lão bản, cái này làm sao xử lý a? Giảng không thông đạo lý vậy cũng chớ giảng. Đơn giản. Lục Phi cũng 10 phần đau đầu, người lớn tuổi này đùa nghịch lên lăn lộn đến khó chơi, lại không thể đem nàng đánh một trận. Nghĩ nghĩ, dứt khoát cầm lấy trong hộp tủ trải rộng vết rách đưa tử Phật tượng, trực tiếp hướng trên mặt đất một đập. Xoạt một thanh âm vang lên. Phật tượng hoàn toàn chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ văng đầy đất đều là. Trong phòng lập tức an tĩnh. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Lão thái bà đình chỉ kêu khóc, đục ngầu trong mắt lay động, mặt già bên trên tràn đầy khó có thể tin. Ngươi dám nện Phật ra đưa tử Phật, ngươi nàng chỉ vào Lục Phi, một mép đều không lưu loát. Hiện tại Phật tượng nát, ngươi không đi trong miếu thắp hương quỳ lạy, mặc kệ thánh tăng vẫn là Phật gia cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi liền đợi đến xui xẻo. Lục Phi nhìn có chút hả hê nói rằng, ngươi Giang Mẫu ánh mắt hoảng hốt, vội vàng quỳ trên mặt đất đối với Phật tượng mảnh vỡ bái một cái, lẩm bẩm sai lầm sai lầm. Sau đó tìm đến đỏ đem mảnh vỡ tỉ mỉ nhặt lên, bao ở bên trong, vi phấn đối với Lục Phi giống to. Ta nói với các ngươi, đắc tội Phật gia các ngươi một cái cũng chạy không được. Sáng sớm ngày mai, các ngươi đi với ta thánh tăng trong miếu tạ tội. Giang Cảnh Trình sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thì ra còn có thể dạng này. Lâm Na cũng cảm giác lòng chua xót vừa buồn cười. Nghĩ không ra đối phó bà phương pháp xử lý đơn giản như vậy, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Sau nửa đêm, ai cũng không tâm tư đi ngủ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Mẫu liền gấp thúc giục tất cả mọi người xuất phát. Hổ tử trong lòng thống khoái cực kỳ, trong lòng tự nhủ vẫn là lao bản có biện pháp. Một đoàn người vội vàng ra cửa, ngồi lên Lục Phi xe, dựa theo Giang Mẫu nói địa chỉ chạy tới. Không nghĩ tới địa phương vẫn rất xa. Tại Giang Cảnh Trình quê quán, nông thôn một cái chùa miếu, tên là Trăm Từ Đường. Lục Phi một đoàn người chạy đến thời điểm, thời gian đã đến giữa trưa. Tòa này chùa miếu không lớn, nhưng hương hỏa 10 phần tràn đầy, khách hành hương nối liền không dứt. Còn không đợi xe còn không có dừng hẳn, Giang Mẫu liền vội vã mang theo vỡ vụn Phật tượng muốn xuống xe, Lục Phi để lại bờ vai của nàng. A Di, ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Mẫu bản năng quay đầu đi, nhìn thấy lại là một đoàn khiêu động lam lục hỏa diễm, sau đó nàng liền mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết. Mẹ ta đây là thế nào? Giang Cảnh Trình giật mình kêu lên. Không có gì, tạm thời ngủ mất mà thôi, miễn cho hỏng sự tình. Lục Phi đối bọn hắn cười cười. Lâm Na ngược lại buông lòng một hơi, 100 cái tán thành, Giang Cảnh Trình thấy mẫu thân ngủ được rất an ổn cũng sẽ không nói cái gì. Đi, chúng ta đi gặp một hồi vị kia thánh tăng. Lục Phi đem Phật tượng mảnh vỡ vứt cho Giang Cảnh Trình. Giang Cảnh Trình nơm nớp lo sợ ôm mảnh vỡ, thê tử của hắn Lâm Na ngược lại chấn định một chút, ánh mắt càng thêm kiên định. Bốn người tiến vào Trăm Từ Đường. Trong này cổ kính, khách hành hương nối liền không dứt. Thật không nghĩ tới, một cái hương giã miếu nhỏ có như thế tràn đầy hương hỏa. Ngoài cửa ngừng lại không ít nơi khác xe sang trọng, mộ danh đi cầu tử rất nhiều người, không thiếu nam nam nữ nữ đều thành kính quỳ gối Phật tượng trước. Kia Phật tượng không phải đứng đắn gì Phật, là một cái đưa tử Phật phóng đại bản. Bất quá cái này Phật tượng hất lên một cái vàng óng ánh cà sa, bên cạnh bày biện hai cái to lớn bình hoa, trong bình hoa cắm đầy đá tử đại sen. Ngoại trừ cầu tử chính điện bên ngoài, bên cạnh còn có thiên điện, lại là cầu duyên. Phật tượng nhặt hoa mà ngồi, nắm trong tay lấy bó lớn dây đỏ. Hình như cũng đúng, trước có nhân duyên mới có dòng dõi. Tại trong chùa miếu dạo qua một vòng, Lục Phi đem tiền điện tình huống đại khái biết rõ. Hậu điện có hòa thượng trấn giữ, không phải mời không được đi vào. Hương hỏa lượn lờ, Phật âm yếu ớt. Thật nhìn không ra, nơi này là một cái sẽ dùng hại người tà vật địa phương. Đại sư, ban cầu ngươi để chúng ta gặp một lần thánh tăng a, chúng ta thật rất muốn có cái hải tử. Chúng ta cho Phật đà đốt cao nhất hương, bao nhiêu tiền đều có thể. Một đôi vợ chồng trung niên, lôi kéo một cái hòa thượng vô cùng hèn mọn khẩn cầu lấy. A Di Đà Phật. Hai vị thí chủ, các ngươi biết đến, Trăm Tử Đường tất cả miễn phí, đều xem thí chủ phải chăng thành tâm. Hòa thượng dựng thẳng bàn tay, một bộ xem tiền tài như cặn bã siêu thoát bộ dáng. Đại sư, chúng ta thật rất thành tâm, chúng ta đã ở chỗ này cầu 3 ngày. Cầu đại sư để chúng ta gặp một lần thánh tăng a. Chỉ cần chúng ta có thể có cái hài tử, chúng ta về sau hàng năm đều thiếu Trăm Tử Đường đến trả nguyện. Đôi vợ chồng trung niên chảy nước mắt, còn kém cho hòa thượng vì xuống. Hai vị thí chủ cầu tự chi tâm trời có mắt rồi, Phật chủ gặp cũng không đành lòng, bần tăng liền phá lệ lần này. Hai vị, mời đi theo ta a. Hòa thượng từ bi thở dài một tiếng, mời hai người nhập nội điện. Cái khác khách hành hương thấy thế, một mảnh xôn xao, trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét, sau đó càng thêm thành kính bái lên kia to lớn đưa tử phận. Nhưng Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Bọn hắn vốn cho rằng là bởi vì mâu thân không có đọc sách qua tư tưởng ngu muội mới dễ dàng bị lừa. Nhưng nơi này khách hành hương ở trong không thiếu quần áo không ít kẻ có tiến sĩ, cùng trình độ văn hóa rất cao tiếng Anh. Bọn hắn vậy mà đều như thế cùng nhiệt bái lấy đưa tử Phật. Chẳng lẽ ngay trong bọn họ liền không một người biết cái này đưa tử Phật chân diện mục sao? Chương 1094, miếu bên trong âm khí. Chương 1094, miếu bên trong âm khí. Lục Phi cẩn thận quan sát qua, tiền điện đều là chút bình thường hòa thượng, muốn tìm tới làm ra cái này đưa tử Phật mập hòa thượng, còn phải về phía sau viện. Bất quá, hậu viện này không tốt tiến a, chỉ có một cái cửa ra bảo, đồng thời có hòa thượng trấn giữ. Phía trước kia đối đôi vợ chồng trung niên, đau khổ cầu khẩn, lại là hoa thật to giá tiền thắp nhang cầu nguyện, lại là quên dầu đồng tiền, mới thu được tiến vào hậu viện gặp mặt cái gọi là thánh tăng cơ hội. Tuy nói đưa tử Phật không cần tiền, nhưng có nhiều như vậy khách hành hương tranh trước sợ sau thắp hương, giống như là thiếu tiền dáng vẻ sao? Có đôi khi, miễn phí mới là quý nhất. Lục trưởng quỹ, chúng ta dạng này có thể vào sao? Nơi này khắp nơi đều là hòa thượng, người đông thế mạnh, nếu không chúng ta cũng đi đốt nén nhang bày tỏ một chút thành ý. Giang Cảnh Trình nhìn xem những hòa thượng kia, có chút rụt rè. Nơi này hòa thượng cùng hoa sen chùa khác biệt, từng cái đều mười phần cường tráng, không có tiểu hòa thượng cũng không có lao hòa thượng, đều là thanh trắng niên. Tháp hương. Giang tiên sinh, ngươi nghĩ như thế nào? Cái này miếu hoang làm hại nhà ngươi thả bằng ngày lao bà chịu tội, ngươi là đến muốn lời nhắn nhủ, thế nào còn muốn tháp hương? Lục Phi không nói nhìn xem Giang Cảnh Trình. Đúng vậy a, lao công. Chúng ta bị bọn hắn làm hại thảm như vậy, thế nào còn có thể cho bọn họ tháp hương đâu? Lâm Na cao mày, oán trách nói. Lao bà ngươi trước đừng nóng giận. Giang Cảnh Trình vỗ vỗ Lâm Na tay, ta là sợ đại gia xảy ra chuyện a. Nghe nói hòa thượng đều sẽ có vu, chúng ta mới bốn người, vạn nhất náo lên chúng ta khẳng định đánh không lại bọn hắn. Không bằng khách khí một chút, chỉ cần bọn hắn đừng có lại dùng cái này đưa tử Phật đến hại chúng ta, liền chuyện lớn hóa nhỏ tính toán. Mặc dù hắn đêm qua thấy được Lục Phi năng lực, thật là trăm tử đường dù sao cũng là địa bàn của người ta, hắn không cho rằng Lục Phi cùng Hổ Tử hai người có thể đối phó cả một cái chùa miếu hòa thượng. Chuyện lớn hóa nhỏ, ta không đồng ý, ta bị hại bụng đều nhanh đau chết, ta nhất định phải bọn hắn cho ta một cái thuyết pháp. Lâm Na dậm chân nói, lão bà, ta chỉ cần ngươi bình an là đủ rồi. Chúng ta cũng đừng mặt khác gây chuyện, lại nói, không thắp hương cũng vào không được đằng sau a. Giang Cảnh Trình quyết nhủ. Giang tiên sinh nếu như ngươi đang lo lắng cái này, vậy căn bản không cần thiết. Ai nói thắp hương mới có thể đi vào? Ngươi đem cái này Phật tượng mảnh vỡ đưa cho kia thủ vệ hòa thượng nhìn, hắn tự sẽ để chúng ta đi vào. Lục Phi khoát khoát tay. Cái gì? Chúng ta đem Phật tượng đánh nát, còn đưa đến mặt người trước, bọn hắn thế nào khả năng để chúng ta đi vào? Đem chúng ta bắt lại còn tạm được. Giang Cảnh Trình giật nảy cả mình, mặt lộ vẻ khó xử, thực sự không dám đã qua. Giang Cảnh Trình, ngươi chính là nhuyễn đản. Mẹ ngươi bên kia ta không trông cậy được vào ngươi, việc này cũng chỉ không lên, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi không đi, ta đi. Lâm Na nổi giận đùng đùng theo trong tay hắn đoạt lấy Phật tượng mảnh vỡ. Lục Phi nhìn không được, nhường Hổ Tử mang theo mảnh vỡ đi tìm thủ vệ hòa thượng. Giang Cảnh Trình lập tức khẩn trương lên. Có thể bạn bạn không nghĩ tới. Hổ Tử tùy tiện đem mảnh vỡ ném đến thủ vệ hòa thượng trước mặt, kia hai cái hòa thượng sắc mặt đại biến, trong đó một cái vội vàng chạy vào đằng sau bẩm báo. Chỉ chốc lát liền trở lại, đối với một cái khác hòa thượng nhỏ giọng nói thứ gì. Sau đó, bọn hắn đối với Hổ Tử làm một cái thủ hiệu mời. Thái độ rất tốt, hoàn toàn không có nửa điểm bắt người ý tứ. Cao nhân, chúng ta sư phụ bên trong cho mời. Hổ Tử quay đầu, đối Lục Phi dựng lên giải quyết thủ thế. Giang Cảnh Trình trợn mắt hốt mồm. Đây là có chuyện gì? Đi thôi, Giang tiên sinh. Lục Phi mỉm cười, đi vào hậu điện. Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na thấp thỏm đi theo hắn. Thủ vệ hòa thượng dẫn bọn hắn tiến vào hậu điện. Mặt sau này có động tiên khác, lại so tiền điện còn một lớn. Thiên phong miếu thờ thấp thoáng tại tươi tốt hoa cỏ cây cối ở trong, mười phần đủ tĩnh. Bất quá cũng không có cái gì phật ý, ngược lại lộ ra âm khí sâm sâm. Lục Phi vừa đi vừa nhìn, đi ngang qua một chỗ vườn hoa thời điểm, chợt nghe một góc nào đó mơ hồ chuyển đến nữ nhân tiếng khóc. Ô ô ô ô ô, ô tiếng khóc kia mười phần đủ hoán, như có như không. Ân. Lục Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hoa viên cỏ cây tràn đầy, mà tiếng khóc kia là theo vườn hoa chỗ sâu nhất chuyển đến, nơi đó bị một mảnh tường vây chặn lại. Nhưng này tường vây đằng sau có từng sợi âm khí toát ra, trong chùa miếu lại có đồ không sạch sẽ, thật sự là buồn cười. Lục Phi hừ một tiếng, bất quá những người khác giống như đều không nghe thấy cái này làm người ta sợ hãi tiếng khóc. Xuyên qua vườn hoa về sau, tiếng khóc liền biến mất. Lục Phi ung dung thản nhiên. Thủ vệ hòa thượng đem bọn hắn dẫn tới một chỗ thiên điện. Trên cửa chính bảng hiệu viết cầu tử đường ba chữ to. Bọn hắn mới vừa đi vào thời điểm, liền thấy trước đó kia đối đôi vợ chồng trung niên ôm một cái vải đỏ bao khỏa đồ vật, cao hứng bừng bừng đi ra ngoài. Cao nhân, mời trước uống ngụm trà nghỉ ngơi một lát, sư phụ lập tức tới ngay. Thủ vệ hòa thượng rất cung kính mời bốn người ngồi xuống, cũng dâng lên nước trà. Không biết là cái gì lá trà, hương thơm xông vào mũi. Giang Cảnh Trình thấy đối phương thái độ tốt như vậy, hắn âm thầm phỏng đoán. Có lẽ là đối phương lo lắng bọn hắn đem đưa tử Phật chân tướng chấn động rất xuống đi ra, ảnh hưởng khách hành hương, cho nên không dám phát tác, cũng nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, vừa vặn có chút khát, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trà này hương thơm ngọt, nhường hắn cảm giác vô cùng thoải mái, còn muốn lại uống mấy ngụm. Lục Phi bỗng nhiên mở miệng nói, "Giang tiên sinh, trà này quá thơm, không biết rõ tăng thêm thứ gì, vẫn là uống ít vi rượu."
"A, tốt a."
Giang Cảnh Trình đặt chén trà xuống. Mấy người đánh giá cái này cầu tự đường hoàn cảnh. Nơi này càng giống là thiền phòng, không phải Phật điện, phía trước trưng bày tiếp đãi khách nhân cái bàn, đằng sau là cái gì cũng không biết, cửa sổ đóng chặt. Ước chừng đợi hai chén trà công phu, rốt cục có cả người khoác cả sa mập hòa thượng, chậm rãi chạy đến. Không biết có cao nhân giá lâm, bần tăng không có từ xa tiếp đón, còn mời mấy vị thứ lỗi. Cái này mập hòa thượng thai to mặt lớn, so khổ đang còn mập, bàn tay dọc tại trước người, mặt mũi tràn đầy mang cười. Phật tượng Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na thấy một lần lấy mập hòa thượng, liền khẩn trương đứng lên. Cái này mập hòa thượng cùng bọn hắn tôn này đưa tử Phật dáng dấp giống nhau như lúc. Mập hòa thượng ánh mắt quay tròn chuyển động, liếc nhìn bốn người một vòng, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào Lục Phi trên thân, lông mày có chút chọn lấy hạ, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh ánh mắt, rất là nhiệt tình nhìn xem Lục Phi. Nghĩ không ra cao nhân trẻ tuổi như vậy, thật sự là hậu sinh khả úa. Bần tăng vinh thiện, xin hỏi cao nhân xưng hô như thế nào, ở trong đó phải chăng có hiểu lầm? Vì sao đánh nát chúng ta cái này đưa tử Phật?
Ta họ Lục.
Lục Phi cũng tương tự đánh giá mập hòa thượng.
Đại sư, chúng ta vì cái gì đánh nát đưa tử Phật, chẳng lẽ ngươi không biết sao?
Cái này mập hòa thượng mặc dù cùng đưa tử Phật dáng dấp rất giống, giống nhau hình thể giống nhau nụ cười, nhưng trên thân hồn phách ổn định, không có bất kỳ cái gì hồn phách bị hao tổn hiện ra. Không phải đem phân hồn bám vào đưa tử Phật bên trên đạm tinh khí một cái kia,
là lý quỷ.
Thí chủ, chúng ta trăm tử đường thích hay làm việc thiện, chưa từng thu lấy bất kỳ tiền gì tài, chỉ là đáng thương những cái kia không có dòng dõi thí chủ, mới dùng Phật pháp trợ giúp bọn hắn. Mập hòa thượng nụ cười mang lên lành ý cưỡng ép cầu tử là nghịch thiên mà làm, tự nhiên muốn nỗ lực một chút một cái giá lớn, đây đều là chúng thí chủ tự nguyện, ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác đâu. Chương 1095, Phật Đà giáng tội. Chương 1095, Phật Đà giáng tội. Cái này mập hòa thượng mặc dù cùng khổ đăng đều là mập, nhưng khổ đăng cho người ta một loại mặt mũi hiền lành cảm giác thân thiết, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ. Cái này mập hòa thượng, ánh mắt phiêu hốt, trên mặt dữ tợn, hai đầu lông mày có cố ô chọc chi khí. Mặc dù thân mang cà sa, nhưng xem xét cũng không phải là nghiêm chỉnh người xuất gia. Một cái giá lớn. Nếu như các ngươi thành thật nói cho người ta, một cái giá lớn chính là nỗ lực tinh khí, mang thai kế hoạch nham hiểm, người ta sẽ còn tự nguyện sao?
Lục Phi cười lạnh nói,
làm lấy giết người cướp của hoạt động, lại có ý tốt nói bọn hắn thích hay làm việc thiện, còn lấy pháp hiệu gọi binh thiện.
Đúng làm điểm ai?
Lục thí chủ, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì?
Ta trăm tử đường một lòng hướng thiện, chỉ vì giúp mong muốn dòng dõi thí chủ hoàn thành tâm nguyện.
Ngươi nói như vậy, thật là tại chửi bới chúng ta trăm tử đường a.
Vĩnh Thiện mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt mười phần bất thiện.
Phía sau hắn hai cái cao lớn cường tráng hòa thượng lập tức nắm chặt trường côn.
Giang Cảnh Trình lập tức khẩn trương lên, đội vàng giải thích nói, đại sư, chúng ta không phải ý tứ này. Chúng ta tới chỉ là muốn đem đưa tử Phật trả lại cho các ngươi, ta cùng lao bà của ta còn trẻ, chúng ta không cần đưa tử Phật cũng có thể sinh đứa nhỏ, còn mời đại sư giơ cao đánh khẽ.
Không được, ta kém chút bị cái này mấy thứ bẩn thỉu hại chết, các ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích.
Lâm Na lại không đồng ý, nàng phẫn nộ chỉ vào Vĩnh Thiện hòa thượng.
Cầu tử Phật cầu đều cầu, nào có đưa về đạo lý. Các ngươi đem trăm tử đường làm địa phương nào? Hủy đưa tử Phật còn dám tìm tới cửa, như thế khinh nhờn Phật pháp, liền không sợ Phật đã giáng tội sao?
Vĩnh Thiện âm trầm nhìn sang.
Lâm Na đến cùng là cô gái bình thường, nàng bị kia hung ác nham hiểm ánh mắt dọa đến một cái giật mình, vô ý thức hướng trượng phu sau lưng né tránh.
Đại sư, chuyện gì cũng từ từ.
Ngài nói thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta?
Giang Cảnh Trình cản trở thế tử, vội vàng khẩn cầu.
Buông tha các ngươi.
Vĩnh Thiện ánh mắt tại Lâm Na trên thân qua lại đảo qua, đông nhiên cười.
Nụ cười này ý vị thâm trường.
Lâm Na mặc dù không phải đại mỹ nữ cấp bậc, nhưng cũng coi như tiểu gia bích ngọc một cái, hơn nữa tuổi trẻ vóc người đẹp.
Đã bốn vị không phải đến gây chuyện, kia mời ngồi xuống từ từ nói.
Hắn đổi một bộ gương mặt, cười híp mắt mời bốn người lần nữa ngồi xuống, nhường bên cạnh hòa thượng cho bọn họ tục trà.
Lục Phi biểu lộ bình tĩnh, không nói gì, nhìn cái này mập hòa thượng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì.
Phật Đà lòng dạ từ bi, chỉ cần các ngươi thành tâm, Phật Đà tự nhiên sẽ tha thứ tội của các ngươi.
Vĩnh Thiện đưa tay chỉ Lâm Na, giữ nàng lại, chỉ cần nhường nàng tại Phật Đà trước thành tâm quỳ lạy 3 ngày 3 đêm, vần tăng cam đoan, Phật Đà chẳng những tha thứ các ngươi, sẽ còn đưa các ngươi dòng dõi.
Là các ngươi làm chuyện xấu, dựa vào cái gì muốn ta quỳ gối nơi này chịu tội?
Ta tình nguyện cả một đời không sinh, cũng không cần các ngươi tặng hải tử.
Lâm Na dùng sức lắc đầu, Vĩnh Thiện ánh mắt nhường nàng cảm giác sờn hết cả gai úc.
Đại sư, thê tử của ta thân thể không tốt, quỳ 3 ngày 3 đêm nàng chỗ nào chịu được?
Ta đến thay nàng quỳ.
Mặc kệ là 3 ngày vẫn là 4 ngày, ta cũng không có vấn đề gì.
Giang Cảnh Trình cuốn quýt câu đạo.
Ngươi quỳ để làm gì?
Hải tử là từ mẫu thể sinh ra, tự nhiên là làm mẹ đến quỳ.
Còn có, Vĩnh Thiện nhìn chằm chằm Lục Phi hai người.
Hai người các ngươi cũng muốn lưu lại, tại trăm tử đường làm lao động.
Làm đủ 1 tháng, có lẽ Phật Đà sẽ tha thứ các ngươi khinh nhẫn chi tội.
Đại sư Giang Cảnh Trình còn muốn khẩn cầu.
Lục Phi đưa tay, nhàn nhạt nhìn xem Vĩnh Thiện, chúng ta nếu là không bằng lòng đâu.
Vậy thì mơ tưởng đi ra trăm tử đường.
Vĩnh Thiện mắt lộ ra hung quang.
Vừa mới nói xong,
bốn người bọn họ dưới thân cái ghế lại siêu siêu bắn ra cơ quan, đem bọn hắn tay chân trói lại, vững vàng trói buộc trên ghế.
Hèn hạ vô sỉ a.
Chết hòa thượng, ngươi dám ám toán chúng ta.
Ta cho ngươi biết, đắc tội lão bản của ta, ngươi phải xui xẻo.
Hổ tử dãy rủa mấy lần, phát hiện cơ quan này là tinh thiết chế tạo, không phải sức người có thể tránh thoát đến rơi. Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na thất kinh, liều mạng cái ghế sáng rõ quanh tròn rung động, nhưng không làm nên chuyện gì. Một cái nghiêm chỉnh Phật đường như thế nào thiết hạ như thế cơ quan? Xem ra loại này giết người diệt khẩu hoạt động, các ngươi không làm thiếu a. Chỉ có Lục Phi bình tĩnh ngồi, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Vĩnh Thiện. Những lời này giữ lại tới địa ngục rồi nói sau. Gặp bọn họ chúng cơ quan, Vĩnh Thiện trong mắt hiện ra đắc ý, không hề cố kỵ lộ ra hung ác diện mục. Đã thương ta sư minh phân hồn, chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến. Tiểu tử, có lẽ ngươi có như vậy điểm đạo hạnh, nhưng nơi này là địa bàn của chúng ta. Tới, ngươi cũng đừng đi. Nghe nói như thế, Giang Cảnh Trình tâm lập tức chìm vào đáy cốc, hắn sợ nhất chuyện vẫn là đã xảy ra. Đại sư, ta lưu lại chỗ tội, cầu ngươi thả lão bà của ta à, van cầu ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều được ngậm miệng. Vĩnh Thiện không kiên nhẫn bung tay lên. Giang Cảnh Trình lập tức cảm giác miệng mũi tuôn ra dị hương, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Nói nhảm nhiều quá. Vị này nữ thí chủ lưu lại, ba người bọn hắn toàn diện kéo đi cho cá ăn. Là hai cái thân thể khỏe mạnh đại hòa thượng, móc ra hai khối mang theo dị hương khăn, sắc mặt khó coi đi hướng Lục Phi cùng hộ tử. Ngoa tạo, mê hương, các ngươi căn bản cũng không phải là cái gì hòa thượng, các ngươi chính là hộ tử, trừng to mắt, chửi ầm lên. Vĩnh Thiện không để ý hắn, ngược lại những người này chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn ngậm miệng. Hắn tham lam nhìn xem Lâm Na, ánh mắt hiện ra hèn mọn chi sắc. Lâm Na dọa đến run lẩy bẩy, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, liều mạng la lên Giang Cảnh Trình danh tự, thật là hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nữ thí chủ, ngươi yên tâm, nơi đây là cầu tử đường, Phật Đà chắc chắn để ngươi thu hoạch được dòng dõi. Ha ha ha. Hắn rội ra thô ráp ngón tay, hướng phía Lâm Na gương mặt sờ soạng. Ngươi lăn đi, lăn đi. Lâm Na liều mạng rút về phía sau, mong muốn né tránh. Có thể thân thể của nàng đã áp sát vào trên ghế dựa, không có bất kỳ cái gì tránh né đường sống, sợ hãi nước mắt lăn xuống đi ra. Mắt thấy kia bẩn thỉu ngón tay liền phải đụng phải thân thể của nàng. Nhưng đột nhiên, không biết xảy ra chuyện gì, Vĩnh Thiện cổ tay toát ra một tia tơ máu, cổ tay đột nhiên gãy mất, bàn tay rơi xuống trên mặt đất, máu tươi tích tắc chảy ra. Vĩnh Thiện đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới hậu chi hậu giác cảm giác được đau đớn. À, hắn ôm tay gãy phát ra kêu đau, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, căn bản không biết rõ bàn tay là thế nào gãy mất, cũng cảm giác cổ tay bỗng nhiên lạnh một chút. Kia hai cái đi đối phó Lục Phi cùng hộ tử đại hòa thượng cũng nhao nhao ngã nhào trên đất, cổ ở giữa có một vệt vết máu. Sao, chuyện gì xảy ra? Vĩnh Thiện huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Rõ ràng hẳn là bị mê đảo, Lục Phi thong thả ung dung đứng lên, những cái kia khóa lại hắn tay chân cơ quan giống như bị cái gì lợi khí cho cắt đứt. Ngươi biến hóa này phát sinh ở một mấy mắt, Vĩnh Thiện đầu góc căn bản chuyển không đến. Ngươi mới vừa nói cái gì? Kéo chúng ta nuôi cá. Lục Phi hoạt động cổ tay, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Vĩnh Thiện. Chương 1096, cá chép yêu lao, bộ canh ba, chương 1096, cá chép yêu lao, bộ canh ba, lần này đến phiên Vĩnh Thiện giận cả tóc gáy. Người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng thế nào tránh thoát cơ quan? Đây chính là tinh thiết chế tạo, đao đều chém không đứt ta ngươi, ngươi dám ở ta trăm tử đường dương oai, Phật Đà giáng tội nhất định để ngươi sống không bằng chết. Vĩnh Thiện ôm chặt đầu đầy mồ hôi lạnh, phô trương thanh thế hô. Ta sinh không sinh không biết rõ, ngược lại ngươi là chết chắc. Lục Phi cười lạnh. Lúc đầu chỉ muốn thay Lâm Na cùng Giang Cảnh Trình đòi cái công đạo, nhưng cái này mập hòa thượng thế mà muốn trực tiếp giết người diệt khẩu. Ngông cùng như thế, có thể thấy được dạng này chuyện ác không làm thiếu. Bất quá cái này mập hòa thượng dễ dàng như thế liền bị sợi tóc cắt đứt bàn tay, năng lực như thế kéo, hiển nhiên làm không được đem phân hồn bám vào đưa tử Phật bên trên. Tiểu Tán mặc dù tại tinh dưỡng ở trong, nhưng lấy nó bây giờ năng lực, phân ra một sợi tóc không thành vấn đề. Mà nơi đây, Vĩnh Thiện phía sau vị kia Phật Đà mới là mấu chốt. Lục Phi hơi suy nghĩ một chút. Đưa tử Phật đã đập, cái đồ chơi này là bị người dung nhập tinh huyết chế tạo, chuyên môn dùng để phụ hồn hại người, không tính là đặc thù tạp vật, hắn thu cũng vô dụng. Sống làm lời nói, Giang Cảnh Trình cặp vợ chồng lại không mấy đồng tiền. Ta danh tiếng không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Đã đến đều tới, không bằng thừa cơ vơ vét một chút tòa này trăm tử đường, nhìn xem có hay không thu hoạch. Vị kia Phật Đà có thể phân ra hồn phách, hiển nhiên không phải hạng người bình thường, việc này vẫn là phải nghĩ sâu tính kỹ. Hổ tử, thu thập một chút, đem bọn hắn làm nuôi cá. Tính trước làm sau, Lục Phi quyết định trước làm rõ ràng cái này hậu điện tình huống lại độc thủ. Được, lão bản. Hổ tử đã sớm đã đợi không kịp, rút ra cảnh liễu roi liền hướng phía Vĩnh Thiện phóng đi. Người tới Vĩnh Thiện dọa đến cả kinh thất sắc, muốn chạy trốn. Có thể hổ tử một roi liền quấn lấy hắn cái cổ, làm hắn không cách nào phát ra kêu cứu thanh âm, hắn dùng còn lại cái tay kia liều mạng lay cảnh liễu roi. Hổ tử dùng sức kéo một cái, liền đem hắn té ngã trên đất. Sau đó hổ tử một cước dẫm tại trên đầu của hắn, cười hắc hắc, ở chính mình một cái bít tất nhét vào Vĩnh Thiện miệng bên trong. Hổ ra chân ngọc tư vị, hương a. Vĩnh Thiện toàn thân co rút thịt mỡ run run, trực tiếp miệng sủi bọt mép đã hôn mê. Lão bản, làm xong, kia cá ở đâu a? Hổ tử nhanh nhẹn móc ra dây thừng, đem Vĩnh Thiện trói gô buộc, hết sức hài lòng kiệt tác của mình. Lâm Na ngơ ngác nhìn qua bọn hắn, nước mắt còn treo tại trên mặt. Đột nhiên, nàng có chút không phân rõ ai mới là người xấu. Kia to con trói người động tác, vì sao thuần thục như vậy? Bọn hắn cũng chưa chết, ngươi chọn một hỏi một chút chính là. Lục Phi khoát qua tay, tóc đen chỉ là cắt vỡ kia hai cái đại hòa thượng biết hầu, đem bọn hắn mê đi đã qua, cũng không có lập tức muốn tính mạng của bọn hắn. Dù sao, cái này còn có hai cái khách hàng ở đây đâu. Lục Phi quay đầu, đối Lâm Na hiền lành cười cười, sau đó tìm tới cái ghế cơ quan, đem nó mở ra, đem Lâm Na cùng Giang Cảnh Trình phóng xuất ra. Lâm nữ sĩ, không sao. Lục trưởng quỹ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Lâm Na cố gắng nuốt thẳng đầu lưỡi, sợ hỏi.
Cái này thuốc mê có chút lợi hại, Giang tiên sinh trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Ta cho các ngươi tìm ẩn thân địa phương, các ngươi trước tránh một chút, chờ chuyện giải quyết các ngươi lại cùng chúng ta một khối ra ngoài, như thế nào?
Lục Phi nói rằng, chủ yếu là mang theo hai người bọn họ, làm lên sự tình đến không tiện lắm.
Lâm Na nhìn một chút hôn mê bất tỉnh trợ phu, nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu.
Tốt, ta nghe Lục trưởng quỹ an bài.
Lục Phi liền đứng dậy, đang cầu xin tử đường bốn phía xem xét.
Hổ tử thì cầm lên một cái đại hòa thượng cổ áo, đối với mặt của hắn tả hữu khai cùng, mạnh tát một phát, đem nó tỉnh lại.
Thành thật khai báo, các ngươi nói cái kia cá ở nơi nào?
Gấm, cá chép ao.
Tại vườn phía sau cùng đại hòa thượng trực tiếp bị đánh ngộng, đều quên phản kháng, hữu khí vô lực hồi đáp.
Cách, Lục Phi dùng sức đẩy ra cầu tử đường phía sau một cánh cửa. Đập vào mắt đầu tiên là một đạo rất lớn bình phong.
Sau tấm bình phong, đúng là phòng ngủ bố trí.
Thật dày màn bao phủ phía dưới, có một chương dị thường rộng lớn mềm mại giường lớn.
Bên giường có mấy cây không có đốt hết ngọn nến mang theo một cỗ dị hương, khác một bên trưng bày dây thường loại đồ vật.
Cầu tử đường Lục Phi nghẹn họng nhìn chân chối.
Đem nữ tử đơn độc lưu tại nơi đây, dùng mê hương mê choáng.
Thì ra đây mới là đưa tử chân tướng.
Thật mẹ nó buồn nôn.
Lục Phi nhíu mày lại, đem kia mấy cây ngọn nến cất vào miệng túi của mình.
Sau đó, hắn lại đẩy ra hai cánh cửa, bên trong đều là giống nhau bố trí.
Hắn rất nhanh có chủ ý, lui trở về đại đường, đem vĩnh thiện trên người tăng phục cùng cà sa rút ra, bọc tại Giang Cảnh Trình trên thân.
Hai người các ngươi đi trong phòng trốn tránh.
Tốt.
Hổ tử đem Giang Cảnh Trình khiêng đến một trương trên giường lớn, Lâm Na nuốt ở bên cạnh.
Chúng ta vừa đi ra ngoài ngươi liền đem cửa khóa trái, nếu như còn người từng có đến, các ngươi sẽ giả bộ thành cái này mập hòa thượng, không cho phép bất luận kẻ nào vào nhà.
Càng hung càng tốt, biết sao?
Lục Phi nhặt lên một cái trường côn, đưa cho Lâm Na phòng thân.
Ta đã biết.
Lâm Na cắn răng, ôm thật chặt cây gậy.
Lục Phi liền cùng hổ tử lui ra ngoài, xác định Lâm Na khóa lại cửa mới trở lại đại đường.
Hai người đem nơi đây đơn giản quét dọn, nhặt lên vinh thiện ngắn tay nhét vào y phục của hắn bên trong, sau đó nhìn ra ngoài nhìn.
Xác định không ai sau, mới đỡ lấy ba cái hòa thượng lặng lẽ trốn đi.
Bởi vì trước đó tại trong hoa viên đi qua, cho nên bọn hắn rất mau tìm tới cá chép ao, ngay tại Lục Phi nghe được nữ nhân tiếng khóc bức tường kia đằng sau.
Bùn hoa bên cạnh, có một cái rất lớn hình bầu dục hồ cá.
Trong hồ bố trí giả sơn, trồng hoa sen xương bổ trở sống dưới nước thực vật.
Không biết do nước sâu bao nhiêu, thỉnh thoảng có cái màu đen cái bóng theo hoa sen lá cây phía dưới chợt lóe lên.
Nơi này nuôi cái gì cá, còn muốn dùng người để bi.
Lục Phi đối hổ tử khoát tay, đem hắn đẩy xuống.
Là,
hổ tử không chút do dự, đem hôn mê vĩnh tiện thúc đẩy cá chép ao.
Soạt,
bọt nước văng khắp nơi.
Vĩnh tiện bị nước lạnh một kích, lập tức tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình tại cá chép trong ao lập tức vạn phần hoảng sợ, liều mạng giãy giụa.
Còn không có qua 2 giây, hắn liền bị một đoàn to mọng bóng đen đột nhiên kéo vào ao nước chỗ sâu.
Mặt nước chỉ sôi trào một lát liền khôi phục lại bình tĩnh, một đoàn huyết dịch nổi lên, chậm rãi choán mở.
Ta đi.
Thực nhân ngư a.
Hổ tử đều không thấy rõ ràng đó là cái gì cá.
Có yêu khí, xem ra đã thành tinh.
Lục Phi hít mắt, quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái đại hòa thượng.
Cái này hai hàng sắc mặt trắng bệnh toàn thân phát run, đã sợ đến không được.
Nói một chút đi, các ngươi cái này trăm tử đường ngoại trừ hồ cá, còn có cái gì?
Lục Phi nhàn nhạt hỏi.
Ta, chúng ta.
Nhân duyên đường có tiên cô.
Bảo điện có Phật Đà đại hòa thượng nơm nớp lo sợ trả lời.
Tiên cô.
Hổ tử đều kinh ngạc, các ngươi hòa thượng này miếu, còn có nữ a?
Cũng đúng, các ngươi cái này căn bản liền không phải đứng đắn gì chỗ miếu.
Phật Đà đến cùng ở đâu?
Lục Phi lạnh lùng hỏi.
Tại đại hòa thượng vẫn chưa trả lời đi ra, tường vây bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tạp nhạp tiếng bước chân.
Có người đến.
Lục Phi cùng hổ tử lập tức đè lại đại hòa thượng, giấu vào bên cạnh trong bụi hoa.
Chương 1097, Hàm Đoan Giếng chương 1097, Hàm Đoan Giếng Lục Phi hai người vừa nấp kỹ.
Liền có bốn cái hòa thượng giơ lên một cái bao tải, vội vàng đi tới.
Các hòa thượng cẩn thận tránh đi cá chép ao, đi thẳng tới vườn hoa chỗ sâu nhất, đem nhuốm máu bao tải bức trên mặt đất.
Sau đó, hợp lực đẩy ra mặt đất một khối chĩu nặng phiến đá.
Phía dưới là một cái giếng.
Ô ô ô, ô ô ô, phiến đá một dịch chuyển khỏi, nồng đậm hắc khí liền theo trong giếng xông ra, xông đến chung quanh cỏ cây tả hữu lay động, ngay sau đó bên trong vang lên nữ nhân đu oán thê thảm tiếng khóc.
Khóc khóc khóc.
Suốt ngày chỉ biết khóc, ồn ào quá.
Các hòa thượng mặt lộ vẻ e ngại cùng chán ghét, nhanh chóng giải khai bao tải.
Bên trong lại là hai cỗ trắng bệnh nữ nhân thi thể.
Động tác nhanh lên.
Phật Đà hôm nay khẩu vị có vẻ lớn à, lập tức liền tiêu hao hai cái, trong vòng liền thừa ba cái.
Tiên cô phân phó, xử lý xong những này, tranh thủ thời gian tìm thêm mấy cái món hàng tốt tiền đến, không phải không đổi kịp Phật Đà tốc độ ăn.
Vĩnh Thiện trưởng lao đi cái nào?
Những cái kia khách hành hương tin nhất hắn, có hắn xuất mã, lại nhiều heo mẹ cũng có thể tìm đến.
Ta nhìn hắn dẫn người đi cầu tử đường.
Hắn ở bên kia phong lưu khoái hoạt, khổ sai sự tình đều giao cho chúng ta.
Chờ ngươi tăng lên trưởng lão, ngươi cũng có thể hàng ngày khoái hoạt.
Bọn hắn động tác nhanh nhẹn đem thi thể ném vào trong giếng, sau đó lại cùng một chỗ khép lại nắp giếng.
Bên trong tiếng khóc im bặt mà dừng.
Các hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, phủi tay, xách theo bao tải vội vàng đi ra ngoài.
Bọn hắn không có tới gần hồ cá, cho nên từ đầu tới đuôi không có chú ý tới dấu ở trong bụi hoa Lục Phi mấy người.
Nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, lại nhìn chiếc kia bị ngăn chặn giếng cổ, Lục Phi lưng dâng lên thấy lạnh cả người.
Vừa rồi kia một cái giếng, oán khí trùng thiên.
Không biết do ném đi nhiều ít thi thể ở bên trong.
Vừa rồi những thi thể này là thế nào tới? Lục Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm bị bọn hắn bắt lấy kia hai cái hòa thượng. Các hòa thượng trên đầu lít nha lít nhít đều là mồ hôi lạnh, run rẩy không dám mở miệng.
Không nói.
Lục Phi mang theo bọn hắn tới gần hồ cá.
Là đến chùa miếu thắp hương nữ thí chủ, còn có tại tiên cô nơi đó cầu duyên, còn có mua được bọn hắn sợ hai muốn chết, cũng biết trả lời.
Các nàng bị giam ở nơi nào?
Ngoại trừ đi cầu tử nữ thí chủ, cái khác đều tại tiên cô nhân duyên đường, từ tiên cô quản lý mẹ nó, các ngươi những xuất sinh này, ở đâu là cái gì người xuất ra, các ngươi căn bản cũng không phải là người.
Đây là chùa miếu sao, cái này căn bản là địa ngục.
Hổ tử nghe không nổi nữa, tức giận nắm một cái hòa thượng cổ.
Chân chính là Phật gia chùa miếu là hoa sen chùa địa phương như vậy, nơi này chỉ là hất lên Phật gia áo ngoài bẩn bẩn chi địa.
Lục Phi cau mày, nghĩ không ra sơn giã ở giữa, lại còn cất giấu dạng này một nơi đáng sợ.
Lần này hoàn toàn ra khỏi Lục Phi dự liệu.
Hắn vốn cho rằng chính là giả hòa thượng dùng tà thuật đạm tinh khí, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ đưa tử Phật phía sau, lại là đáng sợ như vậy một bờ băng.
Dám đánh lấy Phật gia ngụy trang hại người, quá càn rỡ à, Phật chủ liền mặc kệ sao, tùy ý những xuất sinh này trả đạp Phật gia thanh danh.
Hổ tử nghiến răng nghiến lợi.
Phật chủ không nhìn thấy, chúng ta có thể giúp hỗ trợ.
Lục Phi cười lạnh một tiếng.
Lúc đầu chỉ muốn nhặt điểm đồ tốt, hiện tại, hắn thay đổi chủ ý nhặt đồ vật thời điểm, còn có thể thuận tay làm điểm khác.
Đem bọn hắn quần áo mũ lưu lại, cái khác ném đi cho cá ăn.
Lục Phi đối hổ tử khoát tay.
Hổ tử rút ra hai cái hòa thượng tăng bảo cùng mũ, trong bọn họ mặc chính là thế tục quần áo.
Lan.
Hổ tử đem một cái giả hòa thượng thúc đẩy hồ cá.
Xoẹt một tiếng tiếng nước chảy, mấy đầu bóng đen theo dưới nước cực nhanh chui ra ngoài, giả hòa thượng liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị kia một đầu bóng đen kéo vào ao nước chỗ sâu.
Đừng giết ta, đừng giết ta.
Một cái khác giả hòa thượng hoảng sợ kêu to, hai tay gắt gao bắt lấy hồ cá biên giới.
Lá sen phía dưới, từng đầu đang nhanh chóng tụ tập, kia to đến khoa trương miệng cá thật to mở ra, đã không thể chờ đợi.
Ta cũng là bị buộc, không theo bọn hắn nói làm, bọn hắn liền sẽ giết ta.
Thật, ta cũng chưa hề gặp qua Phật Đà, những sự tình này đều là Vĩnh Thiện trưởng lão cùng Hợp Hoan Tiên cô buộc chúng ta, van cầu các người, thả ta đi, ta bên trên có lão mâu, dưới có địa ngục.
Nhanh đi xuống đi ngươi, chết xuất sinh.
Hổ tử một cước đem hắn đạp nước vào bên trong.
Mặt nước sôi trào, kia một đám bóng đen cùng nhau tiến lên đem giả hòa thượng kéo vào đáy nước.
Mặt nước rất nhanh bình tĩnh trở lại, chỉ giữ lại một tia vết máu.
Sau đó Lục Phi đi đến chiếc giếng cổ kia bên cạnh.
Nắp giếng rất dày nặng, phía trên điêu khắc phức tạp phù văn.
Đây là một khối trấn hồn địa, chuyên môn dùng để trấn áp quỷ hồn.
Không biết phải chăng là cảm nhận được người sống khí tức, trong giếng lại như ngầm hiện truyền đến tiếng khóc.
Lục Phi vòng quanh trấn hồn địa đi một vòng, phía trên này có bố trí không tốt loạn động, hơn nữa hiện tại là ban ngày, không phải phóng thích oan hồn thời cơ tốt.
Trong miếu này còn giam giữ cái khác cô đường, không bằng trước cứu sống người.
Hổ tử, chúng ta bây giờ đi nhân duyên đường đi một chút.
Quyết định chủ ý, Lục Phi cùng hổ tử mặc lên tăng bào đeo lên mũ, đội vàng đi ra vườn hoa, hướng phía nhân duyên đường phương hướng đi.
Hai người cúi đầu, giống hòa thượng như thế đưa bàn tay dọc tại trước người.
Trong lúc nhất thời lại không người chú ý tới bọn hắn, tới tiền điện thời điểm, thậm chí còn có khách hành hương rất cung kính hướng bọn hắn hành lễ.
Hậu viện tiến hành đáng sợ như vậy với các, tiền điện lại như cũ hương hòa lượn lờ, khách hành hương nhóm thành tâm quỳ lạy.
Hai người thuận lợi đi vào nhân duyên đường bên ngoài.
Nơi này khách hành hương cũng không ít, phần lớn đều là tuổi trẻ nữ tử.
Đường tiến sắp xếp lên trường long.
Những cô gái này điểm lấy chân, líu ríu nhỏ giọng trò chuyện, khi thì phát ra dễ nghe tiếng cười, khi thì hướng phía trước nhìn quanh, thanh xuân trên mặt tràn đầy đối mỹ hảo nhân duyên ước mơ.
Các ngươi nghe nói không, chỉ cần bị tiên cô tuyển chọn, muốn gả người nào đều được.
Thật hay giả?
Vậy ta mong muốn gả cao phu soái, làm rộng phu nhân cũng có thể.
Đương nhiên,
đã có thật nhiều nữ bị tiên cô dắt dây đỏ, bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, không phải nhiều người như vậy thật xa chạy tới làm cái gì.
Cũng không biết bị tiên cô tuyển chọn cần gì điều kiện, ta liền không cầu cái gì phú nhị đại người có tiền, ta chỉ cầu nguyện đến một người tâm, người già bất tương ly đều niên đại gì còn yêu đương não, thật ngốc chỉ chốc lát.
Một nữ tử hủ rũ, cầm một cây thăm trúc đi ra.
Xem ra nàng không có bị tuyển chọn.
Không sao cả, coi như không có tuyển chọn, tiên cô cũng biết cho một cái giải thích nghi hoặc ký chỉ điểm sai lầm. Lục Phi cùng hổ tử nương tựa theo cái này thân ngụy trang, lẫn trong đám người, cẩn thận dò xét ngồi đường bên trong cho người ta nhìn nhân duyên tiên cô.
Tiên cô kia thân mang màu xám biển thanh trường bảo, tại trước bàn ngồi nghiêm chỉnh, hỏi kế tiếp nữ tử sinh thần bất tử.
Nàng mặc dù một bộ nghiêm túc nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng Lục Phi vẫn là theo mặt mày của nàng ở giữa thấy được một tia yêu dị phong trần chi khí.
Chương 1098, đoàn tụ tiên cô chương 1098, đoàn tụ tiên cô cái này Hợp Hoan tiên cô tuổi ước chừng 40, ăn mặc mười phần mộc mạc, nhưng giữa lông mày cũng không ngừng có một cô yêu khí hiện lên.
Nàng mỉm cười nhìn trước mắt nữ tử, lộ ra mười phần hòa ái dễ gần.
Nghe được nữ tử sinh thần bát tự về sau, hai mắt có hơi hơi sáng, ngay sau đó thở dài, lộ ra một bộ tiết hận ưu sầu chi sắc.
Thế nào, tiên cô?
Ta nhân duyên rất kém cỏi sao?
Cô gái trẻ tuổi lập tức khẩn trương lên.
Cô nương, ngươi vốn là trời sinh phú quý phu nhân mệnh, gả đến Kim Vi Thừa Ngọc Dư.
Đáng tiếc, tốt nhất một đầu nhân duyên tuyến bị cắt đứt.
Cô nương, bàn tay của ngươi phải chăng nhận qua tổn thương?
Hợp Hoan tiên cô lo lắng hỏi thăm.
Tiên cô, ngài thấy quá chuẩn, ta trước đó không lâu ngã một phát tay cọ sát ra máu.
Có thể ta tay này bên trên, không có giữ lại xẻo nha.
Nữ tử nhìn xem bàn tay của mình, vừa lo lắng lại là không hiểu.
Bản tiên cô nhìn thấy nhân duyên tuyến, cũng không phải tướng tay bên trên nhánh cây này, các ngươi người tầm thường đương nhiên không nhìn thấy.
Hợp Hoan tiên cô vẻ mặt cao thâm biểu lộ, tiếc rẻ lắc đầu, ngươi cái này tốt đẹp nhân duyên bị bẻ gãy, như trễ xử lý, sợ rằng sẽ gả sai lang, tại nghèo khó thời gian phí thời gian cả đời. Vậy ta nên làm cái gì a, tiên cô?
Tiên cô, ngươi nhân từ nhất, van cầu ngài giúp ta một chút.
Nữ tử doạ sợ, cung kính đối với Hợp Hoan tiên cô cầu khẩn.
Cô nương, ngươi yên tâm, bản tiên cô từng là Nguyệt Lao dưới cây một đóa tịnh đế hoa, lần này hạ phàm chính là phụ Nguyệt Lao chi mệnh, trợ giúp các ngươi những cô nương này thành tựu mỹ mãn nhân duyên.
Ngươi nhân duyên có sai, ta như thế nào nhìn xem không để ý tới đâu.
Đoàn tụ mùi thơm hiền lành nói.
Bất quá, chữa trị nhân duyên tuyến cần tu công đức tích thiện duyên, ngươi có bằng lòng hay không tại nhân duyên đường tu hành một tháng?
Tiên cô, ta bằng lòng.
Ta bằng lòng.
Cô gái trẻ tuổi rất kích động, liên tục bằng lòng.
Rất tốt.
Hợp Hoan tiên cô nụ cười hơi có vẻ đắc ý, xuất ra một khối buộc lên dây đỏ cá chép ngọc bội, đưa cho nữ tử.
Cô nương, ngươi cầm khối ngọc bội này đi nội đường, chỉ có thể có sư phụ dẫn ngươi đi tu hành.
Nhớ lấy, chớ có lắm mồm, sư phụ nói thế nào ngươi liền làm như thế đó.
Tất cả khốn cảnh đều là khảo nghiệm, tất cả phiền não đều là tu hành.
Là.
Đa tạ tiên cô, ta nhất định chăm chú tu hành.
Tuyệt không nhường ngài thất vọng.
Nữ tử chắp tay trước ngực, thành kính tiếp nhận ngọc bội, tại cái khác các cô nương ánh mắt hâm mộ đi xuống nội đường.
Nàng được tuyển chọn.
Trời ạ, nàng cũng quá may mắn.
Rốt cuộc muốn điều kiện gì a, còn lại cô nương đều không bình tĩnh, vội vàng nhìn qua phía trước.
Kế tiếp,
tiên cô, cầu ngài nhanh giúp tiểu nữ tử nhìn xem, ta thế nào tổng gặp cặn bã nam a. Ta đến cùng có hay không mệnh gả cao phú soái cô nương, ngươi đời trước làm chuyện ác, đời này trời sinh không có tốt nhân duyên.
Như muốn thay đổi, tìm được lương nhân, cần mời một tôn nhân duyên Phật trở về ngày ngày tế bái. Nhìn thấy những này, Lục Phi cùng Hổ Tử không khỏi lẫn nhau.
Cái này tiên cô thật đúng là có thể lắc lư, rất biết nắm nhân tính.
Hơn nữa nơi này mọi thứ đều miễn phí, bọn hắn một bộ không vì tiền tài mà thay đổi chỉ vì phổ độ chúng sinh bộ dáng, khó trách nhiều người như vậy mắc lừa.
Lão bản, thật là buồn nôn.
Ta nhìn không được, chúng ta hiện tại liền đi đem con chó kia tiên cô ra mặt lột xuống, khiến cái này các cô nương nhìn nàng một cái chân diện mục.
Hổ Tử tức giận nói,
bây giờ còn chưa được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, những người này sẽ không tin tưởng.
Lục Phi tỉnh táo lắc đầu,
cái kia hẳn là làm sao xử lý?
Cứu người trước.
Lục Phi nheo mắt lại,
có lẽ là cảm nhận được dò xét ánh mắt, tiên cô kia bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía Lục Phi hai người phương hướng trông lại.
Nơi đó chỉ có hai cái hòa thượng bóng lưng chợt lóe lên.
Tiên cô trong mắt hiện ra một chút nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hôm nay nhất định phải đà số Phật Đà tìm mấy cái thí sinh thích hợp. Không biết rõ đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà đã thương Phật Đà một đạo phân hồn, Phật Đà nhu cầu cấp bách chữa trị.
Lục Phi cùng Hổ Tử nương tựa theo tăng phục nguy trang, vòng qua Hợp Hoan tiên cô, tiến vào nội đường.
Nơi này không có người nào, bố trí cùng cầu tự đường không sai biệt lắm.
Cái kia bị Hợp Hoan tiên cô chọn chúng nữ tử vừa tiến đến, liền bị một cái hòa thượng đưa vào Phật đường, nhường nàng quỳ niệm kinh.
Nàng thanh kính không thôi, trung thực làm theo.
Hòa thượng đang bên cạnh đốt một điếu ngọn nến.
Ngọn nến tản mát ra dễ ngửi hương khí, mới mấy phút, nữ tử thân thể liền lung lay, hôn mê bất tỉnh.
Hòa thượng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn thuần thục đem nữ tử gánh đến, đi vào nội đường chỗ sâu.
Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, lặng lẽ đi theo.
Nội đường chỗ sâu, hòa thượng mở ra bên tường cơ quan, theo tiếng tạch tạch vang lên, một cái âm trầm mật thất lộ ra.
Mật thất bên trong điểm ngọn nến, trong không khí tràn ngập nồng đậm dị hương.
Bên trong chỉ có mấy chiếc giường, ba cái cô gái trẻ tuổi tóc thai bù xù trốn ở chân giường, nhìn thấy hòa thượng tiến đến lập tức run lẩy bẩy. Các nàng đều rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng từng cái sắc mặt tái nhợt, liền giống bị vây ở trong bóng tối thời gian dài chưa từng thấy qua dương quang đóa hoa, mảnh mai mà suy yếu.
Hòa thượng quét các nàng một cái, ánh mắt liền như là đang nhìn sủng vật hàng hóa.
Thành thật một chút, đem Phật Đà hầu hạ tốt, tự nhiên các ngươi có sinh lộ.
Cái này mới tới tỉnh về sau, thật tốt cho nàng nói một chút quý củ.
Hắn đem trên vai nữ tử đặt vào trên giường, giữ dằn mà giống lên một câu.
Ba người nữ tử co lại thành một đoàn, run càng thêm lợi hại.
Nhìn các nàng sợ hãi dáng vẻ, hòa thượng lộ ra đắc ý cười lạnh, tại mới tới trên người nữ tử sờ soạn một cái mới quay người rời đi.
Vừa ra mật thất, hắn liền thấy đứng ở phía ngoài hai cái đồng sự.
Rất lạ mặt.
Các ngươi tại cái này làm gì?
Các ngươi không phải phụ trách cầu tự đường bên kia sao? Hắn nghi hoặc mà nhìn xem hai người.
Vĩnh Thiện trưởng lão nhờ chúng ta mang cho ngươi câu nói.
Lục Phi lộ ra mỉm cười.
Cái gì?
Hắn cho ngươi đi phía dưới cùng hắn.
Phía dưới?
Cái gì phía dưới?
Hòa thượng nghi hoặc cực kỳ, phản phục dò xét Lục Phi cùng Hổ Tử.
Không đúng, các ngươi không phải trăm tử đường người đáng tiếc, hắn hiểu được quá muộn.
Hổ Tử đã xông đi lên, bóp chặt cổ họng của hắn.
Mê hương giải dược ở đâu?
Lục Phi lạnh lùng hỏi.
Cái gì giải dược? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì.
Mau thả ta, không phải các ngươi có hòa thượng vẫn không rõ đối mặt mình là ai.
Nói còn chưa dứt lời, liền bị Hổ Tử trùng điệp một quyền đánh vào trên mặt, xương mũi đều gãy mất, máu mũi nhuộm đỏ cằm.
Không nói, vậy thì đi hổ cá đi bồi Vĩnh Thiện cái kia heo chết thì tốt.
Hổ Tử trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, hung ác bóp lấy hòa thượng cổ, lộ ra một vệt cười lạnh.
Cái gì?
Hổ cá hòa thượng sắc mặt lập tức thay đổi, theo trong túi móc ra một khối mật sáp chạm đồ vật.
Ta chỉ có cái này một cái khác đều tại tiên cô nơi đó. Lục Phi cầm qua mật sáp, phía trên tản ra một cỗ kỳ dị thảo dược vị, nghe rất nâng cao tinh thần.
Bị các ngươi lừa gạt tới tất cả cô nương đều ở nơi này sao?
Không phải gạt, là các nàng tự nguyện hòa thượng còn muốn giảo biện.
Hổ Tử lại bang bang cho hắn mấy quyền, đánh cho hắn răng đều rơi mất.
Đều tại cái này hòa thượng bị đánh được nên khóc, dùng lọt gió để lọt máu miệng sợ hồi đáp.
Chương 1099, mật thất cửa sau, bộ canh 4, chương 1099, mật thất cửa sau, bộ canh 4, đều tại như vậy cũng tốt.
Lục Phi nhường Hổ Tử cũng ngửi mật sát.
Lão bản, đem ra hỏa này cũng làm nuôi cá.
Hổ Tử vung lên nằm đấm,
chuẩn bị đem hòa thượng này đánh ngất xỉu. Hòa thượng lập tức dọa đến toàn thân phát run, mặt không có chút máu. Thông thả cho ca ăn, trước giữ lại, đợi lát nữa còn hữu dụng. Lục Phi nhìn một chút hòa thượng, đông nhiên thay đổi chủ ý, nở nụ cười, đối hổ tử khoát khoát tay. Lúc đầu hắn còn không có nghĩ đến, thế nào nhường bên ngoài những cái kia khách hành hương thấy rõ cái này trăm tử đường chân diện mục, hiện tại hắn có chủ ý đi, vậy liền để hắn lại nhiều hô hấp một hồi. Hổ tử cởi một cái khác bít tất, nhét vào hòa thượng này lọt gió miệng bên trong. Hòa thượng này trước mắt, còn không bằng chết đi coi như xong. Hai người áp lấy hắn tiến vào mật thất. Bởi vì sớm ngửi qua mật sát, cho nên trong này mê hương đối bọn hắn không có ảnh hưởng. Ba cái kia nữ tử lại nhìn thấy có hòa thượng tiến đến, lại phát run lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. "Đừng sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi." Lục Phi ôn hòa đến gần bọn hắn, đem mật sáp ngã vào các nàng trước mặt. Nhưng các nàng cực sợ, nhưng thân thể một chút khí lực cũng không có, căn bản không động được, chỉ có thể liều mạng ngửa về đằng sau. "Chúng ta không phải hòa thượng, là từ bên ngoài tới." Lục Phi tháo cái non xuống, ánh mắt chân thành, đem mật sáp đưa tới miệng của các nàng trong mũi. "Vật này chính là mê hương giải dược, chỉ cần các ngươi ngửi về sau, thân thể liền sẽ khôi phục." Theo hô hấp của các nàng mật sáp mùi thuốc tiến vào cái mũi của các nàng thời gian dần trôi qua, các nàng thật cảm giác thân thể khôi phục một tia khí lực. Ít ra, tay chân có thể động. "Ngươi, các ngươi là ai?" Nhưng bị giam ở chỗ này đụng phải không phải người tra tấn, hiển nhiên để các nàng sẽ không lại tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. "Các muội tử, chúng ta thật sự là người tốt ta. Ngươi nhìn, chúng ta là đến đem cho các ngươi báo thủ." Hổ tử rất gấp, lại bình bình đánh hòa thượng mấy quyền. Hòa thượng mặt mũi tràn đầy đều là máu, đầu óc choáng váng. Nhưng đám nữ hải tử giống như càng sợ hơn. "Kỳ thật chúng ta là tìm đến người, chúng ta có cái bằng hữu rất muốn hài tử, nghe nói nơi này rất linh nghiệm liền đến, lão bà hắn bị nơi này hòa thượng lừa, không biết rõ bị giam ở đâu, chúng ta là đến giúp hắn tìm người." Lục Phi thành thật nói. "Nơi này thủ vệ nghiêm nghiêm, chúng ta không làm bộ thành hòa thượng, căn bản vào không được."
Thật.
Ba người nữ tử nhìn nhau một cái, nội tâm có chút dao động. "Đương nhiên, ta không cần thiết lừa các ngươi, a các ngươi nhanh thu thập một chút, chúng ta mang các ngươi ra ngoài." "Mang bọn ta ra ngoài?" Các nàng ám trầm trong mắt, rốt cục sáng lên một chút ánh sáng, nhưng tiếp lấy lại rất sợ hãi. "Thật là mang bọn ta ra ngoài, không phải đem chúng ta đưa đến Phật đàn nơi đó đi. Các ngươi ngẫm lại, nếu như ta muốn gạt các ngươi, vì cái gì còn muốn cho các ngươi hiểu mê hương?" Lục Phi cười cười, ôn hòa thúc giục, "Ba vị nắm chặt thời gian a, chỉ hoãn quá lâu, ta sợ tiên cô kia cùng Phật đà sẽ phát hiện." "Tốt, chúng ta đi." Ba người nữ tử kích động không thôi, cố gắng di chuyển thân thể hư nhược xuống giường. Lục Phi thì cầm mật sáp, chuẩn bị tỉnh lại mới tới một cái kia. Lúc này, kia mặt mũi bầm dập mặt mũi tràn đầy máu tươi hòa thượng, thừa dịp hổ tử không chú ý, lặng lẽ về sau rời một chút, tay hướng phía sau vách tường với tới. Đừng để hắn mở ra sau khi mặt cửa. Trong đó một nữ tử nhìn thấy động tác của hắn, lập tức la hoảng lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Lão tử để các ngươi hiện tại liền đi thấy Phật đà, một cái cũng đừng hòng đi." Hòa thượng kia trên mặt hiện lên một vẻ hung ác nham hiểm, tay nắm lấy chốt mở, vừa định dùng sức. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác cổ tay mát lạnh. Ngay sau đó kịch liệt đau nhức truyền đến, cổ tay của hắn bị sắc bén sợi tóc lôi kéo, sợi tóc đã cắt vào trong thịt, máu tươi tích tắc chảy xuống. "Nóng a, còn dám giở trò." Hổ tử xông đi lên một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, mạnh mẽ nghiền ép. "Nếu không phải giữ lại ngươi còn hữu dụng, cái nào đến phiên ngươi tại cái này giở trò."
Ta sai rồi.
"Hai vị đại ca, tha mạng a." Hòa thượng ôm máu me đầm địa cổ tay, thống khổ cầu xin tha thứ. "Ngậm miệng." Hổ tử dùng giày ngăn chặn miệng của hắn, hắn không dám gọi trách móc, một cỗ tao thúi chất lỏng theo dưới hông chảy ra. Thấy hòa thượng bị khống chế lại, ba người nữ tử thật dài nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dường như nhặt về một cái mạng dường như. "Ba vị, thế nào, cánh cửa kia đằng sau có cái gì?" Lục Phi kỳ quái hỏi. "Chúng ta bị giam ở chỗ này gần một tháng, chỉ cần đằng sau cánh cửa kia mở ra, liền có người được đưa vào đi. Có thể trở về, có liền rốt cuộc không về được. Đêm qua đi hai ngày, đến bây giờ cũng không đi ra. Bọn hắn căn bản không phải người, là ma quỷ. Chúng ta suy nghĩ các loại biện pháp đều không trốn thoát được." Ba người vẻ mặt thê thảm, nước mắt tràn mi mà ra. "A, xem ra kia đằng sau chính là cái gọi là Phật Đà ẩn thân địa phương." Lục Phi quan sát mật thất đằng sau, trong mắt lóe lên hàn quang, bất quá bây giờ không phải đối phó Phật Đà thời điểm, trước tiên đem người cứu ra ngoài lại nói. Sau đó hắn dùng mật sáp tỉnh lại mới tới nữ tử kia. Nữ tử này mở to mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vuốt vuốt đầu ngồi xuống nói, "Ta không phải tại niệm kinh tụng Phật sao, thế nào ngủ thiếp đi?" "Ngươi không phải ngủ thiếp đi, mà là bị mê choáng." Lục Phi giải thích nói. "Mê choáng?" Nữ tử chấn kinh cực kỳ, kỳ quái đánh giá căn này mật thất. "Đây là cái nào? Ta vì sao lại tại cái này?" "Địa ngục." Bên cạnh nữ tử khàn khàn nói. "Ngươi thật may mắn, vừa mới tiến đến liền có người đem các ngươi cứu được."
"Cái gì địa ngục, các ngươi đang nói cái gì?"
Nữ tử này mặt mũi tràn đầy mờ mịt.
"Mấy vị, đi nhanh lên đi."
Lục Phi đối bọn hắn vây vây tay, nhường hổ tử cầm lên xương mặt xương mũi hòa thượng, đám người cùng một chỗ đi ra ngoài. Đám nữ hải tử trốn ở Lục Phi sau lưng, lẫn nhau chống đỡ lấy, hồi lâu không có đi đường, mặc dù mê hương đã hiểu, nhưng hai chân vẫn là bủn rủn bất lực. Mới tới nữ tử không rõ ràng cho lắm theo sát. Ra mật thất, còn chưa đi ra nội đường, đối diện lại tới hai cái hòa thượng.
"Các ngươi đang làm gì? Đem người phong xuất làm gì?"
Kia hai cái hòa thượng kinh ngạc không thôi, xông lên chất vấn.
Các cô gái sợ về sau rụt rụt.
Lục Phi chẳng thèm cùng bọn họ nói nhiều, vung tay lên, bay múa sợi tóc liền quấn lên hai cái hòa thượng cái cổ, giống dắt xúc vật như thế đem bọn hắn lôi ra nội đường. "Đại đường,
Hợp Hoan Tiên Cô còn tại cho ngây thơ các cô gái nhìn nhân duyên.
Hổ Tử, đem cái này đeo lên.
Lục Phi xuất ra mặt nạ ra người ném cho Hổ Tử.
Lão bản, vì sao là ta mang a?
Hổ Tử kỳ quái đeo lên, một chút liền biến thành người tướng mạo thường thường trung niên nam nhân.
Ngươi mang theo ba cái này giả hòa thượng ra ngoài, dạng này. Lục Phi mỉm cười, tại Hổ Tử bên thai nói nhỏ vài câu.
Lão bản, dạng này thật giỏi sao?
Ta không phải người như vậy a.
Hổ Tử khiếp sợ trừng to mắt.
Ngươi khiêm tốn một chút là được rồi.
Lục Phi vô vô bờ vai của hắn.
Sau một khắc,
bình,
mặt mũi tràn đầy máu tươi hòa thượng bị đá ra ngoài, té nhào vào đại đường.
Ngay sau đó, còn không đợi đám người kịp phản ứng, Hổ Tử dắt lấy mặt khác hai cái hòa thượng bật ra, con rồi xoa tay sau, hung mãnh nào về phía những tia tuổi trẻ nữ hải.
Ha ha,
hoa cô nương nhóm, bần tăng tới rồi.
Chương 1100, Nhiếp Hồn Linh chương 1100, Nhiếp Hồn Linh mang theo mặt nạ ra người Hổ Tử, dắt lấy hai cái hòa thượng, nào về phía những cái kia như hoa như ngọc tuổi trẻ các cô nương, miệng bên trong phát ra hèn mọn cùng thiếu.
Ha ha ha,
các cô nương, đến a, cùng một chỗ khoái hoạt a.
Tuổi trẻ chúng tiểu cô nương nơi nào thấy qua bị ổi như vậy người, dọa đến hoa dung thất sắc, sợ hãi kêu lấy tứ tán chạy trốn.
Ai nha, các cô nương, đừng chạy a.
Ngược lại các ngươi tiến vào trăm tử đường, đều là chúng ta.
Bần tăng chẳng những giúp các ngươi thành tựu nhân duyên, còn giúp các ngươi mang thai dòng dõi. A ha 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 a, Hổ Tử cực kỳ hưng phấn, giống truy hoa hồ điệp dường như khắp nơi đánh tới đánh tới. Kia hai cái hòa thượng đang tóc đen tác dụng dưới, bị ép đi theo hắn tại cô nương bụi bên trong xuyên thẳng qua tới lui.
Cái này bắn nổ hình tượng, đem Hợp Hoan Tiên Cô đều cả kinh trợn mắt hốt mồm.
Có ít người nhìn như mang lên trên mặt nạ, kỳ thực tháo xuống mặt nạ,
đều gọi hắn thu liễm một chút.
Lục Phi lắc đầu, nắm nuốt đầu cũng họng âm thanh nhọn khí hướng bên ngoài hô một câu.
Chạy mau a,
nơi này hòa thượng đều là sát ma, đại gia không nên bị lừa. Hợp Hoan Tiên Cô lần này hoàn toàn ngồi không yên, vô bàn một cái đứng lên, chấn nộ ánh mắt hướng phía bốn phía ban phá.
Ai tại nói hiệu nói vượng?
Mấy người các ngươi giữa ban ngày nổi điên làm gì, còn thể thống gì, mau dừng lại.
Dừng lại?
Hổ Tử chơi đến đang cao hứng, nơi nào sẽ để ý tới nàng.
Các cô nương vốn đang bán tín bán nghi, có thể thấy được một cái trung niên hòa thượng mặt mũi tràn đầy hèn mọn hướng chính mình đánh tới, toàn bộ nhân duyên đường loạn tung tùng kẹo, tiếng thét chói tai liên tục không ngừng.
Người tới,
mau tới người, đem bọn hắn kéo xuống.
Hợp Hoan Tiên Cô sốt ruột hô to, nhưng chậm chạp không có người đến.
Lục Phi thừa cơ cởi ngụy trang, hộ tống mấy cái nữ tử ra nội đường, trà trộn vào những cái kia kinh hoàng cô nương ở trong.
Mấy vị, các ngươi đi bên ngoài tìm tới chiếc xe này, trên xe chờ chúng ta.
Lục Phi cái chìa khóa xe kín đáo đưa cho một cô nương.
Trong tử đường trong núi, cách nơi có người ở còn có khoảng cách mấy chục dặm, ba cái này cô nương trưởng kỳ bị giam lỏng, lại cùng người nhà đã mất đi liên hệ, bằng vào chính mình trốn chỗ nào được ra ngoài.
Vậy đại khái cũng là trong tử đường ngông cuồng như thế nguyên nhân một trong.
Vậy còn ngươi?
Ta còn muốn tìm bằng hữu.
Đi nhanh đi, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội.
Lục Phi nhẹ nhàng đẩy các nàng một chút.
Tốt, ngươi nhất định phải trở về a.
Ba người nữ tử nhìn chằm chằm nhìn hắn, phản phất muốn đem hắn bộ dáng nhớ tiến trong lòng, sau đó lẫn nhau trèo chống cùng lẫn trong đám người chạy ra ngoài.
Về phần cái kia mới tới cô nương, nàng mặc dù còn không rõ ràng lắm trăm tử đường xảy ra chuyện gì, nhưng cũng bị cái này hỗn loạn cảnh tượng hù dọa, đi tìm nàng bằng hữu.
Đưa tiễn các nàng, Lục Phi quay đầu nhìn một chút chơi đến thật quá mức Hổ Tử.
Nay sẽ rốt cục có hòa thượng nghe đến bên này động tĩnh, vội vàng chạy tới.
Mau đưa cái người điền kia bắt lại cho ta.
Hợp Hoan Tiên Cô chỉ vào Hổ Tử gầm thét.
Mấy cái hòa thượng cầm trong tay côn đồng, cùng nhau tiến lên.
Hổ Tử, ngươi lại đỉnh một hồi.
Lục Phi không có đi hỗ trợ, mà là tìm không ai chú ý địa phương, một lần nữa mặc lên tác phục, đi trong tử đường tìm tới Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na hai vợ chồng. Hắn dùng mật sáp tỉnh lại Giang Cảnh Trình.
Lục Trường Quý, bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Động tĩnh thật là lớn.
Mới vừa rồi còn có người đến gõ cửa.
Lâm Na rất khẩn trương.
Chuyện tốt.
Trong tử đường chuyện xảy ra, các ngươi nhanh đi trên xe của ta.
Trong xe có mấy cái bị chúng ta cứu ra cô đường, các ngươi lẫn nhau chiếu cố một chút, đem xe lái đến dưới núi đi chờ đợi chúng ta.
Lục Phi nhanh chóng đỡ dậy mộng bức Giang Cảnh Trình, thừa dịp loạn đem bọn hắn đưa ra trong tử đường.
Trên đường cũng đụng phải không ít hòa thượng.
Không chờ đối phương mở miệng, hắn liền chỉ vào nhân duyên đường, la lớn, các ngươi nhanh đi bên kia, nhân duyên đường xảy ra chuyện.
Ta phụng định thiện trưởng lão chi, đưa hai vị thí chủ đi ra ngoài.
Những hòa thượng kia không nghi ngờ gì, như ong vỡ tổ phóng tới nhân duyên đường.
Hai người đi theo trốn đi đám người thuận lợi ra trăm tử đường, chạy hướng dừng xe địa phương.
Lục Phi nhẹ nhàng thở ra, nhanh đi về giúp Hổ Tử.
Giờ phút này nhân duyên đường, khách hành hương nhóm đã chạy đến không sai biệt lắm.
Một đám cầm côn đồng hòa thượng, đem Hổ Tử bao bọc vây quanh.
Ngươi không phải chúng ta trăm tử đường người, thành thật khai báo, ngươi là từ đâu xuất hiện?
Dám ở ta trăm tử đường làm phá hư, đến cùng ra sao giáp tâm?
Hợp Hoan Tiên Cô hung ác chỉ vào Hổ Tử, cái mũi đều sắp tức điên.
Nàng hôm nay đang định tìm thêm mấy cái thích hợp cô nương cho Phật Đà, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện một cái giã hòa thượng, ở chỗ này trắng trợn nổi điên, đem bọn hắn phía sau sự tình tất cả đều chấn động rất xuống hiện ra.
Cái này muốn truyền đi, bọn hắn trăm tử đường về sau còn thế nào làm ăn?
Tiên Cô, ta không phải liền là ta trăm tử đường một viên đi.
Hổ Tử vô vô trên người tăng phục, la lớn, ta còn không phải là vì cho đại gia tiết kiệm thời gian, ngược lại những này hoa cô nương đều là chúng ta, trực tiếp cầm xuống chẳng phải có thể, làm gì phí lớn như vậy kỉnh.
Còn tại nói hiệu nói vượng,
đánh cho ta, đập nát miệng của hắn.
Hợp Hoan Tiên Cô cái mũi đều sắp tức điên.
Các hòa thượng cơ cây gậy cùng nhau tiến lên.
Hổ Tử,
Lục Phi thực vì Hổ Tử mướt mồ hôi,
nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hổ tử tại 10 cái hòa thượng vây công hạ, lại vẫn có thể nhanh nhẹn tẩu vị, tùy thời cướp đi một cây gậy, sau đó phản kích trở về, lấy một địch 10. Rất uy phong. Xem ra ta đánh giá cao những này hòa thượng, chúng ta cho là bọn họ như thế cản rỡ là có bao nhiêu lợi hại đâu, thì ra đều là giấy da láo hổ. Lục Phi hừ lạnh một tiếng. Xem ra những này hòa thượng chỗ dựa lớn nhất chính là kia có hiệu quả mê hương, các hòa thượng đều không phải là người tu hành, chỉ có kia hợp hoàn tiên cô cùng thần bí Phật Đà có mấy phần bản lĩnh thật sự. Như thế, cũng không cần lại ngoảnh đầu kỵ cái gì. Tiên cô kia thấy nhiều người như vậy đều bắt không được hổ tử một cái, lập tức tức giận đến chửi ầm lên, phế vật, các ngươi những rượu này túi gói cơm. Liên một người đều đúng giao không được, nuôi ngươi có làm được cái gì. Giờ phút này nàng diện mục dữ tợn, như là một cái bắt phụ, nơi nào còn có trước đó nửa điểm mặt mũi hiền lành bộ dáng. Dám ở ta trăm tử đường làm phá hư danh dự của chúng ta, hôm nay vô luận như thế nào lao nương cũng sẽ không để ngươi sống mà đi ra đi. Nàng hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên rồi ra. Trên cánh tay của nàng cuốn lấy từng vòng chuông bạc, theo động tác của nàng, chuông nhỏ lay động đinh đinh đang đang. Nương theo lấy thanh thúy tiếng chuông, mấy đầu thật dài sợi tơ bay ra, sợi tơ cuối cùng còn mang theo sắc bén móc. Kia tiếng chuông giống như có một loại nào đó ma lực, xuyên quản hổ tử lỗ tai, bay thẳng đầu góc của hắn. Cả người hắn lập tức biến hốt hoảng đã mất đi khí lực, kia thật dài sợi tơ bay tới, câu tại y phục của hắn bên trên, đem hắn buộc chặt chẽ bước vàng. Hiện tại, cho lão nương đánh. Hợp Hoan Tiên cô nhè răng cười chỉ vào hổ tử. Những hòa thượng kia một lần nữa nhặt lên cây gậy, hướng phía hổ tử đầu gõ đi. Có thể cây gậy còn không có đụng phải hổ tử, những hòa thượng kia liền bị một cỗ kỳ quái lực lượng bình bình phanh phanh đụng trở về. Cái gì? Còn có người? Hợp Hoan Tiên cô mặt lần nữa âm trầm xuống. Lại là cái nào muốn chết vương bắt đạn, toàn diện cút ngay cho lão nương đi ra. Chương 1101, Hoan Hỷ Thiền chương 1101, Hoan Hỷ Thiền các hòa thượng ngã xuống về sau, mấy cây mắt trần có thể thấy sợi tóc màu đen đem quấn quanh ở hổ tử trên người sắc bén sợi tơ, từng cái cắt đứt. Cá tuyến. Tóc đen thu hồi, Lục Phi nhanh chân đi tới hổ tử bên cạnh. Trên tay pháp lực vận chuyển, tại hổ tử cái trán dùng sức vỗ một cái. Hổ tử một cái giật mình, tỉnh táo lại. Lão bản. Lục Phi gặp hắn không có việc gì, khẽ gật đầu sau, quay đầu nhìn Hợp Hoan Tiên cô. Kia mấy cây dây câu không có gì đặc biệt, nhưng nàng hai tay quấn quanh chuông bạc vẫn rất có ý tứ, lại có nhiếp hồn tác dụng. Ngươi lại là từ đâu tới tiểu bạch kiểm? Hợp Hoan Tiên cô hí mắt, dùng sức đánh giá Lục Phi. Tiểu tử này tuổi trẻ đến ra ngoài dự liệu của hắn, dáng dấp lại còn không tệ. Nàng coi là dám ở trăm tử đường làm phá hư, hẳn là lợi hại gì lao ra hỏa, không nghĩ tới lại là tiểu bạch kiểm. Nhưng này thân khí tức thế nào có chút thâm tàng bất lộ, ngay cả tự nhận là quen biết bao người nàng cũng nhìn không thấu. Tiểu tử, các ngươi đến cùng là đầu nào sống trong nghề? Vì sao muốn xấu ta trăm tử đường danh dự? Chúng ta phá hư danh dự của các ngươi. Xin hỏi cái chỗ chết thế này, có danh dự có thể nói sao? Các ngươi có bản lĩnh làm những này hại người hoạt động, thế nào còn sợ người nói? Lục Phi mặt mũi tràn đầy trào phúng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Là ai để các ngươi tới? Hợp Hoan Tiên cô sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lúc đầu đâu, chúng ta chỉ là tới trả lại một tôn đưa từ Phật, kết quả các ngươi chẳng những muốn đem lão bà của người ta cưỡng ép lưu lại, còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Đây đều là các ngươi tự tìm. Lục Phi cười lạnh. A, đưa từ Phật. Hợp Hoan Tiên cô sau khi nghe xong, con mắt run lên, sắc mặt lại có biến hóa. Chính là ngươi thương Phật đã một đạo thần hồn. Xem ra tiểu tử này quả thật có chút vô liếng. Nàng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên liền lộ ra nụ cười, đổi một bộ vẻ mặt. Thì ra chính là điểm này việc nhỏ, đáng ra các hạ đại động can qua như vậy sao? Kia đưa tử Phật các ngươi không thích, trả lại chính là, nhất định là Vĩnh Thiện tên kia không hiểu chuyện, chọc giận cao nhân, bản tiên cô thấy hắn bồi không phải, còn mời cao nhân dơ cao đánh khẽ, như thế nào? Hiện tại mới nhớ tới phải thương lượng, sớm đi làm cái gì? Lục Phi cười lạnh. Chính là, chậm. Các ngươi đánh lấy Phật ra ngụy trang, hai họa nhiều như vậy cô đường, đừng nói Phật chủ, chúng ta đều nhìn không được. Hôm nay chính là thay trời hành đạo. Hổ tử khinh bị gắt một cái. Đừng cho mặt không muốn mặt. Thật coi chúng ta trăm tử đường bắt các ngươi không có cách nào. Hợp Hoan Tiên cô thẹn quá hóa giận, lông mày đứng đấy, trong mắt hiện ra một cô âm tàn độc các lệ khí. Hai tay đột nhiên giơ cao khỏi đầu, dùng sức run run. Cuốn quanh ở trên cổ tay nàng kia đối chuông bạc, lấy vừa xa trước đó tần suất điên cuồng chấn động lên. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, lần này tiếng chuông không còn là thanh thúy mê hoặc thanh âm, mà giống vô số băng lánh sắc bén cương trầm, mang theo một loại xé rách linh hồn lực xuyên đấu, xuyên phá không khí, mạnh mẽ đâm về Lục Phi cùng hổ tử chỗ sâu trong óc. Hổ tử đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng nổ vang, bên hai đều là quỷ khóc sói gào. Lục Phi cũng cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt mê muội cùng buồn nôn cảm giác. Hắn lập tức pháp lực vận chuyển, bảo trì linh đài thanh minh. Cái này nhiếp hồn linh có chút ý tứ, chẳng những có thể mê tâm trí người ta, còn có thể khởi xướng linh hồn xung kích. Lấy hắn hiện tại pháp lực, hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng hổ tử không được. Lục Phi xuất ra công đức chén, thắp sáng sau đặt ở hổ tử trên tay. Nhàn nhạt mùi đàn hương truyền đến, hổ tử lập tức thanh tỉnh không ít. Tiên cô, ngươi liền chút bản lĩnh này. Lục Phi thấy cái này Hợp Hoan Tiên cô không bỏ ra nổi mới chiêu thức, xách theo táo một côn liền hướng phía nàng phóng đi. Hợp Hoan Tiên cô cả kinh thất sắc, không nghĩ tới nhiếp hồn linh cũng chấn không được người này. Hắn còn quá trẻ, lấy ở đâu thâm hậu như thế tu vi? Lão nương bản sự có rất nhiều, ngươi dám đi lên, nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Hợp Hoan Tiên cô hét lớn một tiếng, ngón tay hướng phía Lục Phi mãnh lực bắn ra. Một đoàn mang theo sắc bén móc dây câu, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng phía Lục Phi vọt tới. Ngươi cho rằng ngươi nhện tinh a? Sợi tóc dễ như trở bàn tay liền đem những này dây câu chặt đứt. Lục Phi xông lên phía trước, phát hiện tiên cô kia vậy mà không thấy. hóa ra là giả thoáng một chiêu, chạy trốn, là hướng bên trong chạy. Hổ tử, mau cùng bên trên. Lục Phi hướng phía Hợp Hoan Tiên Cô bóng lưng đuổi theo. Tiên Cô kia mất mạng chạy trốn, vừa chạy vừa quay đầu, phát hiện Lục Phi hai người chăm chú đuổi theo, mắng một câu đáng chết, hốt hoảng chui vào trong mật thất. Lục Phi cùng Hổ Tử truy vào đi thời điểm, Tiên Cô kia đã không thấy bóng dáng. Bất quá, mật thất đằng sau cánh cửa kia mở ra. Xem ra tìm Phật Đà xin giúp đỡ đi. Vừa vặn, ta đã sớm muốn gặp một lần cái này thần bí Phật Đà. Trong tử đường đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, kia Phật Đà từ đầu đến cuối không có hiện thân, Lục Phi trong lòng cũng có chút kỳ quái. Hổ Tử, cẩn thận. Không biết mật thất bên trong có hay không cái bẫy, Lục Phi đối Hổ Tử căn dặn một tiếng, Hổ Tử gật gật đầu. Hai người một trước một sau đi vào phía sau thầm nghĩ. Trong này tia sáng mờ tối, hốc tường phía trên một chút lấy rất nhiều chi sắc bóng, trong không khí tràn ngập nồng đậm dị hương. Lục Phi lại lấy ra khối kia mật sắc cùng Hổ Tử lần lượt ngửi ngửi, lại thêm công đức chén tác dụng, bọn hắn có thể bảo trì thanh tỉnh, không có áp lực chút nào xuyên qua đoạn này âm trầm thầm nghĩ. Trong này vậy mà cũng là một cái Phật đường bố trí, nhưng phong cách mười phần âm u, bốn phía trên vách tường điêu khắc rất nhiều khó coi hình tượng. Phần lớn đều là nam nữ trần truồng ôm nhau, biểu lộ tiêu hồn, giữa mũi miệng phun ra một cô âm dương dây dưa bạch khí. Ta đi, cái này, đây cũng quá cái kiếp như thế hình tượng, khiến Hổ Tử cái này ra mặt dày đều có chút mặt đỏ tim run, nhưng lại nhịn không được vụng trộm tránh nhìn hai mắt. Cái này không phải liền là đạm tinh khí hình tượng sao? Xem ra kia Phật Đà chính là thông qua đạm nam nữ giao hợp lúc sinh ra âm dương chi khí tới tu hành. Chẳng lẽ tu chính là Hoan Hỷ Thiền? Lục Phi khẽ nhíu mày. Loại công pháp này, nếu là lưỡng tình tương duyệt còn chưa tính, nhưng bọn hắn đem vô tội nữ tử lừa gạt đến nơi đây, trợ giúp kia Phật Đà tu hành Hoan Hỷ Thiền, thực sự phát rồ. Lão bản, vậy chúng ta càng không thể buông tha bọn hắn. Tìm tới, Thiên Cô kia ở bên kia. Hổ Tử trái xem phải xem, rất nhanh liền phát hiện kia Hợp Hoan Tiên Cô đứng tại một chỗ trên đài cao. Nàng thở hồng hộc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quan sát phía dưới Lục Phi hai người, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Hai người các ngươi rất dũng a. Xính anh hùng là muốn trả giá thật lớn, thật sự cho rằng chúng ta Trăm Tử Đường trị không được các ngươi. Hiện tại, liền để các ngươi biết Trăm Tử Đường chân chính lợi hại. Vừa mới nói xong, nàng khởi động một chỗ cơ quan. Lục Phi cùng Hổ Tử dưới chân sàn nhà, đột nhiên vỡ ra, dưới chân bọn hắn không còn rơi xuống. Soạt, phía dưới này lại là hắc ám ao nước, hai người trong nháy mắt nhập vào băng lãnh trong nước. Bất quá Hổ Tử thủy tính cũng tệ, Lục Phi lại có vảy rồng hộ thân, cái này nước sâu đối bọn hắn ngược không tạo được ảnh hưởng gì. Chỉ là, Lục Phi rất mau nhìn tới, hắc ám đáy nước sáng lên mấy xóa u lục quang mang nhanh nhẹn đồng đường, hướng phía bọn hắn nhanh chóng bơi lại. Lão bản, Hổ Tử lập tức khẩn trương lên, rút ra cành liễu roi dùng sức nhìn chằm chằm trong nước. Theo quang mang tới gần, thấy rõ kia mấy đạo cái bóng, hắn lại giật nảy cả mình. Kia lại là mấy cái trên thân không đến mảnh vải mỹ nữ. Chương 1102, cá lớn nuốt cá bé, tăng thêm, chương 1102, cá lớn nuốt cá bé, tăng thêm, không. Không phải đâu. Hổ Tử trong mắt kém chút trừng ra ngoài, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, nhiều như vậy. Nữ. Mấy người này mỹ lệ nữ tử trên thân không có bất kỳ cái gì quần áo, làn da như là mỡ đông như thế trắng non non mịn, dáng người huyền chuyển đến không thể tưởng tượng nổi, giống từng đầu mỹ lệ mỹ nhân ngư, vây quanh hai người chậm rãi xoay quanh. Ở mức đầu theo mặt nước trồi lên, khuôn mặt tinh xảo yêu mị, quả thực đẹp đến mức làm người chấn động cả hồn phách. Các nàng đối với hai người vũ mị nháy mắt, phát ra mị hoặc tiếng cười. Đây cũng quá cái này hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, Hổ Tử đều động, trái tim bình bình nhảy loạn lên. Lục Phi lại nheo mắt lại, lộ ra vẻ nghiêm túc. Đứng tại trên đài cao, Hợp Hoan Tiên Cô quan sát trong ao bị vây lại hai người, trên mặt lộ ra đắc ý mà tàn nhẫn đủ cười. Tại cái này phệ hồn tiêu xương ôn nhu hương bên trong thật tốt hưởng thụ a. Để các ngươi khoái hoạt đi chết, đã đối với các ngươi đủ nhân tử. Dứt lời, nàng giơ tay lên lắc lắc chuông bạc. Theo đinh 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 thanh âm vang lên, mấy cái kia mỹ lệ nữ tử cười khanh khách lấy, rồi ra tuyết trắng cánh tay, cuốn lên Lục Phi cùng Hổ Tử. Da của các nàng trơn trượt tinh tế tỉ mỉ, trên thân còn tản ra dễ ngửi mùi thơm. Ở mức lọn tóc cơ hồ đảo qua Hổ Tử gương mặt, thật to hai mắt giống một vũng xuân thủy, hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm vào hắn, lông mi bên trên còn mang theo giọt nước. Cùng nhiều mỹ nữ như vậy như thế tiếp xúc thân mật, kia tuyết trắng làn da quả thực có thể chói mù ánh mắt, Hổ Tử chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, cả người đều khô nóng lên. Ha 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 hì hì, Hổ Tử nuốt nước bọt, lý trí cùng xúc động đang điên cuồng đánh nhau. Không được, ta không thể có lỗi với Đỉnh Đỉnh, nhưng hắn tay lại không nghe sai sự, kìm lòng không được hướng phía trong đó một cái mỹ lệ nữ tử với tới. Hổ Tử, ngươi mới hảo hảo nhìn xem. Lục Phi đối với Hổ Tử cái hót tới một cái bạo lật, nhấc lên công đức chén. A nha. Hổ Tử dùng tay ôm đầu. Mờ nhạt quang mang hạ, kia da trắng nón nà mỹ lệ nữ tử, vậy mà biến thành mọc đầy băng lánh vậy cá xấu xí quái vật. Vậy cá hiện ra sâu kín lục quang, quái vật kia miệng mở ra, phun ra một cỗ khó ngửi mùi thối. Má ơi, yêu quái. Hổ Tử quát to một tiếng, trong nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh, trong tay cảnh liễu roi dùng sức hướng phía quái vật rút đi. Ba. Quái vật chịu một roi, mọc đầy vậy cá trên thân lập tức nhiều một đạo huyết hồng vết roi, phát ra chói hai tê minh. Tất cả mỹ nhân ở giờ phút này toàn bộ rút đi ngụy trang, biến thành xấu xí không chịu nổi quái vật, hướng phía hai người tức giận hé miệng. Hình tượng này quá mức kinh dị, mới vừa rồi còn mỹ lệ như là thiên tiên nữ tử, chớp mắt liền biến thành ăn người quái vật. Hổ Tử kém chút dọa nước tiểu. Lão bản, cái này đều thứ đồ gì? Chỉ sợ sẽ là hồ cá bên trong những cái kia khát máu đồ vật. Lục Phi đại khái hiểu, phía dưới này ao nước kết nối lấy phía ngoài cá chép ao, những cá chép này bị bọn hắn dùng người sống nuôi nấng, đã trưởng thành khát máu yêu vật, có thể hóa thành mỹ lệ nữ tử mê hoặc lòng người, lại đem thôn phệ. tất cả đều là loại này hạ lưu thủ đoạn. Soạt, ngư yêu nhóm đong đưa cái đuôi, hướng phía hai người hùng mãnh đánh tới. Lão bản, hổ tử toàn thân lông tơ đứng đấy, nhanh chóng vung roi, liều mạng đem những này ngư yêu đẩy ra. Ngư yêu lặn xuống nước, từ phía dưới khởi xướng tiến công, hổ tử căn bản không chú ý được đến. Trong nước cũng không chỉ là thiên hạ của các ngươi. Lục Phi không chút hoang mang, xuất ra một cái rách dưới bình hoa, nhỏ tượng đất, đến phiên ngươi làm việc. Soạt, hắn đem bình hoa nghiêng về, một cái nho nhỏ tượng đất rơi vào trong nước, rốt cục có thể đi ra hoạt động. Nhỏ tượng đất dãy rủa tứ chi, như lô đen hai mắt lộ ra hưng phấn quan mang, thân thể càng trướng càng lớn, vậy mà cũng hóa thành một đầu màu đen cá lớn bộ dáng, chìm vào trong nước. Dưới nước, hai cái ngư yêu bay quanh hổ tử, mở ra dọa người miệng rộng, một cái hướng phía hai chân của hắn cắn tới, một cái phóng tới cái mông của hắn. Lan đi. Hổ tử liều mạng vung roi xua đuổi, làm sao tại dưới nước roi tác dụng có hạn. Cố trước liền không để ý đi ta. Ngay tại hắn cho là mình phải xui xẻo thời điểm, một đầu càng lớn hắc ngư giống như âm hồn tại ngư yêu phía sau hiện hiện, mở ra to lớn miệng, một ngụm liền đem kia ngư yêu nuốt vào, liền nuốt đều không mang theo nuốt, lại ngửa không dừng vó phóng tới tiếp theo con cá yêu. Hổ tử cuối cùng trốn qua một kiếp. Hắn là lần đầu thấy cái này bùn chói linh bản sự, cảm giác cái đồ chơi này so ngư yêu còn đáng sợ hơn. Bùn đại ca, ngươi tuyệt đối đừng nhận lầm, ta thật là người một nhà, ngươi đừng đem ta nuốt. Hắn hiện tại cũng không dám để người ta nhỏ tượng đất, đối với bùn chói linh chắp tay, hướng phía Lục Phi tới gần. Mà Lục Phi trước mặt cũng có hai cái giữ tận ngư yêu. Hắn vung vẩy táo một côn, một gậy đập vào trong đó một con cá yêu trên đầu. Điện quang lấp loé. Kia ngư yêu thân thể kịch liệt co rút mấy lần, liền lật ra bụng, hai mắt mất đi đục ngầu, biến thành một đôi mắt cá chết. Một cái khác ngư yêu thấy thế không ổn, cái đuôi to bãi xuống vậy mà muốn chạy trốn. Bùn chói linh nơi nào sẽ cho nó cơ hội. Thân ảnh mập mạp nhoáng một cái, như là mũi tên trong nháy mắt liền đuổi theo, toàn bộ thân thể toàn bộ mở ra, bùn cực nhanh khỏa đầy ngư yêu thân thể. Một lát sau, con cá này yêu liền khối lân phiến đều không thừa. Kia bùn chói linh thân thể lại bành trướng mấy phần, bùn đầu lươi liếm môi một cái, hai mắt sáng lên hướng phía còn lại hai cái ngư yêu đánh tới. Ngư yêu dọa sợ, tại trong ao kinh hoàng chạy trốn. Nhưng không đến một phút, tất cả đều tiến vào bùn chói linh bụng. Lục Phi cùng hổ tử bình yên vô sự. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn nuôi đó là cái gì yêu vật? Thế nào ngay cả ta mỹ nhân Lý đều có thể ăn hết? Đứng tại phía trên hợp hoàn tiên cô, con mắt rung động, hoàn toàn không thể tin tưởng mình nhìn thấy hình tượng. Giờ này phút này, đầu của nàng là thật có chút động. Trong tử đường những năm này càng ngày càng náo nhiệt, cây to đón gió, cũng không phải không người đến đi tìm phiền toái, nhưng lại khó giải quyết người, cuối cùng ném vào cái này cá chép ao cũng liền toàn diện giải quyết. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nuôi nhiều năm như vậy mỹ nhân Lý, ở đằng kia nắm bùn như thế đổ vật trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Trời ạ, hắn rốt cuộc là người nào? Hợp Hoan Tiên Cô rốt cuộc có loại dự cảm bất tường, một lần nữa đánh giá Lục Phi. Mà Lục Phi cũng ngẩng đầu, hướng phía nàng trông lại. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, vội vàng đè xuống chốt mở. Sàn nhà trong nháy mắt sáp nhập. Không được, không thể đợi thêm, phải đi tìm Phật Đà. Tên tiểu bạch kiểm này tuyệt không phải người lương thiện, nếu như hôm nay không thể diệt trừ hắn, trăm tử đường liền toàn hủy diệt. Nàng vội vàng chạy đi, bởi vì hai chân có chút mềm, còn kém chút té một cái. Lão bản, cái này đỉnh đóng lại. Ta thử một chút có thể hay không leo đi lên, đem nó mở ra. Hổ tử thử hướng ao nước phía trên vung người roi, tìm kiếm có thể leo lên địa phương. Không cần uổng phí lực, đã cái ao này thông hướng phía ngoài cá chép ao, chúng ta theo bên kia bơi ra đi là được. Lục Phi quan sát bốn phía, khoát khoát tay, đem bùn chói linh gọi trở về. Hai người ngồi bùn chói linh rộng lớn trên thân thể, theo quanh co khúc hiệu âm ú ao nước, hướng ra ngoài bơi đi. Chương 1103, sản phụ quỷ chương 1103, sản phụ quỷ. Lục Phi cùng hổ tử ngồi hóa thân thành cá lớn bùn chói linh, xuyên qua âm ú uốn lượn ao nước, dần dần không có vào băng lãnh dòng nước bên trong. Lẽ ra theo ao nước liền có thể tìm tới thông hướng cá chép ao cửa ra vào, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung tại ngõ cụt đảo quanh. Kỳ quái, chẳng lẽ bị tiên cô kia đem thông hướng cá chép ao cửa ra vào đóng lại? Lục Phi có chút nóng nảy, lo lắng tiên cô kia cùng Phật Đà thừa cơ chạy, tranh thủ thời gian vô vô dưới thân bùn chói linh. Nhỏ tượng đất, nhanh, tìm khắp nơi tìm. Bùn chói linh đong đưa cái đuôi, tại băng lanh u ám trong ao ra sức tìm kiếm. Bất quá xuất khẩu còn không có tìm tới, đáy nước chỗ sâu ngược lại truyền đến u ám nữ nhân tiếng khóc. Ô ô ô ô ô, thanh âm kia thật sự là phá lệ làm người ta sợ hãi. Nha a, còn dám tới. Hổ tử lần này là tuyệt không sợ hãi, cũng vô vô bùn chói linh, đắc ý nói, có bản lĩnh tới à, ta để cho ta vợ con bùn ăn ngươi. Nhưng nói còn chưa dứt lời, bùn chói linh thân tử nhoáng một cái đem hắn bỏ rơi nước. Ôi ta đi, nhỏ bùn, ta là lão bản hòa kế, thế nào cũng coi như ngươi nửa cái chủ nhân. Tốt tốt tốt, không phải chủ nhân, nhưng làm gì cũng là ngươi đồng sự a. Chúng ta cùng là hòa kế, ngươi thế nào có thể không coi nghĩa khí ra gì đâu. Hổ tử bôi trên mặt nước mong muốn bỏ lại đi, nhưng bùn chói linh chính là không vui. Lục Phi thì hướng phía tiếng khóc truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện ao nước nơi hẻo lánh chỗ có một cái đầu lớn tiểu nhân lỗ tròn. Tiếng khóc bắt đầu từ kia trong động truyền tới. Lục Phi nhường bùn chói linh tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu, hắn thì xuống nước bơi tới động vừa tra xét. Động bên kia là một đám tái nhợt quỷ ảnh, mái tóc màu đen phiêu phủ ở trong nước, các nàng nuốt ở góc tối bên trong, nhìn qua hướng trên đỉnh đầu không ngừng khóc. Trong nước oan khí trùng thiên, hóa ra là những cái kia bị vứt sát tại trong giếng nữ tử. Xem ra nước này hạ đều là liên thông, đã nơi đây là giếng nước, như vậy chúng ta cách cá chép ao không xa. Dường như cảm nhận được Lục Phi tới gần, những này nữ thi nhóm nhau nhau xoay đầu lại, trắng bệch mặt sưng đối với Lục Phi, chống rông ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem hắn. Hình tượng này để cho người ta sợn hết cả gai úc, nhưng Lục Phi trong lòng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ cảm thấy các nàng đáng thương. Các nàng vốn là bình thường vô tội nữ hải, bị cái này trăm tử đường lừa gạt sau, chẳng những chịu đủ vũ nhục cùng tra tấn, còn bị để qua cái này băng lánh đáy nước. Trong đó có mấy cái nữ thi bụng cao cao nâng lên, có trong tay còn ôm chưa thành hình anh hải. Liên người phụ nữ có thai cũng không buông tha. Quả thực táng tận thiên lương. Lục Phi trong lòng dâng lên một cỗ ác hàn. Mở tiệm đến nay kinh nghiệm nhiều như vậy, hắn đã gặp quá nhiều nhân tính xấu xí, vốn cho rằng đầy đủ bình tĩnh, có thể đụng tới như thế không phải người hành vi, vẫn là sẽ nhịn không được phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào chưa thành hình anh hải phía trên, hơi sững sờ. Cái này anh hải không giống như là đi theo nữ thi cùng một chỗ bị bỏ xuống tới, chẳng lẽ là sau khi chết sở sinh? Trong lòng của hắn rung động. Nếu như là quỷ hồn sinh con, vậy các nàng chẳng phải là có quỷ sữa? Quỷ sữa dùng để nuôi nâng kế hoạch nham hiểm, chẳng những có thể tầm bổ hồn phách, còn có thể đem nó dưỡng thành chân chính tiểu quỷ. Hồng Y Lìa mẹ con đoàn tụ liền có hy vọng. Kỳ thật Lục Phi cũng không biết đứa bé kia tàn hồn đến cùng phải hay không Hồng Y Lìa hài tử, nhưng nó hiện tại là Hồng Y Lìa sống tiếp duy nhất hy vọng. Quỷ hồn sinh con so thi thể sinh con còn muốn hiếm thấy, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bất quá cái này động quá nhỏ, Lục Phi chui không đi qua. Bùn chói linh cũng là có thể đã qua, nhưng là không làm nên chuyện gì. Kia miệng giếng phía trên che kín một khối lợi hại chấn hồn bia, bùn chói linh cũng là tà ma, chấn hồn bia đối với nó cũng có tác dụng khắc chế. Mong muốn cứu ra những ngày nữa thì liền phải hoàn toàn hủy đi khối kia bia. Các vị tỷ tỷ, ta nguyện giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, rời đi cái này bằng lãnh địa phương bị bái. Bất quá bên này xuất khẩu bị tiên cô kia đóng lại, còn mời các tỷ tỷ chỉ đường. Lục Phi đối với bên kia nữ thi chân thành nói rằng, cũng không biết các nàng nghe hiểu không có. Một lát sau, mới có hai cái nữ thi rối ra trắng bệnh ngón tay, chỉ một cái phương hướng. Đa tạ, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, nhất định trở lại cứu các ngươi. Lục Phi đối với các nàng dùng sức ôm quyền. Sau đó, nhường bùn chói linh hướng phía nữ thi chỉ phương hướng đi tìm. Quả nhiên rất nhanh liền tìm tới một đạo cửa ngầm. Mặc dù cửa là khép lại, nhưng bùn chói linh hóa thành bùn theo khe hở chui vào cửa một bên khác, tìm tới chốt mở giữ cửa mở ra. Hổ tử, nhanh, đừng để cái kia tiên cô cùng Phật Đà chạy mất. Lục Phi sốt ruột chào hỏi hổ tử. Hai người bò lên trên bùn chói linh thân thể, nhanh chóng hướng phía trước bơi đi. Cá chép ao nước mặt phun trào. Mấy cái hòa thượng giơ trường côn đứng tại bên cạnh ao, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt nước. Soạt, một đoàn bóng đen xông ra. Mấy cái hòa thượng mặc kệ là cái gì, vung lấy cây gậy liền liều mạng đánh. Giang giác, giang giác. Tiếng xương gãy vang lên, một phen loạn đả sau, các hòa thượng dừng tay xem xét. Kia lại là một đống tanh hôi khó ngửi cá chết xương cốt. Đại gia ngươi ta ở chỗ này đây, mà bên cạnh ao chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động toát ra hai người đến. Hổ tử một cái tảo đường thối đã qua, liền quét ngã một mảng lớn, sau đó toàn chân kế xuất, liền đem những rượu này túi gói cơm toàn diện đánh ngã. Lục Phi cầm lên một cái xương mặt xương mũi hòa thượng, ánh mắt lạnh như băng hỏi: "Các ngươi tiên cô cùng Phật Đà đâu?" Tiên cô đi tìm Phật Đà, để chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm." Hòa thượng lơm lớm lo sợ trả lời. "Phật Đà ở đâu?" Tại hòa thượng còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhao nhao phun ra máu tươi, một mệnh ô hô. Lục Phi đem nó bỏ qua, cảnh giác quan sát bốn phía. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Trong tử đường bên trong tia sáng mờ tối, khách hành hương nhóm đã sớm chạy hết, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, âm khí u tùm. Tòa này giả nhân giả nghĩa chùa miếu, rốt cục lộ ra diện mục chân thật. Càn rỡ tiểu tặc, dám tại Phật tiền làm ác. Nương theo lấy một vệt dị dạng kim quang, uy nghiêm thanh âm tức giận truyền tới. Thanh âm này giống như hồng trung, tại Lục Phi cùng hổ tử bên tai chấn động, làm bọn hắn đại nào ông tác hưởng. Hổ tử dùng sức che lỗ tai. Phật Đà, rốt cục chịu hiện ra sao? Lục Phi pháp lực vận chuyển, đuổi đi loại thanh âm này mang tới khó chịu, ngẩng đầu hướng phía kim quang nhìn lại. Kim quang kia từ từ lên cao. Một cái như là Phật Di Lặc giống như to lớn ảnh hình người, ngồi xếp bằng ở trên kim sắc liên hoa đài bên trên, sau lưng kim quang lóng lánh, giống như uy nghiêm Phật tượng. Quang mang kia chướng mắt chói mắt, để cho người ta sắp mắt mở không ra. Ngươi chính là cái gọi là Phật Đà. Lục Phi nheo mắt lại. Kim quang kia loẹ loẹ Phật tượng phía dưới, còn đứng lấy mấy người. Chính là Hợp Hoan Tiên Cô cùng mấy cái hòa thượng. Tiên Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm nhóm, ngoan độc địa đạo, chúng ta Phật Đà chỉ ở ban đêm hiện thân, ban ngày để các ngươi đắc ý một hồi, các ngươi thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng. Mặc kệ các ngươi lai lịch thế nào, Phật Đà hiện thân, các ngươi chỉ có một con đường chết. Đến rất đúng lúc. Ta đang lo hẳn là đi đâu tìm các ngươi đâu. Lục Phi lại chậm rãi cười. Lúc này, bầu trời hoàn toàn tối xuống. Ai nói đêm tối là bọn hắn sân nhà? Chương 1104, mặt quỷ kim Phật. Chương 1104, mặt quỷ kim Phật. Cái này Phật tượng tỷ lệ cùng chân nhân cũng khác, thân hình mập mạp trên mặt nụ cười, tăng bào khoác lên người, mở ngực lộ nghi ngờ. Hình tượng và hôm qua bị Lục Phi tiêu diệt cái kia đạo phân hồn giống nhau như lúc, chính là nó. Nhưng nổi đồng bền giữa không trung, toàn thân tản ra một vòng chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, lộ ra phá lệ uy nghiêm cao lớn. Lục Phi xách theo táo một côn, hướng nó nhanh chân đi đi. Hổ tử tay nắm lấy cành liễu roi, theo sát phía sau. Hai người bộ pháp không có nửa điểm do dự. Lục Phi ánh mắt thậm chí có thể không nhìn kia chướng mắt kim quang, cùng kia Phật tượng đối mặt. Phật Đà, chính là cái kia tiểu bạch kiếm. Không riêng đả thương ngài phân hồn, còn tại chúng ta trăm tử đường trắng trợn phá hư, xấu chúng ta danh dự giết chúng ta đệ tử. Không thể tha thứ. Hợp Hoan Tiên Cô đứng tại kim quang phía dưới, bị mấy cái hòa thượng vây quanh, hung tợn nói rằng: "Gan to bằng trời, dám khinh nhường Phật môn, xuống đất đi ngục a." Phật tượng giận tím mặt, nhưng nó tràn đầy dữ tợn trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười bộ dáng. Đại La Phật thủ, nó bàn tay màu vàng nóng cao cao nâng lên, hướng phía Lục Phi hai người ầm vang đánh tới. Oanh, bàn tay mang theo to lớn tiếng rít, cuốn lên một cỗ cường đại khí lưu, thoáng qua liền tới Lục Phi hai người đỉnh đầu. Che khuất bầu trời, kim quang lóa mắt, dường như toàn bộ thế giới đều bị kim quang này cho bao phủ lại. Tại cái này kinh khủng mà uy nghiêm uy áp phía dưới, hổ tử cảm giác tâm thần lớn dần mình, một loại không hiểu chột dạ tăng lên trong lòng, hai chân không tự giác mềm nhũn xuống dưới, cành liễu roi cũng cầm không vững. Hổ tử, Lục Phi trong lòng căng thẳng, dùng sức hướng phía trên to lớn bàn tay đánh ra một cái lôi cầu. Lôi cầu đột nhiên nổ tung, kim quang kia yếu đi mấy phần. Lục Phi thừa cơ một cước đem hổ tử đá ra ngoài. Đây không phải hắn có thể tham dự chiến đấu. Mau tìm cái địa phương trốn tránh, lưu ý tiên cô kia động tĩnh. Hắn cấp tốc nói xong, hướng phía cùng hổ tử phương hướng ngược nhau chạy, đem kia to lớn bàn tay dẫn ra. Lão bản, cẩn thận a! Hổ tử lăn lộn hai vòng, bò lên, đối với Lục Phi hô to một tiếng, tranh thủ thời gian tìm địa phương giấu đi. Hắn hướng phía hợp hoan tiên cô phương hướng quan sát. Kia yêu nữ đang hưng phấn mà oán độc nhìn chằm chằm Lục Phi, căn bản không quan tâm hổ tử loại này tiểu chân chạy. Phật đà vừa ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, chết há không đáng tiếc. Nếu như bây giờ quỷ gối tỷ tỷ dưới váy hướng tỷ tỷ cầu xin tha thứ, tỷ tỷ có thể cân nhắc thu ngươi. Ha ha ha! Hợp hoan tiên cô thấy Lục Phi bị Phật trưởng đuổi theo chạy, mặt mũi tràn đầy đắc ý, thỉnh thoảng mở miệng chế nhạo. Thu ta sợ ngươi không chịu được nổi. Lục Phi hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng phía trên bàn tay đều đánh ra một cái lôi cầu. Lôi cầu nổ tung, Phật trên lòng bàn tay kim quang lấp lóe, rất nhanh vừa sáng. Tiểu tử, coi như ngươi là tôn ngộ không, cũng chạy không thoát Phật Như Lai lòng bàn tay. Phật tượng nụ cười âm trầm, bàn tay đột nhiên kim quang ngồi xuống. Kim quang này mang theo chấn nhiếp sức mạnh tâm thần, như là như mặt trời không thể nhìn thẳng. Lục Phi bị kim quang này bao phủ, trong lúc nhất thời lại cũng cùng hổ tử như thế có loại cảm giác chột dạ, dường như làm rất nhiều chuyện sai chuyện ác, không ngẩng đầu được lên. Như thế nào như thế? Lục Phi kinh ngạc không thôi. Tiểu Nhi, cùng bản Phật đả đấu, ngươi còn non lắm. Phật tượng cười lớn, to lớn bàn tay hướng phía Lục Phi ẩm vang rơi xuống. Lục Phi lưng bên trên hiện lên vảy rồng kim quang, mặc dù cùng kim quang kia so sánh có chút yếu ớt, nhưng đầy đủ nhường Lục Phi lấy lại tinh thần, cố gắng né tránh một trường này. Ầm ầm, bàn tay ở sau lưng trùng điệp rơi xuống. Hắn bị khí lưu chấn động đến lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Đứng vững thân hình, hắn mong muốn nhường Hỉ xuất chiến, nhưng tại kim quang trước mặt Hỉ căn bản không dám hiện thân. Không riêng như thế, ngay cả tóc đen cũng không cách nào xuất hiện. Nói cách khác, kim quang này căn bản không phải tà lực. Tiểu Bạch Kiểm, đây chính là chính tông Phật môn kim quang. Coi như ngươi lợi hại gặp lại nuôi yêu vật, lại như thế nào cũng Phật ra lực lượng chống lại. Ha ha ha, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, bản tiên cô dạy ngươi song tu đại pháp cùng một chỗ khoái hoạt không tốt sao? Hợp Hoan tiên cô cười ha ha. Một cái tà ma tại sao lại có chính tông Phật quang? Nghe nói như thế, Lục Phi trăm mối vẫn không có cách giải, hắn dùng sức đánh giá nổi đồng bền giữa không trùng cao cao tại thượng Phật tượng. Đột nhiên phát hiện kia Phật tượng không riêng trên thân phát ra lóa mắt kim quang, mà là toàn bộ thân thể từ đầu đến chân cũng tất cả đều là kim sắc. Chẳng lẽ là kim thân? Giá hỏa này tố kim thân, cho nên có Phật môn lực lượng gia trì. Lục Phi mở to hai mắt. Thì ra là thế. Lựa gạt Phật môn lực lượng mà thôi, thật đúng là đem mình làm Phật Như Lai. Ha ha, ta cũng không phải tôn ngộ không, ngươi ngũ chỉ sơn đối ta vô dụng. Phá mất ngươi kim thân, nhìn các ngươi còn thế nào cùng. Hắn lộ ra cười lạnh, trong đầu lập tức có cách đối phó. Tiểu Nhi, làm gì lại làm dễ rủa vô nghĩa? Có thể bị bản Phật Đà siêu độ, đã là vinh hạnh của ngươi. Đi thôi, địa ngục chi môn đã vì ngươi rộng mở. Kim quang chói mắt to lớn bàn tay lần nữa đánh tới. Lục Phi lần này không có lập tức phản kích, mà là xoay người chạy. Cầm đáo một con tay, pháp lực điên cuồng vận chuyển, lại vận chuyển. Muốn phá kim thân, chỉ dùng lôi cầu là không đủ. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Thế nào hiện tại liền biết chạy? Bản tiên cô đã sớm đã cảnh cáo ngươi, có thể ngươi không nghe à? Đáng tiếc tốt như vậy khuôn mặt, chỉ có thể hóa thành thịt nát, đi đút ta tiểu cầm lý. Tại hợp hoan tiên cô trong mắt, Lục Phi là Phật Đà đuổi đến đầy đất chạy trốn, trong lòng của nàng thống khoái cực kỳ, không ngừng phát ra chói tai cười to. Chết đàn bà, ngươi cao hứng quá sớm. Lão bản của ta một bụng ý nghĩ xấu, chờ hắn đem kia kim Phật cầm xuống, hổ ra ta cái thứ nhất giết ngươi. Núp trong bóng tối hổ tử giúp không được gì, nghe thấy những này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá kinh nghiệm vô số lần sinh tử ma luyện, hắn tin tưởng lão bản có là biện pháp giải quyết. Quả nhiên, không bao lâu, Lục Phi trong tay táo một côn liền lôi quang đại tác. Kia lôi ý không ngừng ngưng tụ, mở rộng, lại tăng vọt thành một thanh dài mấy chục thước khí phách trường kiếm. Màu lam điện quang như là du long, tại trên trường kiếm qua lại lấp loé. Lấy lôi hóa kiếm, đó là cái gì? Hắn thế nào còn có thủ đoạn? Không sao cả, không sao cả. Phật Đà nhất định có thể giết hắn. Hợp Hoan Tiên Cô nụ cười trì trệ, kia lấp lóe lôi ý làm nàng tâm thần đại chấn, phía trên ẩn chứa lực lượng không thể so với Phật Đà kim quang yếu. Phật Đà, nhanh a, tranh thủ thời gian giết hắn. Nàng bối rối, nổi đồng bền giữa không trung kim sắc Phật Đà, mặc dù vẫn là đầy mặt nụ cười, nhưng trong mắt cũng lóe lên kinh ngạc quan mang. Phật Đà, muốn siêu độ ta, có thể đón lấy ta một kiếm này lại nói. Lục Phi cười lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Phật Đà trên không, trong tay khí phách lôi kiếm, hướng phía Phật Đà đầu đột nhiên đánh xuống. Phật Đà cả kinh thất sắc, vội vàng đưa tay ngăn cản. Trên bàn tay kim quang đại tác, thiên lôi chi lực cùng kim quang mãnh liệt va chạm, phát ra kinh khủng to lớn vang vọng. Đất rung núi chuyển. Những hòa thượng kia căn bản không chịu nổi loại này kinh khủng xung kích, căn bản đứng không vững, che lỗ hai thống khổ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Hợp Hoan Tiên Cô thân hình lảo đảo lắc lắc, liều mạng mở to hai mắt, khẩn trương nhìn về phía trên không. Đến cùng người nào thắng? Chương 1105, vàng thật không sợ lửa, tăng thêm,
Chương 1105, vàng thật không sợ lửa, tăng thêm, kim quang cùng thiên lôi kịch liệt va chạm. Cả đỉnh núi đều đang run rẩy, chim bay tẩu thú nhao nhao chạy trốn. Kim quang kiên trì mấy giây sau, vẫn là yếu đi xuống dưới, bị thiên lôi một phân thành hai từ giữa đó cắt ra. Không, dài mấy chục thước khí phách lôi kiếm, đột nhiên xẹt qua Phật Đà đầu. Một giây sau, Lục Phi hai chân rơi xuống đất. Trong tay lôi kiếm đã biến mất, táo một côn biến trở về thì ra thường thường không có gì lạ chảy cán bộ bộ dáng. Hắn lập tức nuốt vào một quả đan dược. Trong tử vườn hoàn toàn tĩnh mịch, không khí như là đông lại đồng dạng. Kim quang biến mất, Phật Đà ngốc trệ một lát sau, không có ở trên người mình nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, không khỏi cười lên ha ha. Tiểu tử, bản Phật Đà thừa nhận ngươi rất có bản sự, có thể lấy lôi hoa kiếm, bản Phật Đà kém chút liền đưa tại trong tay của ngươi. Đáng tiếc à, ngươi vẫn là kém một chút như vậy ha 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 Phật, Phật Đà, ngươi, mặt của ngươi hợp hoàn tiên cô lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngón tay run rẩy chỉ vào Phật Đà. Mặt của ta, mặt thế nào? Phật Đà không nhìn thấy, trên mặt của nó lấy ấn đường làm trung tâm, xuất hiện một đạo bắt mắt vết rách. Giang giác, một khối kim sắc mảnh vỡ, theo nó khuôn mặt tươi cười rơi xuống. Nụ cười rối trá bắt đầu vỡ vụn, lộ ra màu đen da mặt. Kim thân, bản Phật Đà kim thân. Không, không có khả năng, Phật Đà cả kinh thất sắc, nguyên bản uy nghiêm không ai bị nổi thanh âm, biến hoàng loạn lên, tranh thủ thời gian dùng pháp lực bảo vệ kim thân. Nhưng vẫn là ngăn không được trên mặt kim sắc mảnh vỡ gì rào rơi xuống. Diện mục thật của nó rốt cục bày ra. Kia là một trương mặt xanh nanh vàng mặt quỷ. Xấu xí đến cực điểm, tà khí lộ ra ngoài. Kim thân đã phá. Phật môn lực lượng đương nhiên sẽ không lại phù hộ nó. Hiện tại, nó chính là một cái từ đầu đến đuôi tà ma. Hợp Hoan Tiên cô lảo đảo lui lại, hai chân như nhũ ra, chân chính manh động thoái ý tiểu nhi. Ngươi dám thi Phật, tội không thể tha, thiên đạo không cho. Mặt quỷ Phật Đà thẹn quá hóa giận, liều mạng duy trì lấy còn lại kim phiến, giữ tợn hai mắt gấp chằm chằm Lục Phi. Phật Đà, ngươi thật sự là nhập hí quá sâu. Diễn quá lâu chính mình cũng tưởng thật sao? Nghe nói vàng thật không sợ lửa. Mong muốn thành Phật, đầu tiên đến chịu được hòa luyện. Lục Phi cười ha ha. Mặc dù thử qua lôi kiếm qua đi, pháp lực còn thừa không có mấy, nhưng hắn có là nhân viên á còn dám khẩu xuất cùng luôn, bản Phật Đà muốn để ngươi thịt nát xương tan. Vĩnh thế không được siêu sinh. Mặt quỷ Phật Đà giữ tợn hắc sắc quỷ trảo đột nhiên hướng phía Lục Phi dò tới. Theo động tác của nó, trên người kim phiến rơi xuống đến càng nhiều. Quỷ trảo kia vô cùng sắc bén, nhưng Lục Phi cũng không trốn tránh. Đột nhiên, từng mảnh trắng bệnh tiền giấy như là bông tuyết giống như từ không trung bay lả tả rơi xuống. Người mặc rách dưới áo cưới hỉ yếu ớt hiện hiện, toàn thân hỏa tinh lấp lóe. Nàng thật rất nổi giận. Vì cái gì nhiều lần làm việc đều có nàng? Nàng lúc đầu có thể tại Hồng Bảo Thạch đại hạ yên lặng sinh hoạt, đều là các ngươi mấy tên khốn kiếp này hại. Không có các ngươi, ta cũng sẽ không có làm không hết sống. Hỏa diễm ầm vang bộc phát, thương ngực liệt hỏa trong nháy mắt bao trùm quỷ thủ, lại dọc theo kia thật dài quỷ dị cánh tay nhanh chóng lan tràn tới mặt quỷ Phật Đà toàn thân. Không, không, ta đã thành Phật, ta đã thành Phật. Mặt quỷ Phật Đà cuồng hướng lấy, vậy mà phát ra nam nữ đồng thể thanh âm, trên thân còn sót lại kim sắc mảnh vỡ, tại trong liệt hỏa cấp tốc hòa tan biến mất. Không có khả năng, ta kim thân mặt quỷ Phật Đà kêu thảm rơi xuống trên mặt đất, bình một tiếng vang thành mấy cánh. Nó Phật Đà sắc ngoài phía dưới là hư thối ngũ tạng lục phủ, âm dương dây dưa chi khí từ đó xung ra, bồi hồi tại trung quanh của nó. Không, ta đã thành Phật, ta có Phật pháp hộ thể, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta. Trong miệng nó phát ra không cam lòng la lên. Hợp Hoan Tiên cô thấy tình huống như vậy, toàn thân phát lạnh, đã không còn bất cứ chút do dự nào, xoay người chạy. Lục Phi không có để ý nàng, Hổ Tử cùng Hỉ đã đuổi theo. Ai nha, Phật Đà à, ngươi có phải hay không bị người lừa à? Ngươi cái này căn bản liền không phải thật sự kim đi. Ngươi đời này kiếp sau cũng đừng nghĩ thành Phật. Lục Phi mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem chia năm xẻ bảy mặt quỷ Phật. Ngươi ngậm miệng. Kia cố âm dương chi khí hóa thành loài lượng tính giữ tận mặt quỷ, hướng phía hắn hung ác đánh tới. Nhưng lực lượng có hạn, như thế giết ngươi, há không tiện nghi ngươi. Lục Phi đi đến bên cạnh giếng, không có Phật môn lực lượng, khối này chấn hồn bia cũng liền mất hiệu lực. Bia trên mặt xuất hiện từng cái vết rách. Lục Phi không có phí khí lực gì, liền đem nó đẩy ra. Các tỷ tỷ, ra đi a. Ô ô ô ô ô, nương theo lấy thê lương tiếng khóc, kia nồng đậm oán khí xông thẳng tới chân trời. Một đạo lại một đạo trắng bệnh cái bóng theo giếng nước bên trong bay đi ra, lao thẳng tới mặt quỷ Phật. Ma quỷ, còn chúng ta mệnh đến, trắng bệnh cái bóng vây quanh mặt quỷ Phật, đưa nó xé thành mảnh nhỏ, nghiền xương thành tro. Qua trong giây lát, cái này Phật Đà cũng chỉ thừa một mảnh cho bụi. Nữ quỷ nhóm còn cảm thấy chưa hết giận, đem cho tàn bắt lại bắt, mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu vết cào. Sau đó các nàng ôm nhau mà khóc. Trong tiếng khóc có thống hận, cũng có giải thoát. Cuối cùng các nàng xoay người lại, đối với Lục Phi túi người chào thật sâu. Các tỷ tỷ, ta đã làm tròn lời hứa, các ngươi cũng báo xong thủ, có thể giúp ta một chuyện hay không? Lục Phi lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Nữ quỷ nhóm nhìn nhau một cái, không rõ ràng cho lắm. Ta có thể hay không cùng hai vị này tỷ tỷ lấy một chút sữa? Khu khu, các tỷ tỷ đừng hiểu lầm à, trong nhà của ta có chỉ tiểu quỷ, cần cái này sữa tới nuôi dưỡng, bị những này nữ quỷ nhìn chằm chằm. Lục Phi luống cuống tay chân giải thích. Nữ quỷ nhóm cười cười. Kia hai cái ôm hài nhi nữ quỷ, đối với hắn gật gật đầu. Tạ ơn, tạ ơn. Lục Phi rất cảm kích, vội vàng theo bách bảo đại xuất ra phong hồn bình. Cái nắp mở ra, kế hoạch nham hiểm an tường nằm tại bên trong. Nữ quỷ nhóm vây quanh kế hoạch nham hiểm nhìn một chút, trong ánh mắt đều toát ra từ ái chi sắc. Lục Phi quay lưng đi. Chỉ chốc lát, hắn cảm giác phía sau lưng âm phong phát động, xoay người lại, phong hồn bình ngay tại trên mặt đất, bên trong tràn đầy đều là quỷ sữa. Bị quỷ sữa tầm bổ, kế hoạch nham hiểm ngủ được càng thêm an tưởng.
cảm ơn các ngươi, thật tạ ơn.
Nữ quỷ nhóm mỉm cười đối Lục Phi phất phất tay, trắng bệnh thân ảnh một cái tiếp một cái biến mất. Lục Phi đan điền lại nhiều một cỗ dòng nước ấm. Hy vọng các ngươi đời sau bình an hạnh phúc. Lục Phi thở dài một tiếng, tiến lên thu hồi phong hồn bình. Cái kia mặt quỷ Phật Đà đã hóa làm đầy đất cát bụi, tìm cũng không tìm được. Hiện tại, giờ đến phiên vị kia tiên cô. Lục Phi dẫm lên cát bụi đi qua. Đồng nhiên, một cỗ âm dương chi khí theo trong cho bụi toát ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chui vào Lục Phi trái tim. Ân. Lục Phi cảm giác ngực có cố ý lạnh lên, trong đầu vang lên mặt quỷ Phật Đà cuối cùng một vệ toán độc thanh âm. Tiểu tử, ngươi hủy ta tất cả, ta tại địa ngục cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đã ở trong lòng ngươi gieo xuống tuyệt tình ước. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi đối với nữ nhân độc tình, ngươi liền sẽ lập tức trái tim bạo liệt mà chết. Chương 1106, ngũ tạng miếu. Chương 1106, ngũ tạng miếu. Cái gì đồ chơi? Nghe trong đầu tràn ngập ác ý tiếng cười, Lục Phi trên đầu chậm rãi hiện ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn lập tức cảm ứng, chính mình vùng đan điền lực lượng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, lập tức yên lòng. Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu. Tuyệt tình cước, không thể đối với nữ nhân độc tình. Mặt quỷ Phật ngươi có phải hay không tu Hoan Hỷ Thiền đem đầu góc tu xỏa? Đây trong đầu liền nam nữ kia việc sự tình. Không có khả năng, người có thất tình lục dụng, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ vậy sao? Vậy ngươi chớ nóng đội, ta cái này nhường kia cái gì tiên cô xuống dưới cùng ngươi. Lục Phi nhấc chân ép rơi mặt quỷ Phật Đà cuối cùng một vệ khí tức, bước nhanh hướng phía Hợp Hoan Tiên Cô chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hợp Hoan Tiên Cô chạy rất nhanh. Nàng biết một đầu xuống núi đường nhỏ, nơi đó ngừng lại xe của nàng, chỉ cần tiến vào thành Tiểu Bạch Kiểm kia liền không tìm được nàng. Nàng trong thành mở một cái danh viện lớp huấn luyện, vẫn còn có chút nhân mạch. Không nghĩ tới Tiểu Bạch Kiểm kia lợi hại như vậy, Phật Đà đều đưa tại trong tay hắn, lần này là toàn kết thúc. Nhanh, chết chân, lại chạy nhanh một chút a. Hợp Hoan Tiên Cô mất mạng chạy trốn, cơ hồ là lộn nhào. Kia đại ngốc không có gì phải sợ, nhưng này quỷ tân nương quả thực kinh khủng, liền Phật Đà đều chịu không được nàng âm hỏa. Cháy mau, cháy mau. Không biết qua bao lâu, phía sau động tĩnh giống như thời gian dần qua nhỏ đi. Kia đại ngốc tử không có đuổi tới a xe ngay ở phía trước chỗ không xa, nhưng nàng thực sự chạy không nổi rồi, nàng cơ hồ là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, miệng mở rộng từng ngụm thở, rất giống bị vừa vớt lên tới cá. Lần này thật sự là lật thuyền trong mương, chờ ta tiến vào thành, tìm tới mấy cái kia chỗ dựa, ta tuyệt đối không buông tha cái kia tiểu bạch kiểm. Ta muốn để hắn nàng đang hung tợn phát tiết. Bên hai bỗng nhiên nhớ tới một đạo trêu tức thanh âm. Ngươi muốn cho hắn thế nào? Ai? Hợp Hoan Tiên Cô lập tức liền giống bị đạp cái đuôi mèo như thế, toàn thân cọp lông trong nháy mắt liền dựng lên. Ai? Ai đang nói chuyện? Nàng kinh hoàng nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện, Lục Phi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Tại bên người của hắn, chính là kia đại ngốc cùng quỷ tân nương, tân nương trên người hỏa tinh sáng tối lấp lóe, như là đom đóm như thế, rất là đáng sợ. Ngươi thế nào? Hợp Hoan Tiên Cô trong lòng hoảng hốt. Tên tiểu bạch kiểm này cũng quá nhanh đi, hắn không phải còn tại đối phó Phật Đà sao? Thế nào nhanh như vậy liền đến? Nhỏ, a không, đại ca, cao nhân. Nàng liệu mạng chuyển lấy bụng rùn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong tử đường mọi thứ đều là Phật Đà chỉ điểm, ta là bị hắn bức bách, ta cũng là người bị hại, cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi, chỉ cần ngươi tha ta, điều kiện gì đều có thể. Ta trong thành còn có phòng ở, còn có xe, còn có mấy cái dung mạo xinh đẹp tiểu muội muội. Chỉ cần cao nhân mở miệng, những này toàn diện đều cho ngươi. Nàng càng không ngừng cầu khẩn. Động tác ở giữa, trên tay chuông nhỏ đinh đinh đang rung động. Bất quá lúc này những này tiếng chuông, đối Lục Phi không có nửa điểm tác dụng. Ngươi nói đều là thật, đều là Phật Đà bức bách ngươi. Lục Phi cố ý mở to hai mắt. Đúng vậy a, cao nhân ta dám có nửa chữ nói láo để cho ta thiên lôi đánh xuống. Hắn căn bản không phải cái gì chân chính Phật Đà, là theo một cái tên là Ngũ Tạng Miếu địa phương bên trong chạy đến. Hắn nắm lấy ta giúp hắn xong tu, ta một cái nhược nữ tử ta cũng không có sức phản kháng a. Hợp Hoàn Tiên Cô một thanh nước mũi một thanh nước mắt, liều mạng bán thảm. Ngươi nói cái gì? Ngũ Tạng Miếu? Lục Phi nhớ tới, Hồng Tỷ cũng đã nói nơi này. Bất quá kia miếu không biết rõ phát sinh qua cái gì, trong vòng một đêm chết rất nhiều người, đã sớm hoang phế, rất thần bí. Đúng vậy à, hắn là nói như vậy là, còn giống như là trốn tới. Hợp Hoàn Tiên Cô ngậm lấy nước mắt gật đầu. Chỗ kia thế nào, hắn tại sao phải theo chỗ tới? Ta đây nào biết được nha, hắn không cho ta hỏi. Hợp Hoàn Tiên Cô bỏ qua đến, đáng thương giật giật Lục Phi ống quần, cao nhân, ngài liền tha ta, được không? Về sau ta là ngài làm trâu làm ngựa đều được. Ai nha, ta là không có ý kiến gì, nhưng Phật Đà nghe thấy lời này được nhiều thương tâm a. Lục Phi tiếc rẻ lắc đầu, hắn trước khi chết còn băn khoăn ngươi đây, muốn ngươi xuống dưới cùng hắn đâu. Ta đều bằng lòng hắn, sao có thể nói không giữ lời đâu. Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vu tận? Hợp Hoan Tiên Cô toàn thân run lên, trên cổ tay chuông bạc giống rắn như thế quấn lên Lục Phi cổ chân, trong mắt nàng hiện ra ngoan độc chi sắc. Tiên Cô, lúc trước những cái kia vô tội nữ tử có phải hay không cũng dạng này cầu qua ngươi? Lục Phi lạnh lùng nhìn về nàng giữ tận mặt. Một hạt hỏa tinh rơi vào đỉnh đầu của nàng, trong ngay mắt hỏa diễm thôn phệ nàng mặt xấu xí bảng. Chỉ chốc lát nàng liền biến thành một đống cho tàn, chuông bạc tàn mát tại trong bụi cỏ. Đa tạ. Lục Phi đem chuông bạc nhặt lên. Đây là một đầu rất dài vòng tay, có thể nơi cổ tay quấn quanh tầm vài vòng, lay động ở giữa nho nhỏ chung nhỏ và chạm, phát ra dễ nghe tiếng len keng. Nhưng thanh âm này nghe nhiều, đầu óc liền sẽ biến mơ mơ màng màng. Thật thú vị tiểu pháp khí, không biết xuất từ chỗ nào. Lục Phi cười đem nó bỏ vào trong túi. Đi thôi, cần phải trở về. Hai người hạ sơn, tìm tới rừng ở ven đường xe. Giang Cảnh Trình cùng Lâm Na vợ chồng
cùng ba cái kia nữ tử đều trốn ở trên xe. Giang Mẫu còn tại ngủ say ở trong toàn bộ hành trình không có tỉnh lại. Lục Trường Quý, các ngươi rốt cục trở về, chúng ta nghe tới trên núi động tĩnh thật là lớn, tựa như sắp địa chấn như thế, đều nhanh ngủ chết. Trăm Tử Đường những người kia đâu? Cũng bị mất. Nên bọn hắn đều là ma quỷ, đáng đời. Ba người nữ tử cảm giác thống khoái không thôi. Tốt, mau rời đi cái địa phương quỷ quái này a. Xe lái ra đường núi. Đại gia chen tại trên một chiếc xe, may mắn Lục Phi chiếc xe này rộng rãi. Hạ Sơn, Lục Phi đem ba người nữ tử đưa vào đồn công an, để các nàng chính mình liên hệ người nhà. Lục Trường Quý, có thể hay không giữ lại ngươi phương thức liên lạc? Ba người mở to hai mắt nhìn qua hắn. Quên mất đây hết thảy, sau này thật tốt sinh hoạt. Lục Phi chỉ là đối với các nàng khoát khoát tay, liền lên xe rời đi. Trở lại Giang Thành. Lục Phi trước tiên đem Giang Cảnh Trình một nhà ba người đưa trở về, tỉnh lại Giang Mẫu. Giang Mẫu giống như làm ác mộng, hô to cái quỷ gì a có quỷ loại hình. Giang Cảnh Trình bỏ ra điểm công phu đem nàng trấn an được. Giang tiên sinh, Lâm tiểu thư, trên đời này sẽ không còn có đưa tử Phật loại vật này, nhưng sau này thời gian làm như thế nào qua, là chuyện của chính các ngươi. Cảm ơn ngươi, Lục Trường Quý. Thật có lỗi à, cái kia đưa tử Phật mang cho ngươi đến như vậy lớn phiền toái, may mắn các ngươi đều bình an vô sự, nhưng đưa tử Phật không có ngươi chẳng phải chưa lấy được tà vật sao? Số tiền này không thường xuyên mời ngươi đừng ghét bỏ, dù sao cũng tốt hơn để ngươi một chuyến tay không. Lâm Na khăng khăng cho Lục Phi chuyển một khoản tiền. Lục Phi không có cự tuyệt, cười cười thì rời đi. Chuyến này có thể được tới quý sữa, có thể cứu những cái kia vô tội nữ tử, chính là thu hoạch lớn nhất. Về phần tuyệt tình cướp loại vật này, tìm một cơ hội kết chính là, Lục Phi không có để ở trong lòng. Trở lại đổ cổ đường phố, Lục Phi cùng Hổ Tử đều thật mệt mỏi, nhớ lại đi thật tốt ngủ một giấc, lại nhìn thấy đứng ở cửa mấy người, hắn có chút ngoài ý muốn. Là Tư Bắc cùng kia hai cái mặc tây phục kinh đông người.